Chương 1044, cái gì? Ngọc Quý nghi là giả. Chương 1044, cái gì? Ngọc Quý nghi là giả. Diệp Phong trước đó tại giao thái điện đối đổi viện thủ bọn người nói, hắn nhận biết một vị hiểu rất rõ Ngọc Quý miệng người, chính là chỉ Trương Thanh Vân. Đêm qua tại nghĩa phụ Lư Vân thập nơi đó, Trương Thanh Vân đã từng nói, tại rất nhiều năm trước hắn cũng từng đem Ngọc Quý miệng đem tới tay, thật là xem sao thuật hắn cũng không hiểu, cho nên lại đem Ngọc Quý miệng đưa cho hoàng thất. Mặc dù Trương Thanh Vân không hiểu được xem sao thuật, nhưng đã từng nghiên cứu qua rất nhiều năm Ngọc Quý miệng, cho nên Diệp Phong tin tưởng Trương Thanh Vân có thể theo Ngọc Quý miệng bên trong lấy ra nho thánh tiền bối lưu lại long mạch phong ấn trận đồ. Diệp Phong đem chọn bộ Ngọc Quý miệng theo chỉ đen vòng tay bên trong lấy ra đi ra, đặt ở trước mặt mình bàn thấp trên bàn trà. Trương Thanh Vân tự nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy triều đình long mạch xảy ra vấn đề, từ đó làm cho thiên hạ đại loạn. Chuyện này hắn vẫn làm 10 phần bằng lòng rút. Hắn cười nói, "Sú tiểu tử, người đây coi như là tìm đúng người, ta mặc dù xem không hiểu tinh đồ, nhưng là ta lại là có thể thôi động Ngọc Quý miệng, làm ra nho thánh năm đó phong tồn tại Ngọc Quý miệng bên trong trận đồ, tuyệt đối là trong chung nước sở cá chạch, tay cầm đem bóp." Khâu Trường Lâm thấy Trương Thanh Vân có phương pháp thôi động Ngọc Quý nghi, vui mừng quá đỗi, nói, "Đời nào đó thế thiên hạ lê dân trăm họ tạ qua Thanh Vân tiền bối." Trương Thanh Vân lắc đầu nói, "Đời viện thủ, ngươi không cần phải khách khí, chúng ta tu sĩ cũng không hi vọng nhìn thấy nhân gian sinh linh đồ thán. Thời gian còn sớm, đã như vậy ta hiện tại liền giúp ngươi đem long mạch trận đồ theo Ngọc Quý miệng bên trong lấy ra a." Dứt lời, chỉ thấy Trương Thanh Vân vẫy tay, Diệp Phong trước mặt bàn thấp trên bàn trà Ngọc Quý nghi cùng Ngọc miệng kim châm liền lăng không bay lên. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Dù sao ngọc này Quý miệng thật là hiếm thấy sao trời thuộc tính dị bảo, bọn hắn cũng muốn gặp hiểu biết biết sao trời pháp tắc có gì chỗ hơn người. Trương Thanh Vân cảm giác hôm nay thật sự là quá sung sướng, đầu tiên là tinh thần lực chuyển phương pháp, nhường hắn tại Độc Cô Thiền trước mặt trang một đợt. Hiện tại lại có thể trang một đợt. Người đi, muốn bình đẳng mới được. Tối hôm qua ở ngoài thành Độc Cô Thiền lấy một đi ba, đem bức cách kéo căng, trang gọi là một cái tơ lụa. Hiện tại cũng nên đến phiên chính mình. Nếu không cái này Độc Cô Thiền còn tưởng rằng chính mình vị này sống hơn 2000 năm cao thủ tuyệt thế là một cái không có tác dụng gì phế vật đâu. Theo Trương Thanh Vân thi pháp, cây kia ngọc miệng kim châm bắt đầu phóng xuất ra nhu hòa hào quang màu trắng bạc, tựa như là trên bầu trời đêm tinh quang mờ mang. Thật là hư huyền tại trước mặt Ngọc Quý Nghi, lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trương Thanh Vân nhướng mày, đưa tay nhanh chóng tại Ngọc Quý Nghi phía trên chỉ vào mấy cái ký hiệu. Ngọc Quý Nghi vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Đám người không nhìn thấy trong chờ mong sao trời pháp khí thả ra lộng lẫy tinh quang, đều có chút kinh ngạc. Độc Cô thì nói, "Mây xanh, ngươi đến cùng được hay không? Không được đổi ta đi thử một chút." "Lao ve, ngươi xem thường ai đây? Cái đồ chơi này từng tại trên người của ta nhiều năm, ta đối Ngọc Quý miệng hết sức quen thuộc. Ta vừa rồi chỉ là tại làm nóng người thích sĩ diện Trương Thanh Vân, lại lần nữa đối với Ngọc Quý miệng thi pháp. Nhưng hắn thúc giục tất cả lực lượng, đều đã chìm đáy biển đồng dạng, cũng không có tại Ngọc Quý nghi bên trên nổi lên dù là một chút xíu tiểu thủy hoa." Trương Thanh Vân trên mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Thi Tháo nói, "Tại sao có thể như vậy?" Diệp Phong nói, "Thanh Vân tiền bối, có khả năng hay không đêm qua ma giáo tu sĩ cũng không có đem Ngọc Quý nghi chữa trị tốt." Trương Thanh Vân nghe vậy, đưa tay bắt lấy trước mặt lơ lửng Ngọc Quý nghi cùng Ngọc miệng kim châm. Hắn một tay bưng lấy Ngọc Quý nghi, một tay cầm Ngọc miệng kim châm, sau đó bắt đầu lắp ráp. Ngọc miệng kim châm bị cắm vào Ngọc Quý nghi bên trên. Trương Thanh Vân lại lần nữa thôi động, thật là tản mát ra màu trắng bạc quang trạch chỉ có Ngọc miệng kim châm. Về phần Ngọc Quý nghi vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì biến hóa. Chẳng lẽ cái đồ chơi này thật là xấu? Không nên a. Đêm qua còn tại kinh thành phía trên ấn soi sáng ra toàn bộ tinh đồ đâu, hắn xem xét tỉ mỉ Ngọc Quý Nghi, đương nhiên, hắn nhướng mày, nói: "Sú tiểu tử, ngươi cho ta đây là cái gì đồ chơi?" Diệp Phong nói: "Ngọc Quý Nghi a, ta đêm qua mới từ linh âm thánh nữ trên thân giành được." Trương Thanh Vân tức giận: "Ngươi xác định?" "Đương nhiên a." Đội viện thủ mở miệng nói: "Thanh Vân tiền bối, chuyện này đối với Ngọc Quý miệng có vấn đề gì không?" Trương Thanh Vân nói: "Căn này Ngọc miệng kim châm không có vấn đề, là thật, thật là mặt này Ngọc Quý Nghi lại là giả, mặc dù tạo hình tiểu dáng, nhan sắc đường kính cùng phía trên tinh đồ đường còn cùng các loại văn tự đại biểu phương vị đều cùng thật Ngọc Quý nghi giống nhau như lúc, thật là ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, đó là cái giả, là tây bối hàng. Cái gì? Giả? Không có khả năng. Diệp Phong lập tức kêu lên, nói, Lê Ba là linh âm thánh nữ giao cho ta, làm sao có thể là giả? Trương Thanh Vân nói, nếu như không phải ngươi âm thầm đuổi, như vậy thì nhất định là linh âm nha đầu kia cho âm thầm đuổi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Độc Cô thì nói, Mây Xanh, ngươi xác định sao? Lao Ve, ngươi còn chưa tin ta sao? Ta đã từng tiếp thân đảm bảo qua cái đồ chơi này trên dưới trăm năm, ta đối Ngọc Quý miệng hết sức hiểu rõ. Ta rất xác định, cái này Mai Ngọc miệng kim châm là thật, mà mặt này Ngọc Quý nghi là giả, là trải qua thợ khéo phòng chế. Đám người vừa nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc Diệp Phong. Độc Cô thì nói, tiểu tử, Ngọc Quý miệng bên trong có dấu long mạch trận đồ, ngươi đừng làm bậu a. Lao tổ tông, ngươi không phải là cảm thấy là ta dở trò quỷ a? Ta lại không hiểu được sao trời pháp thuật, đối cái đồ chơi này không hứng thú. Huống chi ta cho dù có hứng thú, cũng sẽ không làm giả A Khâu lão sư bọn hắn muốn chỉ là Ngọc Quý miệng bên trong long mạch trận đồ. Cũng không phải muốn Ngọc Quý miệng, chờ lấy ra long mạch trận đồ, ta hỏi Khâu lão sư yêu cầu tới chơi mấy năm, ta tin tưởng Khâu lão sư sẽ không cự tuyệt. Lại nói, ta trước kia cũng chưa từng thấy qua cái đồ chơi này à, ta coi như muốn làm giả, ta cũng không có bản vẽ không có chỗ xuống tay à. Đám người nghe vậy đều là khẽ gật đầu. Diệp Phong nói một chút cũng không tệ, nho ra không cần cái đồ chơi này, Diệp Phong trước đó cũng chưa từng thấy qua Ngọc Quý nghi, chuyện này hẳn là cùng Diệp Phong không quan hệ, vấn đề khẳng định là xuất hiện ở linh âm thánh nữ trên thân. Hơn phân nửa linh âm thánh nữ trên người có một cái giả ngọc quý nghi, đêm qua nàng bị Diệp Phong bọn người vây công, cho nên mới lấy ra giả ngọc quý nghi dùng để bảo mệnh thoát thân. Biết rõ ràng nguyên do về sau, Diệp Phong chửi ầm lên, tốt ta ngươi linh âm yêu nữ, vậy mà cùng ta chơi chiêu này đúng không? Chắc không được ngươi lúc đó đem ngọc quý nghi giao như thế dứt khoát đâu. Không nghĩ tới ta Diệp Phong nhịn cả một đời ứng, lại bị ngươi cái này tiểu gia tức mổ vào mắt. Linh âm, ngươi chờ đó cho ta, xem ta như thế nào là ngươi. Hiện tại Diệp Phong rất phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi bộ dáng dường như muốn cách không đem linh âm thánh nữ tiền dâm hậu sát. Giờ phút này lại nghĩ đi đoạt về ngọc quý nghi đã là không thể nào, thời gian đã qua mấy cái giờ, linh âm đã sớm chạy mất dạng. Bây giờ cục diện đối với Nho gia cùng triều đình là tương đối bị động. Có thể phong ấn long mạch đỏ vậy thần kiếm bị Phó Kinh Hồng mang đi, cất giữ long mạch trận đồ ngọc quý nghi lại bị linh âm mang đi. Đã mất đi cực kỳ trọng yếu hai thứ đồ này, Nho gia mong muốn một lần nữa phong ấn long mạch, có thể nói là khó hơn lên trời. Chương 1045, không có đúng và sai. Chương 1045, không có đúng và sai. Nhìn xem không ngừng đang chửi mắng linh âm Diệp Phong, Độc Cô Thiền chậm rãi nói, tiểu tử không cần sốt ruột, long mạch xông phá phong ấn cũng không phải sớm chiều sự tình, việc này còn có cứu vãn chỗ trống. Diệp Phong nói, lão tổ tông, linh âm khẳng định đã đem ngọc quý nghi mang về thần nữ cung, hiện tại chúng ta nếu như còn muốn đạt được ngọc quý nghi, chỉ có thể cử bình tiến đánh thần nữ cung. Như thế ý kiến hay, chúng ta hiệu triệu anh hùng thiên hạ hào kiệt, thẳng hướng thần nữ cung, giải phóng thần nữ cung những cái kia chịu khổ gặp nạn nhóm đàn bà con gái. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta Vân Hải Tông lôi ra đại kỳ, nhất định sẽ có rất nhiều chính đạo tu sĩ hưởng ứng. Chờ đánh xuống thần nữ cung sau, đem cái kia linh âm yêu nữ giao cho ta đến xử trí, ta là một cái tuyệt đối sẽ không lãng phí một hạt gạo người, ta muốn học Vũ Văn Đại Tướng Quân, nhường tất cả tham dự vây quét thần nữ cung nam đệ tử đều ở ngoài cửa xếp hàng. Trong vòng một ngày, Diệp Phong bị Phó Kinh Hồng cùng linh âm thánh nữ hai lần bạo kích. Hắn cảm thấy việc này là làm hư, trong lòng ấy náy gây bớm. Hắn muốn đem Phó Kinh Hồng cho đánh chết, cũng nghĩ đem linh âm thánh nữ cho lăng trì. Diệp Phong không phải người của thế giới này, hắn dường như cũng vĩnh viễn không cách nào dung nhập vào thế giới này. Hắn không rõ thế giới này tu sĩ, vì sao đều là như thế tự tư. Càng không rõ thế giới này tu sĩ, tại sao phải đem lê dân bách tính xem như cỏ rác sâu kiến. Nhân gian nếu là đại loạn, đối với mấy cái này tu sĩ thật sự có chỗ tốt sao? Nhân gian tất cả tu sĩ, đã từng không đều là bọn hắn xem thường phàm nhân sao? Cái nào môn phái thu đồ, không phải từ trong phàm nhân chọn lựa ra ưu tú nhất người thiếu niên. Thế giới này không phải trong truyền thuyết thần thoại tiên phàm phân lập, mà là tương hỗ y tồn. Phàm nhân là tu chân giới cung cấp xa xa không được người mới dự trữ, lúc này mới có bây giờ nhân gian tu chân giới như thế hưng thịnh hưng thịnh. Lý Hai đã từng nói một câu, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Nếu là nhân gian trăm họ muốn khó, sinh linh đồ thán, toàn bộ nhân gian tu chân giới cũng sẽ nhận to lớn ảnh hưởng, mỗi cái môn phái đều sẽ đứng trước kế tục không còn chút sức lực nào cục diện. Vân Giật thượng nhân cướp đi đỏ vậy thần kiếm, nhưng còn biết đem Vân Hải Tông chí bảo vạn năm hỏa tinh đưa đến kinh thành. Chính mình đêm qua đã cùng linh âm thánh nữ nói chính mình long mạch phong ấn sự tình, cũng đã nói chỉ là mượn dùng trong tay hắn ngọc quý nghi. Kết quả linh âm thánh nữ vẫn là đem thật ngọc quý nghi mang đi, chỉ là giao cho Diệp Phong một cái giả ngọc quý nghi. Trải qua hai chuyện này, nhường Diệp Phong cảm giác được chính mình trước kia còn là quá thiện lương, đem người khác mơ mộng hao huyền quá. Tương tại số một quật, hắn thấy được lòng người hắc ám cùng tàn nhẫn. Bây giờ hắn lại kiến thức tới nhân tính tự tư cùng tham lam, còn có đôi chúng sinh coi thường. Nhìn từ điểm này, Diệp Phong cùng Trương Thanh Vân nhưng thật ra là một loại người. Bọn hắn tựa như là người khác trong miệng thánh mẫu, không hy vọng chúng sinh gặp nạn. Cái này có lẽ cùng bọn hắn đến từ thế giới kia có quan hệ. Tại tiểu tiết bên trên bọn hắn có rất nhiều khuyết điểm, cũng rất tự tư tham lam. Nhưng là tại trái phải rõ ràng vấn đề bên trên, Diệp Phong cùng Trương Thanh Vân đều xét rất rõ ràng. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì mình lợi ích, liền đưa ước vạn bách tính không để ý so sánh dưới. Lý Nhược Hy thì đã sớm dung nhập vào thế giới này, cùng thế giới này đồng hóa. Lý Nhược Hy cùng đa số tu sĩ trong lòng là như thế, cảm thấy mình không còn là phàm nhân, mà là thần. Phàm nhân tại bọn hắn những này cái gọi là thần trong mắt, chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Về phần hai loại tâm tính đến cùng là ai đối với người nào sai, cái này không tốt kết luận. Thánh mẫu nhân tâm tốt hệ thiên hạ chúng sinh, tại cái nào vũ trụ, cái nào thế giới đều có. Mà những cái kia thượng bị người ngồi không ăn bám, không để ý lê dân chết sống, giống nhau ở thế giới nào, cái nào vũ trụ cũng đều có. Đây chính là người. Trên thế giới việc tốt nhất là người làm ra. Giống nhau, ác độc nhất chuyện cũng là người làm ra. Mỗi người bọn họ đều là căn cứ chính mình tâm đi còn sống, chỉ là tại làm chính mình có lợi nhất sự tình, cho nên không có phân đúng sai. Khâu Trường Lâm mặc dù rất tiếc hận Diệp Phong cũng không có đem thật ngọc quý nghi mang về, nhưng hắn cũng không có nguyên nhân vì chuyện này trách cứ Diệp Phong, càng không có vì vậy mà tuyệt vọng. Chuyện còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Long mạch trận nhãn coi như đã mất đi chủ trận nhãn áp chế, cũng không phải trong thời gian ngắn liền sẽ xảy ra long khí đại quy mô tiết ra ngoài. Bọn hắn còn có thời gian. Coi như linh âm thánh nữ đã đem ngọc quý nghi mang về thần nữ cung, Nho gia cũng không phải không có cơ hội. Bởi vì bọn hắn hôm qua cũng làm cùng linh âm thánh nữ chuyện giống vậy nhi, đem giao thái điện bên trong ngọc miệng kim châm âm thầm tiến hành đuổi. Khâu Trường Lâm mở miệng nói, Diệp công tử, ngươi không nên tự trách, Tiếm thần tiền bối nói không sai, việc này vẫn là có cứu vãn chỗ trống. Ma giáo mong muốn chính là hoàn chỉnh ngọc quý miệng, cho nên bọn hắn đêm qua mới có thể tốn hao to lớn như vậy một cái giá lớn công kích giao thái điện, vì chính là đạt được ngọc miệng kim châm, nhường quý miệng hoàn chỉnh. Mà chúng ta Nho gia đối ngọc quý miệng không hứng thú. Chúng ta chỉ là muốn ngọc quý miệng bên trong cất giấu long mạch trận đồ, hai người này cũng không xung đột. Hiện tại thật ngọc miệng kim châm còn tại trong tay chúng ta, ta tin tưởng nếu như đưa ra trao đổi lời nói, ma giáo bên kia sẽ đồng ý. Diệp Phong minh bạch Khâu Trường Lâm ý tứ.
Khâu Trường Lâm mong muốn dùng ngọc miệng kim châm đem đổi lấy long mạch trận đồ. Diệp Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là phi thường có thể được. Ma giáo vì đạt được ngọc miệng kim châm không tiếc tiến công hoàn thành, có thể thấy được bọn hắn vô cùng bức thiết mong muốn nhường Ngọc Quý Nghi cùng ngọc miệng kim châm góp thành hoàn chỉnh một đôi. Long mạch trận đồ đối bọn hắn ma giáo không có bất kỳ cái gì công dụng. Nếu như Nho ra bằng lòng giao ra ngọc miệng kim châm, Diệp Phong tin tưởng ma giáo cao tầng nhất định sẽ đồng ý nghĩ tới đây. Diệp Phong nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Diệp Phong nói, ai, xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Trương Thanh Vân đem ngọc quý miệng giao cho Diệp Phong. Diệp Phong sau khi nhận lấy, hắn chỉ là đem kia mặt giả ngọc quý nghi thu nhập chỉ đen vòng tay, cầm ngọc miệng kim châm đi vào Khâu Trường Lâm trước mặt. Nói, Khâu lão sư, đã Nho ra phải dùng ngọc miệng kim châm cùng ma giáo bên kia đàm phán, ngọc miệng kim châm liền trả lại cho người a. Khâu Trường Lâm cũng không có đưa tay đón, mà là lắc đầu nói, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng Diệp công tử có thể làm cái trung gian người. Diệp Phong sững sờ, nói, ta, người trung gian. Ân, đêm qua chúng ta Nho ra tu sĩ giết không ít ma giáo tu sĩ, chỉ sợ ma giáo bên kia sẽ có nắm. Diệp công tử chính là Vân Hải Tông đệ tử, xem như người trung gian rất thích hợp. Diệp Phong bay đầu nhìn thoáng qua Độc Cô Thiền. Độc Cô Thiền nói, đừng nhìn lão phu, chính ngươi quyết định. Diệp Phong nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu nói, đi, ta coi như người trung gian này. Trương Thanh Vân cười nói, tiểu tử, ngươi sảng khoái như vậy đáp ứng, không phải là muốn lợi dụng làm người trung gian thân phận tìm cái kia linh âm thánh nữ trả đũa à? Diệp Phong bĩu môi nói, đương nhiên à, ta bị nàng bày như thế lớn một nói, không tìm về chàng tử không phải ta Diệp Phong phong cách, nhìn ta về sau thế nào thu thập yêu nữ này. Trương Thanh Vân nói, vị kia linh âm thánh nữ cái này 60 năm đến ổn thỏa nhân gian đệ nhất mỹ nhân bảo tọa, ngươi trừng trị nàng phương thức không phải là trên giường à? Diệp Phong cười hắc hắc nói, đó cũng là một loại trừng trị nàng phương thức. Mấy ông lão nghe vậy, không khỏi đều trợn trắng mắt nhi. Lữ Vân Thập nói, tiểu tử, ngươi kiềm chế một chút, ngươi là chính đạo đệ tử, linh âm là ma giáo đệ tử, đừng đem chính mình góp đi vào. Chương 1046, Ngọc Nữ Tông Tông chủ Ngọc Ban Đầu Tiên Tử. Chương 1046, Ngọc Nữ Tông Tông chủ Ngọc Ban Đầu Tiên Tử. Ngọc Nữ Tông Tông chủ Ngọc Ban Đầu Tiên Tử gian phòng. Ngọc Ban Đầu Tiên Tử cùng phía trước mấy đời Ngọc Nữ Tông Tông chủ như thế, đều chỉ là Lý Nhược Hy bày ở ngoài sáng khôi lỗi. Nhưng Ngọc Ban Đầu Tiên Tử lại là tương đối có bản lĩnh, nàng cũng không nguyện ý một mực làm khôi lỗi. Cũng không phải không tôn trọng Lý Nhược Hy, mà là nàng tôn chủ hẳn là giống môn phái khác thái thượng trưởng lão như thế, tại trong tông môn nắm giữ cao thượng địa vị, chịu đệ tử tôn kính kính yêu, không nên can thiệp trong tông môn sự vụ. Tỷ như nói Vân Hải Tông Độc Cô Kiếm Thần, cao bao nhiêu tu vi à, nhưng chưa bao giờ có can thiệp qua Vân Hải Tông nội bộ sự vụ. Thật là các nàng tôn chủ Lý Nhược Hy, giấu ở phía sau màn, nàng tựa như là tránh né lấy người nào giống như, lại giống là có cái gì không thể cho ai biết bí mật, Lý Nhược Hy không có giống môn phái khác thái thượng trưởng lão như thế danh dương thiên hạ. Đừng nói là tại toàn bộ nhân gian, ngay cả Ngọc Nữ Tông phần lớn đệ tử trẻ tuổi cùng trưởng lão cũng không biết có tôn chủ người như vậy tồn tại. Nàng đem chính mình giấu ở hắc ám bên trong, thao túng Ngọc Nữ Tông tất cả sự vụ lớn nhỏ, bao quát lịch đại Ngọc Nữ Tông tông chủ nhân tuyển. Ngọc Ban Đầu Tiên Tử là cùng Sở Lưu Niên như thế ưu tú nữ tử, sở dĩ năm đó mới có thể bị Lý Nhược Hy nhìn trúng, định bị Ngọc Nữ Tông tông chủ. Nàng không chỉ có dáng dấp đẹp, vẫn là một cái cực kỳ nữ tử thông minh. Nàng rất rõ ràng đêm qua kinh thành phát sinh sự kiện kia, cũng không chỉ là Vân Giật thượng nhân đối Ngọc Nữ Tông triển khai bạo phục. Lần trước Vân Hải Tông nội loạn, nhưng ẩn giấu nhiều năm tôn chủ nổi lên mặt nước, điều này khiến cho Vân Hải Tông cùng Linh Đài tự cảnh giác. Cho nên song phương liên hợp lại, không tiếc đem chuyện làm lớn, cũng muốn tại kinh thành bên trong đem Sở Lưu Niên cùng Bạch Bà bắt đi. Ngọc Ban Đầu Tiên Tử mặc dù không quá hỏi đến tôn chủ sự tình, nhưng nàng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút tình huống. Tôn chủ những năm gần đây đã bí mật khống chế không ít trung tiểu môn phái, giống Vân Hải Tông loại này đại môn phái cũng xếp vào đón mua rất nhiều trưởng lão, thậm chí ma giáo bên kia cũng không ít tôn chủ người. Hiện tại việc này đã khiến cho Vân Hải Tông cùng Phật Môn độ cao chú ý, Ngọc Ban Đầu có thể đoán được, tại tương lai không lâu, Vân Hải Tông, Phật Môn cùng với các một chút chính đạo môn phái nhất định sẽ liên hợp lại đối phó tôn chủ. Mà đối phó tôn chủ chẳng khác nào đối phó Ngọc Nữ Tông, bởi vì Ngọc Nữ Tông cùng tôn chủ ở giữa ràng buộc thật sự là quá sâu. Ngọc Ban Đầu Tiên Tử mặc dù là khôi lỗi, nhưng nàng tuyệt đối không hy vọng Ngọc Nữ Tông cơ nghiệp bởi vì tôn chủ bị hủy. Giờ phút này Ngọc Ban Đầu Tiên Tử đang ngồi ở trong thư phòng, mặt ủ mày chau, khổ tư đối sách. Đồng nhiên, cửa phòng bị gõ, đánh thức trong trầm tư Ngọc Ban Đầu Tiên Tử. Tiến đến, Ngọc Ban Đầu Tiên Tử chậm rãi nói rằng, cửa phòng một tiếng kéo kẹt bị mở ra, và một vị nhìn hơn 40 tuổi, một thân vàng nhạt váy dài trung niên mỹ phụ người. Thinh linh chính là 3 tháng trước đại biểu Ngọc Nữ Tông tiến đến Vân Hải Tông quan sát đấu pháp Ngọc Nữ Tông đại trưởng lão Ngọc Vũ Tiên Tử. Ngọc Ban Đầu Tiên Tử là Ngọc Vũ Tiên Tử sư tỷ, tuổi tác tương tự, giờ phút này xem ra bộ dáng cũng kém không nhiều. Chỉ là Ngọc Ban Đầu Tiên Tử so Ngọc Vũ Tiên Tử càng đẹp một chút, khí chất cũng càng tốt một chút, ngay cả đã có chút rủ xuống chính là tử, cũng so Ngọc Vũ Tiên Tử lớn hơn một chút. Ngọc Ban Đầu Tiên Tử khỏe mắt có nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt, chỗ mi tâm có một chút đỏ thắm chu sa, nhìn qua rất thánh khiết. Ngọc Ban Đầu Tiên Tử nhìn xem vội vã đi tới Ngọc Vũ Tiên Tử, chậm rãi nói, "Sư muội, lại xảy ra chuyện gì?" Ngọc Vũ Tiên Tử đóng cửa phòng sau mới nói, "Sư tỷ, Linh Nam bên kia xảy ra chuyện." "Linh Nam?" "Linh Quáng." "Ân, dựa theo lệ cũ mỗi ngày buổi sáng Linh Nam Linh Quáng đều sẽ cùng trong tông môn liên hệ một lần, nhưng là hôm nay hai nơi Linh Quáng đều không có tin tức gì. Bởi vì đêm qua kinh thành chuyện phát sinh nhi, làm cho cả trong tông môn đều rối bời, ta cũng không có quan tâm việc này, thẳng đến hai canh giờ trước, phụ trách Linh Quáng trưởng lão mới đến tìm ta, nói Linh Nam hai nơi Linh Quáng đã mất đi liên hệ." Thế là ta liền phái người tiến đến xem xét tình huống. Ngọc Ban Đầu Tiên Tử dài nhỏ lông mày chậm rãi nhăn lại, nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngọc U tiên tử hít một hơi thật sâu, sau đó nói, chúng ta tại Linh Nam hai tòa ngay tại khai thác linh quáng, đêm qua bị người tập kích, tất cả mọi người bị giết.
Cái gì?
Ngọc Ban đầu tiên tử nghe được việc này, gương mặt xinh đẹp đột biến, trực tiếp đứng lên.
Tất cả mọi người bị giết?
Ân, có lẽ vậy, hai nơi quặng mỏ phụ cận đều phát hiện kịch liệt đấu pháp vết tích, linh quáng thông đạo cũng toàn bộ bị hủy, chúng ta người, còn có những cái kia đào hố phạm nhân thợ mỏ, hẳn là đều đã chết.
Ngọc Ban đầu tiên tử trên mặt biểu lộ thay đổi trong nháy mắt, sắc mặt cũng có vẻ hơi tái nhợt.
Ngọc U tiên tử thận trọng nói, sư tỷ, ngươi nói tập kích phá hư Linh Nam linh quáng người, có phải hay không Vân Hải Tông?
Ngọc Ban đầu tiên tử nhìn thoáng qua trước mắt sư muội, chậm rãi nói, ngoại trừ Vân Hải Tông còn có ai dám đối với chúng ta ra tay?
Thẩm Lâm thật sự là tốt mưu đồ à, tại kinh thành động thủ đồng thời, lại bí mật phái người tập kích chúng ta Ngọc Nữ Tông hai tòa mỏ linh thạch sơn. Chúng ta tại linh quáng bên kia có bảy không ít đệ tử trông coi quản lý, đã xảy ra gần 10 giờ mới biết được nơi đó xảy ra chuyện, Thẩm Lâm thủ bút thật lớn à.
Ngọc Nữ Tông tại hai tòa núi quặng là còn lại cao thủ, coi như Vân Hải Tông động tác lại nhanh, cũng sẽ có tin tức truyền về.
Thật là người bên kia lại chết im hơi lặng tiếng.
Có thể thấy được Vân Hải Tông người tại động thủ thời điểm, nhất định tại linh quáng chung quanh bày ra có thể ngăn cách linh âm kính thông tin pháp trận. Loại này pháp trận nhất định rất lớn, Vân Hải Tông bên kia tuyệt đối không phải chủ bị một hai ngày, hẳn là rất nhiều ngày.
Ngọc U tiên tử sắc mặt có chút nghiêm trọng, nói, Thẩm Lâm đây là muốn làm gì?
Đêm qua tại kinh thành giết chúng ta Ngọc Nữ Tông nhiều người trẻ tuổi đệ tử tinh anh cùng trưởng lão, còn bắt đi năm xưa. Hiện tại lại tập kích chúng ta Ngọc Nữ Tông linh quáng, đồng thời hoàn toàn phá hỏng linh quáng thông đạo, thật làm cho chúng ta Ngọc Nữ Tông là dễ khi dễ phải không?
Ngọc Ban đầu tiên tử chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại.
Nàng chậm rãi ngồi về trên ghế, chậm rãi nói, Thẩm Lâm đang nưu đồ lấy cùng chúng ta Ngọc Nữ Tông một trận chiến.
Cái gì? Chúng ta đều là chính đạo môn phái, hắn làm sao dám?
Chẳng lẽ liền không sợ bị thế nhân phỉ nhổ sao?
Ngọc Ban đầu tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hắn nếu không dám, cũng sẽ không tại kinh thành động thủ.
Hắn tại đối kinh thành động thủ đồng thời, lại phái người hủy đi chúng ta linh quáng, đây là đánh tới chúng ta Ngọc Nữ Tông bảy tấc lên.
Chúng ta bây giờ trong tông môn còn có bao nhiêu linh thạch dự trữ?
Ngọc U tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không nhiều lắm, cũng liền không đến 300 vạn mai, trong đó đại đa số đều là đẳng cấp thấp hắc tinh.
300 vạn mai.
Ngọc Ban đầu tiên tử mặt lộ vẻ một tia đăm chát.
Nếu như là đại quy mô đấu pháp, linh thạch tiêu hao là phi thường nhanh.
Hơn nữa như Vân Hải Tông cùng Phật Môn thật bức ích, Ngọc Nữ Tông một nhà là không cách nào ngăn cản, nhất định phải động viên bám vào Ngọc Nữ Tông cạnh cửa dưới loại kia trong chính đạo tiểu môn phái, tán tu thế giới.
Ngươi không cho người ta chỗ tốt, ai cho ngươi bán mạng?
300 vạn mai linh tinh liền Ngọc Nữ Tông chính mình cũng không đủ dùng, lại thế nào có dư thừa linh tinh đưa cho những cái kia đồng minh?
Một cô thật sâu cảm giác bất lực cảm giác phun lên Mộng Ban đầu tiên tử trong lòng.
Nàng nói, linh quang có thể lần nữa khôi phục vận chuyển sao?
Mộng U tiên tử chậm rãi lắc đầu, nói, căn cứ truyền về tin tức, hai tòa khoáng động cơ hồ bị hoàn toàn hủy đi, mong muốn một lần nữa đả thông thông đạo đào móc linh tinh, nhanh nhất cũng muốn thời gian 5-6 tháng.
Chương 1047, Ngọc Nữ Tông bị động. Chương 1047, Ngọc Nữ Tông bị động. Đối với Mộng U tiên tử trả lời, Mộng Ban đầu tiên tử cũng không có chút nào ngoài ý muốn.
Nàng hiểu rất rõ Thẩm Lâm, đây là một cái không ra tay thì thôi, một khi ra tay liền sẽ không lưu tình chút nào kiêu hùng.
Thẩm Lâm tập kích Linh Nam linh quáng, chính là muốn cho Ngọc Nữ Tông xa vào đến linh thạch trong nguy cấp, lại thế nào có thể sẽ không hoàn toàn phá hư linh quáng đâu.
Bạch bà cùng Sở Lưu Niên bị Vân Hải Tông cùng Phật Môn chỗ bắt, việc này đã để Ngọc Nữ Tông xa vào đến cực độ bị động bên trong.
Ngọc Ban đầu tiên tử cả ngày đều tại thôi diễn kết quả xấu nhất, cái kia chính là Ngọc Nữ Tông cùng Vân Hải Tông, Phật Môn đồng thời khai chiến.
Hiện tại linh thạch mệnh mạch bị Thẩm Lâm bóp chết, nếu quả như thật muốn khai chiến lời nói, Ngọc Nữ Tông thua không nghi ngờ.
Đại quy mô đấu pháp cùng trên lôi đài luận bàn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, song phương xuất động mấy vạn người, thậm chí mấy chục vạn tu sĩ, tựa như là cối xay đồng dạng chậm rãi nghiền ép lấy đối phương.
Tại đại quy mô đấu pháp bên trong, tu sĩ linh lực tiêu hao rất nhanh, người phía trước linh lực tiêu hao hơn phân nửa lúc, lập tức sẽ bị phía sau tu sĩ thay thế đến, trở lại đội ngũ khu vực hạch tâm dùng linh thạch, hồi nguyên đan hết thảy thủ đoạn nhanh chóng khôi phục chân nguyên linh lực, sau đó tiếp tục đầu nhập chiến đấu.
Nếu là song phương riêng phần mình đầu nhập 10 vạn tu sĩ, đánh một ngày lời nói, mỗi cái tu sĩ bình quân muốn tiêu hao 6 cái hắc tinh linh thạch.
Ngọc Nữ Tông hiện tại trong khố phòng chỉ còn lại không đến 300 vạn mai linh thạch, đa số cũng đều là linh lực không phải rất thuần hắc tinh cùng đỏ tinh.
Ngọc Nữ Tông đệ tử ngày bình thường tu luyện cũng cần linh thạch đến tiến hành cung ứng lấy.
Chỉ là tông môn đệ tử tu luyện, cùng ban thưởng cho những cái kia phụ thuộc Ngọc Nữ Tông trung tiểu môn phái, mỗi tháng liền phải bỏ ra tới triệu viên linh tinh.
Coi như Vân Hải Tông không đúng Ngọc Nữ Tông nổi lên, liền trước mắt Ngọc Nữ Tông những linh thạch này, chỉ đủ miễn cưỡng duy trì Ngọc Nữ Tông 3 tháng chi tiêu hàng ngày.
Ngọc U tiên tử thấy Ngọc Ban đầu tiên tử thật lâu không nói, nhịn không được nói, sư tỷ, bây giờ nên làm gì?
Ngọc Ban đầu tiên tử nói, hiện tại chỉ có thể khởi động chưa khai thác mỏ linh thạch.
Mỗi cái đại môn phái đều có rất nhiều đầu linh quáng, nhưng bọn hắn chỉ là đem những cái kia linh quáng xem như dự trữ, sẽ không cùng lúc khai thác.
Giống Vân Hải Tông, Ngọc Nữ Tông loại này cấp bậc đại môn phái, tối đa cũng chỉ là đồng thời khai thác 2-3 đầu linh quáng, miễn cho đem linh quáng đào xong, đệ tử đời sau không có đào.
Sư tỷ, coi như hiện tại lập tức khởi động cái khác chưa khai thác mỏ linh thạch, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng có quá lớn sản xuất, hơn nữa nhanh nhất cũng muốn 2 tháng mới được.
Mà chúng ta linh quáng nhiều tập trung ở Linh Nam, Thẩm Lâm chỉ sợ sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta lại lần nữa khởi động mới mỏ linh thạch.
Cho nên chuyện này muốn bí mật tiến hành, không thể để cho Thẩm Lâm biết.
Còn có, hiện tại chúng ta Ngọc Nữ Tông linh tinh dự trữ không đủ, tại bí mật khai thác mới mỏ đồng thời, bí mật điều động đệ tử ở nhân gian thu mua linh tinh.
linh tinh ở nhân gian lưu thông phạm vi rất rộng, phàm trần bên trong mặc dù không cách nào xem như vàng bạc đồng tiền đẳng hóa tệ trực tiếp mua sắm thương phẩm, nhưng ở tu chân giới linh tinh lại là công khai ghi giá đồng tiền mạnh. Dưới triều đình hạt Cựu Châu tiền trang, càng khôn hiệu đổi tiền, đều có linh tinh nghiệp vụ. Có thể cầm linh tinh tiến đến hai cái này tiền trang hối đoái thành đồng giá vàng bạc, cũng có thể dùng vàng bạc hối đoái ra linh tinh. Chỉ là tiền trang cùng hiệu đổi tiền chủ yếu là phàm nhân phục vụ, linh tinh nghiệp vụ chỉ là mang theo làm, hơn nữa đồng dạng thành trì hiệu đổi tiền cùng tiền trang không cách nào hối đoái, chỉ có nhân gian kia 36 tòa đại thành trì hiệu đổi tiền mới được. Hơn nữa toàn bộ nhân gian hiệu đổi tiền cùng tiền trang bên trong linh tinh dự trữ cũng không tính nhiều, cộng lại có thể có triệu viên cũng không tệ rồi. Hiệu đổi tiền triệu viên linh tinh, Ngọc Nữ Tông khẳng định không thể toàn bộ hối đoái đi ra. Ngoại trừ sẽ dẫn phát các phương chú ý bên ngoài, còn có trọng yếu một chút, cái kia chính là linh tinh rất đắt, cần đại lượng hiện ngân mới được. Ngọc Nữ Tông lập tức mong muốn xuất ra mấy ngàn vạn hai hiện ngân, cơ hội là không thể nào làm được. Ngọc U tiên tử nói ra trực tiếp ở nhân gian dùng bạc thu mua linh tinh khó khăn chỗ. Ngọc Ban đầu tiên tử sau khi nghe xong chậm rãi nói, nhân gian lại không chỉ là tiền trang hiệu đổi tiền có linh tinh. Ngọc U tiên tử sững sờ, nói: "Sư tỷ, ngươi nói là tìm môn phái tu chân mua sắm. Thật là không có cái nào môn phái sẽ bằng lòng bán linh tinh. Sư muội, ngươi đã quên nhân gian còn có một môn phái, không chỉ có sẽ bán linh tinh, hơn nữa trong tay bọn họ nắm giữ linh tinh vô cùng nhiều." Nghe xong Ngọc Ban đầu tiên tử lời nói, Ngọc U tiên tử mặt lộ vẻ suy tư. Lập tức nàng mắt sáng lên, nói: "Sư tỷ, ngươi nói là Thanh Vân Các?" Ngọc Ban đầu tiên tử gật đầu, nói: "Thanh Vân Các tồn tại 2000 năm, mua bán thiên hạ tình báo, trong đó rất nhiều tình báo đều là cùng tu sĩ làm giao dịch, trong tay bọn họ có đại lượng linh tinh. Có thể cái này cần một số lớn hiện ngân, Ngọc Nữ Tông hiện tại coi như đem nhân gian các nơi sản nghiệp hiện ngân đều thu đi lên, cũng rất khó mua được 300 vạn mai linh tinh." Ngọc Ban đầu tiên tử nói: "Bạc sự tình không nóng nảy, ngươi trước phái người cùng Thanh Vân Các tiếp xúc chuyện này là không phải muốn bẩm báo cho tôn chủ, nhường nàng lao nhân ra định đoạt. Ngươi trước dựa theo ta nói đi làm, tôn chủ bây giờ tại kinh thành xử lý chuyện quan trọng, ta sẽ ở nàng lao nhân ra nhàn rỗi lúc hướng nàng hồi báo." Ngọc U tiên tử chậm rãi gật đầu, nói: "Ân, ta cái này đi phái người cùng Thanh Vân Các cao tầng bàn bạc." Nàng quay người đang muốn rời đi, đột nhiên Ngọc Ban đầu tiên tử nói: "Chờ một chút, nhưng có Vân Hải Tông đám người này tin tức." Ngọc U tiên tử biết sư tỷ trong miệng nói Vân Hải Tông đám người này chính là đêm qua tập kích kinh thành Thiên Nhã chủ Đoạn Trang những người kia. Hiện tại Bạch đặc sứ cùng Sở Lưu Niên đều ở đằng kia nhóm người trong tay. Ngọc U tiên tử lắc đầu nói: "Đã khởi động nhân gian tất cả mật thám, bao quát Vân Hải Tông cùng Linh Đài tự bên trong mật thám, thế nhưng lại không có đêm qua Vân Hải Tông đệ tử cùng Phật môn cao tăng mảy may tung tích. Kinh thành chính là Phật môn phạm vi thế lực, những này hòa thượng mong muốn che giấu hoặc là hỗ trợ giấu mấy người, thật sự là quá đơn giản, chúng ta căn bản là không có cách truy tra." "Sư tỷ, ngươi cũng không cần lo lắng, đối phương đã muốn người sống, như vậy năm xưa tạm thời liền không có lo lắng tính mạng, chúng ta nhất định sẽ đem năm xưa cứu ra." Ngọc Ban đầu tiên tử chậm rãi nói: "Chỉ hy vọng như thế à, sư muội, nếu có năm xưa tin tức, trước tiên hướng ta báo cáo." "Ân, ta đã biết." Tại Ngọc U tiên tử sau khi rời đi, Ngọc Ban đầu tiên tử nhẹ nhàng thở dài một cái, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Nàng có mấy cái đệ tử, nhưng nàng coi trọng nhất lại là Sở Lưu Niên, hai người nói là sư đồ, kỳ thật tình như mẫu nữ. Lý Nhược Hy không nể tình muốn giết Sở Lưu Niên diệt khẩu, Ngọc Ban đầu tiên tử cũng sẽ không trơ mắt nhìn Sở Lưu Niên gặp nạn, cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, nàng cũng biết đem hết toàn lực cứu ra Sở Lưu Niên. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phải tra ra Vân Hải Tông đám người này động tĩnh, chỉ cần tìm được những người kia tung tích, như vậy thì nhất định có thể tìm tới Sở Lưu Niên. Chỉ tiếc là Phật môn tham dự việc này, trong thời gian ngắn, mong muốn tại Phật môn địa bàn bên trên tìm ra Vân Hải Tông những người kia, tìm tới những cái kia bị bắt làm tù binh Ngọc Nữ Tông đệ tử, cũng không quá hiện thực. Hiện tại Ngọc Ban đầu tiên tử chỉ có thể ngóng nhìn Thẩm Lâm có thể bí mật liên lạc chính mình, mở ra điều kiện để cho mình chuột về Sở Lưu Niên. Chương 1048, Lăng Vân Chí rất có tự biết hiển nhiên. Chương 1048, Lăng Vân Chí rất có tự biết hiển nhiên. Giao thừa kinh thành nội thành cùng ngoại thành, tựa như là hai thế giới. Nội thành rất yên tĩnh, cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Trái lại ngoại thành thì là mặt khác một phái cảnh tượng. Đêm qua phong ba cũng không có lan đến gần ngoại thành, theo gió sóng đã qua, buổi sáng bách tính ra khỏi thành chạy nạn trăm họ lục tục về thành, ngoại thành niên kỷ bị vụt một chút lại nổi lên. Đương nhiên cố kỵ tới hoàng thành cùng nội thành thảm trạng, ngoại thành những người dân này cũng không có vào đêm sau châm ngòi đã sớm mua đã vài ngày pháo hoa pháo. Cái này khiến không ít hài đồng hóa hoa khóc lớn. Lăng Vân Chí cùng sư muội Tần Anh cô nương hành tẩu bên ngoài thành chu tức trên đường cái, bọn hắn mới từ Sùng Ninh phường Thanh Vân các phân bộ bên trong đi ra. Phấn chiến hơn một canh giờ, rốt cục đem các phe tin tức toàn bộ tập hợp, nhường Lăng Vân Chí đối với hiện tại toàn bộ nhân gian các phái thế lực đối với kinh thành biến cố thái độ có một thứ đại khái hiểu rõ. Vừa mới vào đêm, ngoại thành bách tính tựa hồ cũng trong nhà ăn cơm tất nhiên, đã từng phồn hoa náo nhiệt chu tức đường cái tối nay có vẻ hơi tiêu điều. Đột nhiên, Lăng Vân Chí thấy được một cái yểu điệu nữ tử áo trắng đâm đầu đi tới. Cái kia tuyệt mỹ bạch y tiên tử trong ngực, còn ôm một cái xấu xí lông xanh thú nhỏ. Chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ Tô Tiểu Ly. Sáng hôm nay vừa trở lại kinh thành, Tô Tiểu Ly liền cùng Độc Cô Thiền bọn người tách ra. Nàng tại kinh thành bên trong có đông đảo sản nghiệp, trong đó thanh lâu sở quán lớn nhiều. Đêm qua biến cố, trong thanh lâu những cái kia tiểu nương tử đều đi ra ngoài tránh né, vẹn vẹn là Vạn Hoa lâu liền có mấy trăm cô nương, lại thêm nàng cái khác mấy cái thanh lâu. Đêm qua mấy trăm vạn người tuôn ra kinh thành, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, rất nhiều cô nương đều đi rời ra. Cho nên buổi sáng vừa về tới kinh thành, Tô Tiểu Ly liền trở lại Vạn Hoa lâu xử lý công việc mình làm. Nàng biết đêm qua ở ngoài thành chặn đường Lý Nhược Hy, chỉ là không muốn để cho Lý Nhược Hy can thiệp tới Vân Hải Tông hành động. Buổi tối hôm nay tại Quan Tinh lâu mới chính thức trò hay. Sau khi trời tối, Tô Tiểu Ly vội vàng kết thúc công việc trong tay, liền chuẩn bị đến xem trò hay. Không nghĩ tới vừa ra cửa không bao lâu liền gặp Lăng Vân Chí cùng Tần Anh. Lăng Vân Chí nhìn thấy Tô Tiểu Ly, tranh thủ thời gian dắt lấy sư muội tiến lên chào. "Vạn bối Lăng Vân Chí, gặp qua Tiểu Ly tiền bối." Tô Tiểu Ly lột lấy ba kích nhi tiểu lục cọc lông, trên mặt lộ ra một tia mềm mại đáng yêu mỉm cười. "À, hóa ra là tiểu tử ngươi à, ta đang giàu tìm không thấy người đâu, nhưng ngươi đưa ra, ta vừa rồi đi một chuyến ngươi lão tổ tông nơi đó, mây xanh cùng lao vẹt đều không tại, linh âm kính cũng liên lạc không được, ngươi hẳn phải biết bọn hắn ở nơi nào à." Lăng Vân Chí vội vàng nói, "Một canh giờ trước, lão tổ tông cùng kiếm thần tiền bối, Lư tiền bối cùng một chỗ tiến đến Hoàng Thành Thánh Nhân lâu cùng lão Diệp hội hợp, chuẩn bị buổi tối hôm nay đi Quan Tinh lâu." "Tiểu Ly tiền bối, tối nay Quan Tinh lâu hẳn là rất náo nhiệt, ngài không đi nhìn một cái?" "Chơi vui như vậy sự tình ta đương nhiên muốn đi, đi, hai người các ngươi tiếp tục dạo phố a, ta đi." Vừa dứt lời, Tô Tiểu Ly thân ảnh tựa như quỷ mị đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Tần Anh trợn mắt hốt một nói, "Tiểu Ly tiền bối tu vi quả nhiên lợi hại a. Vậy mà biến mất không còn tăm hơi." "Lợi hại? Lợi hại?" Lăng Vân Chí chép miệng ba mấy lần miệng, nói, "Cửu Vĩ Thiên Hồ, sống đến vạn năm, tu đạo đạo hạnh đồng đẳng với nhân loại thiên trường mực cường giả, còn không phải thiên trường mực sơ kỳ, ít ra cũng là thiên trường mực trung kỳ hoặc là đỉnh phong. Loại này giống như thần tiên tuyệt thế cao nhân, thủ đoạn tuyệt đối không phải chúng ta những người này có khả năng tưởng tượng." "Ai, bận rộn hai ngày, hiện tại cuối cùng yên tĩnh xuống dưới, sư muội, chúng ta đi tìm tiệm ăn ăn một chút gì, ban đêm chúng ta lại song tu một phen, làm dịu mệt nhọc. Ngươi cảm thấy ta cái này an bài như thế nào?" "Đi chết." "Sư Minh, ngươi đừng cả ngày lao nghĩ đến những này chuyện xấu xa, ta trở về nói cho sư phụ, nhường sư phụ nhốt ngươi cầm đoán." "Đùa giỡn rồi, ngươi còn tưởng là thật?" Lăng Vân Chí ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn đã sớm muốn đem vị này xinh đẹp Tần Anh sư muội cầm xuống. Đáng tiếc à, Tần Anh sư muội là cha của hắn chân truyền đệ tử, không phải ven đường hoa dại cỏ dại. Cái này khiến Lăng Vân Chí cái này đồ háo sắc mười phần phiền muộn. Tần Anh chợt nhìn Lăng Vân Chí một cái, nói, "Sư Minh, đã tối nay Quan Tinh lâu náo nhiệt như vậy, ngươi tại sao không đi à? Đây không phải tính cách của ngươi à? Thôi đi, ngươi buổi chiều tại lão tổ tông nơi đó không nghe thôi à, buổi tối hôm nay xuất hiện tại Quan Tinh lâu, đều là nhân gian cấp cao nhất cường giả, cất bước đều là thiên trường mực, chỉ có lão Diệp tên kia là con tôm nhỏ. Loại này cấp bậc đại lão hội mặt, tuyệt đối không phải chúng ta con tôm nhỏ có thể lẫn vào, chúng ta ngay cả đứng tại 100 trượng bên ngoài dự thính tư cách đều không có." Lăng Vân Chí mặc dù không hiểu rõ lắm Lý Nhược Hy cùng lão tổ tông ân đoán, nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút tình huống. Hắn có dự cảm, tối nay Quan Tinh lâu bên trên có lẽ sẽ xảy ra cải biến nhân gian đi hướng đại sự. Về phần lão tổ tông vấn đề an toàn, Lăng Vân Chí cũng không phải là lo lắng. Lão tổ tông là thiên trường mực, bên người còn có một cái lợi hại hơn độc cô kiếm thần, ai có thể động lão tổ tông một quặp lông a. Mấy ngày nay Lăng Vân Chí xác thực mệnh không nhẹ, hiện tại chỉ muốn cùng Tần Anh sư muội có một bữa cơm no đủ, sau đó mị mị ngủ một giấc. Tần Anh nhìn xem Lăng Vân Chí đi xa, ở phía sau lớn tiếng nói, "Sư Minh, ngươi đừng đi nhanh như vậy à, chờ ta một chút." Kinh thành nội thành, nơi nào đó tòa nhà. Lý Nhược Hy đứng ở trong viện, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cô treo tại kinh thành phía trên tòa kia Quan Tinh lâu. Tại Lý Nhược Hy bên người còn có mấy người, ngoại trừ Tĩnh Tuệ Thần Nhi cùng Huyền Cơ Tử, còn có ba vị đêm qua tại Sùng Nghĩa Phường cùng Phật Môn cao tăng nhóm giao thủ cường giả bí ẩn, cùng Tư Thiên Giám Giám đang Vân Hư Tử. Vân Hư Tử vẫn luôn là Lý Nhược Hy người. Lý Nhược Hy chậm rãi nói, "Lâm Dịch còn không có hạ là sao?" Vân Hư Tử lắc đầu, nói, "Trong cung tin tức truyền đến, nói Ninh Vương chết tại đêm qua biến cố bên trong." "Hừ, Lâm Dịch tu vi đã khôi phục, quy nguyên cảnh giới đạo hạnh làm sao lại chết? Xem ra lại là Vân Hải Tông làm chuyện tốt." Lý Nhược Hy nghiến răng nghiến lợi. Nàng mười phần hối hận vì cái gì không nói trước một ngày đến kinh thành. Bạch Đặc Sứ cùng Sở Lưu Niên bọn người sinh tử chưa biết, hiện tại Lâm Dịch đều biến mất. Nàng chỉ là cho rằng Lâm Dịch kết quả khả năng cùng Bạch Đặc Sứ bọn người như thế, bị Vân Hải Tông người giết hoặc là bắt. Tự phụ nàng chưa bao giờ từng nghĩ, Lâm Dịch sẽ phản bội nàng. Đương nhiên bất luận quá trình thế nào, kết quả bị nàng đoán đúng, Lâm Dịch đã thảm tao Vân Hải Tông đệ tử độc thủ. Lâm Dịch chết sống Lý Nhược Hy cũng không thèm để ý, nàng chú ý là Lâm Dịch trong tay chuôi kiếm này. Hiện tại Lâm Dịch tung tích không rõ, Đỏ Bảy Thần Kiếm cũng đã biến mất. Vân Hư Tử thấy Lý Nhược Hy sắc mặt khó coi, không dám nói tiếp. Đợi sau một lúc lâu, Vân Hư Tử cung kính nói, "Tôn chủ, Quan Tinh lâu bên kia đã chuẩn bị xong, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngài muốn hay không hiện tại đã qua?" Lý Nhược Hy ngẩng đầu nhìn một cái nơi xa giữa không trung Quan Tinh lâu, nàng chậm rãi gật đầu, nói, "Là ta hẹn Diệp Phong tới đây gặp mặt, ta tự nhiên không thể tới trễ." "Tĩnh Tuệ, Huyền Cơ đạo hữu, hai người các ngươi theo ta đi a." Chương 1049, xuất phát Quan Tinh lâu. Chương 1049, xuất phát Quan Tinh lâu. Tô Tiểu Ly ôm ba kích nhì, chống rồng xuất hiện tại Thánh Nhân lâu cổng. Nhìn xem nhà này quái dị nham thạch lầu cát, nàng lắc đầu cười khổ. "Nho Thánh tiểu tử, ngươi năm đó thẩm mỹ thật sự là đủ xấu, buồn nôn như vậy kiến trúc cũng uổng cho ngươi có thể nghĩ ra được." Tô Tiểu Ly đã từng cùng Nho Thánh từng có một chân, chỉ tiếc à, đến người có đại khí vận không thể trường thọ, hai người cùng một chỗ không ngủ mấy năm, Nho Thánh tiểu huynh đệ thuận tiện không còn dùng được. Mà lúc đó ma giáo một vị mỹ nam tử xâm nhập tới Tô Tiểu Ly trong tầm mắt. Kết quả là Tô Tiểu Ly liền đem Nho Thánh một cước cho đạp, cùng cái kia ma giáo mỹ nam tử qua mấy năm không biết xấu hổ không biết thẹn song tu sinh hoạt. Sau đó tiếp tục đạp đối phương. Tô Tiểu Ly sống quá lâu, nàng ngủ qua nam nhân cũng quá là nhiều. Đứng tại Thánh Nhân lâu trước cố gắng nghĩ lại, nàng tựa hồ cũng nhớ không nổi năm đó cùng mình tốt hơn mấy năm nho thánh đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Tô Tiểu Ly đẩy ra cái kia đạo rất nhỏ cửa gỗ, đi vào thánh nhân lâu. Nơi này nàng cũng coi là quen biết, trước kia ở chỗ này cùng nho thánh riêng tư gặp qua. Thánh nhân lâu lầu một, mấy người trẻ tuổi ngay tại trò chuyện, nhìn thấy Tô Tiểu Ly ôm ba kích nhi đi đến, Tô Đát Kỷ lập tức gieo họ một tiếng, lanh lợi nào vào Tô Tiểu Ly ôm ấp. Hoa hoa kêu lên, nương, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha, đêm qua thật đáng sợ rồi. Ta đều sợ quá khóc. Hồng Cửu, Tần Sở Sở, An Niệm ba người trên đầu một chán dấu chấm hỏi. Không đúng sao, đêm qua ba người bọn hắn trở về Nho Lâm Dịch vào lúc, cái này tiểu hồ ly tinh đang ngồi ở trên nóc nhà, vừa ăn ăn vật nhì, một bên say sưa ngon lành nhìn lên trên trời đấu pháp, thỉnh thoảng còn lớn hơn hô gọi nhỏ vài tiếng, đừng đề cập có nhiều hưng phấn, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ sợ hãi a về phần dọa khóc. Đây càng là không thể nào nói lên a. Tô Tiểu Ly an ủi khóc lê hoa đái vũ Tô Đắc Kỷ, nói, ta không phải nói cho ngươi, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, liền nói là nữ nhi của ta, người khác không dám động tới ngươi một cây lông hồ ly. Giờ phút này ba kích nhi đã sớm theo Tô Tiểu Ly trong ngực, nhảy tới thần thiên khất trong ngực. Trải qua Tô Tiểu Ly một phen an ủi, Tô Đắc Kỷ lúc này mới đình chỉ thúc thiết. Sau đó Tô Tiểu Ly hỏi, Diệp tiểu tử cùng mấy cái kia lão đầu từ đâu? An Nghiệm lập tức nói, bọn hắn tại thánh nhân lâu thật lâu. Tô Tiểu Ly gật đầu, nói, ân, các ngươi tại cái này trò chuyện, ta đi lên xem một chút. Tô Tiểu Ly xách theo váy, đi lên cầu thang. Rất nhanh liền tới thánh nhân lâu thật lâu. Đội viện thủ đã sớm cảm ứng được Tô Tiểu Ly đến đây. Bất quá về phần những người khác, bao quát Độc Cô Thiền ở bên trong, đều không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Cái này nguồn gốc từ thánh nhân lâu chỗ đặc thù. Nơi này bị Nho Thánh lợi dụng Nho ra bí pháp bố trí rất đặc thù pháp trận kết giới, chỉ có Nho ra tu sĩ có thể ở chỗ này không nhận khắc chế, cái khác tu sĩ tại thánh nhân lâu bên trong, cảm giác lực chỉ có thể cảm giác được chỗ tầng này, có thể nói là bị áp chế gắt gao. Ngay cả Độc Cô Thiền loại này siêu việt tiên chừng mực cao thủ cũng không thể ngoại lệ. Nhìn thấy Tô Tiểu Ly xuất hiện, Diệp Phong lập tức đứng lên, nói, thần tiên tỷ tỷ, ngươi cũng tới. Tô Tiểu Ly mị nhãn hoa đào, trong mắt đều là mềm mại đáng yêu chi sắc, nói, miệng nhỏ của ngươi nhi ngọt như vậy, ta đương nhiên muốn tới cho ngươi trợ trợ uy a, à, lão bè, mây xanh, Lư công công các ngươi đều tại à. Đồi phu tử, ngươi chớ núp lấy ta à. Không biết ta sao? Khâu Trường Lâm nhìn thấy Tô Tiểu Ly, biểu lộ có chút xấu hổ. Thở dài thi lễ nói, dài dừng gặp qua Tiểu Ly tiền bối. Tô Tiểu Ly cười khanh khách nói, các ngươi những người đọc sách này, mỗi một cái đều là giả vờ chính đáng a, vài thập niên trước ngươi tại Vạn Hoa lâu cũng không phải như vậy a, ai, trước kia để người ta Tiểu Ly cô nương, bây giờ gọi người ta Tiểu Ly tiền bối. Thật sự là không có lương tâm. Thật sự là ứng câu nói kia, trưởng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Khâu Trường Lâm nhìn thấy đám người nhìn mình, hắn có chút xấu hổ. Vội vàng nói, Tiểu Ly. Cô đương, mời ngồi. Tô Tiểu Ly nói, ngồi coi như xong, bên ngoài trời đã tối rồi, các ngươi thế nào còn ở nơi này, ta vừa rồi tới thời điểm, nhìn thấy quan tinh lâu phía trên có ánh sáng sáng, đoán chừng Lý Nhược Hy đã đến, chúng ta là không phải cũng nên đã qua rồi. Trương Thanh Vân nói, không nóng nảy, nhường cái kia lão nương môn chờ chúng ta một canh giờ, tốt áp chế nàng nguyệt khí. Tô Tiểu Ly nói, mây xanh lao đầu nhi, ngươi so người đọc sách còn không có lương tâm, nói thế nào Lý Nhược Hy cũng là thê tử của ngươi à, các ngươi khỏe nhiều năm như vậy, còn thế nào đối nàng à. Trương Thanh Vân khẽ nói, Tiểu Ly cô nương, ngươi là không biết rõ nàng là thế nào đối ta, ta nhiều lần kém chút chết tại trong tay nàng. Ta cùng nàng đã sớm cắt bảo đoạn nghĩa, ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Diệp Phong nói, lao tổ tông, Thanh Vân tiền bối, đã Lý Nhược Hy đã đến, chúng ta cũng đi qua đi. Hắn rất muốn biết vị kia cùng mình đến từ cùng một cái thế giới Lý Nhược Hy, đến cùng có gì chỗ đặc biệt. Độc Cô Thiền lừ một tiếng, gật đầu nói, rất nhiều chuyện đều muốn tại tối nay giải quyết, xác thực hẳn là đi qua, miễn cho làm trễ mãi chính sự. Khâu Trường Lâm trầm ngâm nói, việc này đoạn thời gian trước Diệp công tử nói với ta qua, giống như đối phương kẻ đến không thiện, vẫn là thiên trừng mực cứng giả, có muốn hay không ta liên lạc mấy vị khác lao hữu tiến đến trợ trận. Mấy người chúng ta mặc dù không có đạt tới thiên trừng mực, nhưng ở kinh thành bên trong, chúng ta 6 người chiến lực không phải thấp. Tô Tiểu Ly mỉm cười nói, lao Khâu, vẫn là thôi đi, hôm qua ở ngoài thành, đối phương 3 vị thiên trừng mực cường giả đều bị lao ve đánh ngủ, tối nay là không đánh được. Hơn nữa tối nay bọn hắn trò chuyện sự tình, các người nho ra tốt nhất nên biết. Trương Thanh Vân gật đầu nói, ân, Tiểu Ly cô nương nói rất đúng, việc này nho ra xác thực không thích hợp tham dự vào. Khâu Trường Lâm nhưng thật ra là muốn đi xem đến cùng là chuyện gì nhi, vậy mà kinh động đến nhiều ngày như vậy trường mực cường giả tề tụ quan tinh lâu. Bất quá, Tô Tiểu Ly cùng Trương Thanh Vân đều nói việc này nho ra không thích hợp tham dự, hắn cũng liền từ bỏ. Là một người thông minh, hắn biết rõ chuyện gì chính mình phải biết, chuyện gì chính mình không thể biết. Bây giờ mới vừa từ Diệp Phong trên thân đạt được nho ra tu luyện điện tịch, mắt nhìn thấy nho ra hệ thống tu luyện sẽ từ từ khôi phục hưng thịnh, hắn cũng không muốn nhiều sinh chi tiết, đem nho ra kéo vào chỗ bạn kiếp bất phục. Khâu Trường Lâm gật đầu nói, "Ừm, nơi đây khoảng cách Quan Tinh lâu cũng không phải rất xa, như Quan Tinh lâu đã xảy ra biến cố gì, chúng ta nho ra tu sĩ cũng biết trước tiên chạy đến." "Diệp công tử ngươi yên tâm, lúc trước lão phu đáp ứng ngươi, giao thừa sẽ hộ ngươi chu toàn." Diệp Phong cảm kích gật đầu, nói, "Khâu lão sư, ta mấy người bằng hữu kia trước tiên có thể dàn xếp tại thánh nhân lâu sao? Buổi tối hôm nay ta muốn đi Quan Tinh lâu." Bọn hắn không tiện cùng ta cùng một chỗ tiến về. Khâu Trường Lâm cười nói, "Ân, để bọn hắn lưu tại thánh nhân lâu chính là." Đám người cho chuyện vài câu, theo thánh nhân lâu 7 tầng nối đuôi nhau đi xuống cầu thang. Rất nhanh liền tới một tầng. Đối diện với mấy cái này cao nhân, An Nghiệm chờ đệ tử trẻ tuổi liền thở mạnh cũng không dám. Diệp Phong đi đến Vân Sương Nhi bọn người trước mặt, nói, "Sương Nhi, Tiểu Hồng, ta ta muốn đi quan tinh lâu xử lý một chuyện nhỏ, ta đã cùng đội viện thủ nói, các ngươi tạm thời ở chỗ này chờ ta, yên tâm đi, trước khi trời sáng ta khẳng định trở về, tại trở về trước, các ngươi cái nào đều không cần đi. Nhìn xem Diệp Phong biểu lộ nghiêm túc, tất cả mọi người là chậm rãi gật đầu. Chương 1050, An Sư Tỷ, ta còn ở lại chỗ này chút đấy. Chương 1050, An Sư Tỷ, ta còn ở lại chỗ này chút đấy. Vân Sương Nhi bọn người biết, Diệp Phong đến kinh thành cũng là bởi vì giao thừa bị một cái lao nữ nhân định ngày hẹn tại quan tinh lâu gặp mặt. Mà Độc Cô lão tổ tông đến kinh thành cũng là vì chuyện này. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Diệp Phong nhất định có chuyện quan trọng giấu giếm chính mình, thật là, Diệp Phong chính mình không nói, Vân Sương Nhi cùng Thần Thiên Khất cũng sẽ không chủ động hỏi thăm. Diệp Phong cùng Vân Sương Nhi bọn người nói mấy câu, nói cho đám người chính mình trước khi trời sáng nhất định sẽ về tới đây, đồng thời nhường mọi người tại chính mình trở về trước đó không cần tùy ý rời đi thánh nhân lâu. Đàm phán có kỹ xảo, cũng cần thẻ đánh bạc. Vân Sương Nhi bọn người là Diệp Phong chú ý người, Diệp Phong lo lắng cho mình cùng lão tổ tông bọn người ở tại Quan Tinh lâu cùng Lý Nhược Hy đàm phán quá trình bên trong, Lý Nhược Hy sẽ đùa nghịch cái gì quỷ kế. Vân Sương Nhi bọn người là Diệp Phong trong lòng chú ý người, nếu là rơi vào tới Lý Nhược Hy trong tay, chẳng khác nào cầm chắc lấy Diệp Phong bậy tấp. Theo đêm qua Sùng Nghĩa Phường tình huống đến xem, Lý Nhược Hy ở kinh thành có 70 mấy tên nhất lưu cao thủ. Những cao thủ này là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, đã có thể ở một mức độ nào đó kiềm chế lão tổ tông, Trương Thanh Vân loại này thiên trường mực đỉnh cấp cường giả, cũng có thể làm bắt cóc tống tiền hoạt động. Cho nên Diệp Phong nhường Vân Sương Nhi bọn người ở tại mình cùng Lý Nhược Hy đàm phán kết quả xuất hiện trước khi đến, không nên rời đi Thánh Nhân lâu. Thánh Nhân lâu đổi viện thủ cùng nho gia chư vị đại nho bảo hộ, coi như Lý Nhược Hy những cái kia thủ hạ muốn đối Vân Sương Nhi bọn người độc thủ, cũng rất khó chịu nho gia cửa này. Vân Sương Nhi mấy người cũng là biết cơ bản người thông minh, thấy Diệp Phong biểu lộ nghiêm túc, các nàng đều là chậm rãi gật đầu. Vân Sương Nhi nói, "Tiểu Phong, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút." Diệp Phong nết miệng cười cười, nói, "Yên tâm Sương Nhi, có lão tổ tông, Thanh Vân tiền bối, Thần Tiên tỷ tỷ cùng nghĩa phụ tại bên người, không ai sẽ thương tổn tới ta. Kinh thành sự tình tại đêm nay liền sẽ hoàn toàn kết thúc, các ngươi chờ ta trở lại, chúng ta tiếp tục lưu lạc chân trời, hồng trần làm bạn, du sơn ngoạn thủy, dùng ngựa lao nhanh." Ta nói Diệp tiểu tử, đừng tìm tiểu mỹ nhân của ngươi nhân huynh nông ta nông trước mặt mọi người vung cầu lương a, đi rồi đi rồi. Đã từ nhỏ cửa gỗ đi ra Trương Thanh Vân, thấy Diệp Phong chậm chạp không có theo tới, liền đem gầy gò cái đầu nhỏ từ nhỏ cửa gỗ bên trong thò vào đến, đối với Diệp Phong hô, "Tới." Diệp Phong lên tiếng. Hàn Lâm huyện khoảng cách Quan Tinh lâu cũng không xa, chu tước đường cái ngang qua kinh thành nam bắc, đem kinh thành, hoàng thành, điểm trung bình thành đông tây hai khu vực. Hàn Lâm huyện cùng Quan Tinh lâu chỗ Tư Thiên giám đều tại đầu này trục trung tâm về phía tây, một cái ở vào hoàng thành góc tây nam, một cái ở vào hoàng thành góc tây bắc. Hai người thẳng tắp khoảng cách đại khái không đến 1000 trượng. Điểm này khoảng cách đối với tu sĩ mà nói tính không được cái gì. Vân Sương Nhi bọn người đưa mắt nhìn đám người rời đi. Đội viện thủ dường như biết Diệp Phong đang lo lắng cái gì. Diệp Phong đã nhường bọn này Vân Hải tông người trẻ tuổi tạm thời chờ tại Thánh Nhân lâu, khẳng định là cân nhắc tới khả năng tồn tại phong hiểm nhân tố. Liên độc cô thiền loại này cường giả tuyệt thế đều hiện thân, đội viện thủ cũng không thể xác định khả năng tồn tại tiềm ẩn địch nhân là ai. Thế là hắn thông qua bí pháp liên lạc trong cung mấy vị khác á thánh đến Hàn Lâm viện uống trà. Nếu là thật sự có người muốn đối mấy người này Vân Hải tông người trẻ tuổi ra tay, có 6 vị á thánh tại, cũng có thể hộ chu toàn. Trừ phi đối phương tới ít ra 3 vị thiên trường mực cường giả. Bất quá cân nhắc tới Thánh Nhân lâu khoảng cách Quan Tinh lâu rất gần, Thánh Nhân lâu như xuất hiện biến cố gì, tại Quan Tinh lâu bên trên những người này sẽ trước tiên biết được tình huống. Cho nên đội viện thủ cũng không lo lắng. Thánh Nhân lâu nho nhỏ cửa gỗ bị một lần nữa quan bế, chỉ có đội viện thủ một người đứng tại Thánh Nhân lâu bên ngoài. Tối hôm nay thời tiết phi thường tốt, mặt trăng cũng không sáng tỏ, hình bán nguyệt nguyệt nha treo ở phía đông chân trời. Tháng đó sáng quang mang ảm đạm lúc, ngôi sao trên trời liền đột hiện đi ra. Đội viện thủ nhìn xem tinh đầu đầy trời, hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Tiếp qua 2 canh giờ liền tiến vào giáp năm. Căn cứ đoán chừng ghi chép, hôm nay giáp năm là một cái kỷ nguyên mới bắt đầu, cũng là một cái kỷ nguyên cũ kết thúc. Mà cái này kỷ nguyên là Cửu Tinh Liên Châu. Đội viện thủ đối xem sao thuật cũng không hiểu, nhưng hắn đọc sách rất nhiều, học vấn có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Căn cứ cổ lão điển tịch ghi chép, 9 nguyên về cực, vạn vật khởi động lại. Năm nay giáp năm chính là 9 nguyên về cực bắt đầu, cũng là cái trước 9 nguyên về cực kết thúc. Đội viện thủ nhìn qua tinh không, hắn nắm nuốt sợi râu, thì thào nói, thời gian trôi qua thật nhanh à, lại tiến vào Cửu Tinh Liên Châu, 9 nguyên về cực chu kỳ, vận khí tốt, lão phu có lẽ có thể tại sinh thời nhìn thấy Cửu Tinh Liên Châu rầm rộ. Dựa theo cổ tịch ghi chép, Cửu Tinh Liên Châu sẽ từ đêm nay giờ tí sau bắt đầu tiến vào chuẩn bị chu kỳ. Cái này chu kỳ nói không chính xác, theo 10 năm tới 300 năm không chờ. Có lẽ 10 năm sau, 9 ngôi sao liền thành hợp thành một tuyến, có lẽ là 300 năm. Trong tương lai 10 năm tới 300 năm ở giữa, lúc nào cũng có thể xảy ra Cửu Tinh hợp thành một tuyến rầm rộ. Đội viện thủ vận khí tốt, không chừng thật đúng là có thể nhìn thấy Cửu Tinh Liên Châu. Mà bỏ qua lần này, đợi thêm tới lần tiếp theo, sẽ phải 3600 năm. Thánh Nhân lâu bên trong, bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế. An Niệm rốt cục nhịn không được mở miệng nói, "Sương Nhi, Thiên Xin, các ngươi biết buổi tối hôm nay Quan Tinh lâu sự tình sao? Liên tổ tông đều tới, còn để chúng ta không nên rời đi Thánh Nhân lâu, Diệp Phong tiểu tử kia buổi tối hôm nay rốt cuộc muốn tại Quan Tinh lâu thấy ai? Chẳng lẽ có nguy hiểm?" Vân Sương Nhi cùng Thần Thiên Khất đồng thời chậm rãi lắc đầu. Liên quan tới Diệp Phong sự tình, các nàng biết đến không nhiều, cũng không thể trả lời An Niệm vấn đề. Thần Thiên Khất nói, "Chúng ta cũng không rõ lắm, chúng ta cũng chỉ là biết Tiểu Phong lần này đến kinh thành mục đích, cũng là bởi vì có cái lão nữ nhân tại giao thừa hẹn hắn ở kinh thành Quan Tinh lâu gặp mặt." An Niệm mắt đẹp khẽ đảo, nói, hắn nói lão nữ nhân chính là lão nữ nhân a, không chừng là một cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương đâu. Sở Sở nói các ngươi biểu tỷ bội hai người gần nhất tại cùng Tiểu Phong yêu đương, đoán chừng không được bao lâu, ba người các ngươi liền sẽ phát triển thành song tu đạo lữ. Hai người các ngươi nha đầu chính là không có kinh nghiệm, tâm là thật to lớn a, trọng yếu như vậy sự tình các ngươi cũng không để hỏi tin tưởng. Thần Tiên cất nói, Tiểu Phong không muốn nói lời nói, coi như chúng ta muốn hỏi hắn cũng sẽ không nói cho chúng ta biết, hơn nữa chúng ta tin tưởng Tiểu Phong tin tưởng cái giám a, nam nhân đều là cái gì tính tình các ngươi căn bản không biết rõ, liền hồng cựu loại này trung thực nam nhân, đều lén lút đi đi dạo cửa ngầm tử tìm cô nương, Diệp Phong tiểu tử kia tính cách các ngươi còn không biết. Đến kinh thành bất quá một tháng, các ngươi bắt tiểu tử này uống hoa tiểu mấy lần. Nam nhân nhất định phải một mực nắm ở trong lòng bàn tay, tuyệt đối không thể để bọn hắn đối với mình có bất kỳ dấu giếm hoặc là bí mật, một khi buông lòng cảnh giác, khẳng định sẽ ra ngoài ăn vụng. Ta sống hơn 60 năm, liền chưa thấy qua không ăn vụng mèo. Khu khu cụ. An sư tỷ, ta ở bên cạnh đâu? Ngươi nói Lao Diệp liền nói Lao Diệp a, đừng liên lụy tới ta. Còn có, lần kia đi Mây Nhã cư, ta là cùng Lao Diệp tiến đến bí mật điều tra hợp hoan phái cứ điểm, tuyệt đối không phải đi uống hoa tiểu, không phải. Hồng Cửu Nghĩa chính ngôn từ nói, đồng thời ánh mắt còn lặng lẽ nhìn lén một cái bên người Tần Sở Sở. Hắn hiện tại cùng Tần Sở Sở tình cảm ngay tại ổn định lên cao, hẳn là không được bao lâu liền có thể cùng Tần Sở Sở hợp thể song tu, cũng không thể ở thời khắc mấu chốt này bị an niệm váy chuyện tốt của mình. Chương 1051, xem sao thuật chương 1051, xem sao thuật quan tinh lâu giờ phút này đèn đuốc minh, nhưng không thấy một cái tư thiên giám thuật sĩ. Nguyên bản trống rông quan tinh lâu bên trên, giờ phút này lấy tòa kia quý miệng là đường ranh giới, hai bên trưng bày 10 cái ghế bành. Giờ phút này Lý Nhược Hy cùng Tĩnh Tuệ Thần Nhi liền ngồi ở một bên trên ghế. Huyền Cơ Tử thì là đối tòa kia quý miệng tương đối cảm thấy hứng thú. Xem sao thuật mặc dù ở nhân gian thất truyền nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn là có một ít truyền thừa xuống, trong đó nhiều tập trung ở đạo gia. Triều đình mở tư thiên giám, chính là lấy đạo gia làm cơ sở. Vân Hải Tông nhiều năm qua từ trước đến nay Huyền Chân phái tranh đoạt đạo môn chính thống, kỳ thật nói đến, Huyền Chân phái đạo gia huyết mạch muốn so Vân Hải Tông muốn thuần chính nhiều. Vân Hải Tông mặc dù cũng là lấy đạo gia học thuyết làm cơ sở, rất nhiều chân pháp, thần thông cũng đều cùng đạo gia đổ vật mật thiết tương quan, trong môn cũng không ít đạo sĩ, đạo cô. Thật là Vân Hải Tông càng giống là hất lên đạo gia áo ngoài kiếm tông môn phái. Huyền Chân phái thì không giống, rất nhiều đạo gia kinh điển pháp thuật, phụ lục chờ một chút, Huyền Chân phái đều có truyền thừa. Thì như cùng đạo môn mật thiết tương quan xem sao thuật. Lúc đầu xem sao thuật là đạo môn đệ tử lĩnh hội thiên đạo pháp tắc lúc dùng để quan trắc vũ trụ biến hóa. Cái gì bắt đầu thất tinh à, các loại tinh tú, cửu cung phi tinh, những này đạo môn thường gặp từ ngữ, đều cùng cửu thiên tinh thần có quan hệ mật thiết. Xem sao thuật hình thành một cái hệ thống, thì là cùng vương triều có quan hệ. Vương triều lúc đầu là dựa vào xem sao thuật đến xác định bốn mùa, chế tác hoàng lịch, nhường bách tính tốt hơn xử lý làm nông sản xuất. Về sau vương triều hoàng thất vì củng cố quyền lợi, đem nhật nguyệt ngũ tinh cùng hư tinh coi là bảy chính bốn hư, dùng để phỏng đoán nhân sự, cho thiên phú hoàng quyền tìm lý luận căn cứ. Trải qua tuế nguyệt biến thiên, tu chân chi thuật quật khởi, đạo gia đệ tử bắt đầu đem tinh lực chủ yếu đặt ở tu luyện chân pháp, tìm kiếm thiên nhân hợp nhất cùng lực lượng cường đại. Cái gì phù lục a, luyện khí a, đan dược a, trận pháp a, xem sao a, tại đạo gia thời gian dần trôi qua biên giới hóa. Hiện tại triều đình nắm giữ lấy cường đại nhất xem sao thuật. Cũng chính vì vậy, năm đó Trương Thanh Vân mới có thể đem Ngọc Quý Miện trả lại hoàng thất, ý đồ lợi dụng hoàng thất xem sao thuật lực lượng giải khai Ngọc Quý Miện bên trong bí mật. Mặc dù xem sao thuật tại Vân Hải Tông loại này không phải rất thuần chính đạo gia môn phái đã gần như thất truyền, nhưng ở Huyền Chân phái loại này truyền thống đạo gia môn phái bên trong vẫn có một ít truyền thừa. Huyền Cơ Tử xem như Huyền Chân phái trưởng giáo, đối Quý Miện loại này xem sao chi vật hoặc nhiều hoặc ít có chút nghiên cứu. Nhìn xem Huyền Cơ Tử nghiên cứu nửa ngày Quý Miện, Lý Nhược Hi mỉm cười nói, "Huyền Cơ đạo hữu, cái này Quý Miện nghiên cứu như thế nào?" Huyền Cơ Tử trong miệng phát ra chợt chợt thanh âm, nói, "Bần đạo đã sớm nghe nói, tại Quan Tinh lâu bên trên tòa này Quý Miện, là hơn 2000 trước nho thánh căn cứ Ngọc Quý Miện kiến tạo, huyền diệu vô song, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền." Lý Nhược Hi hứng thú, nói, "A, Huyền Cơ đạo hữu còn đối sao trời chi thuật có chỗ tạo nghệ." Huyền Cơ Tử khiêm tốn nói, "Tạo nghệ chưa nói tới, chỉ là chúng ta Huyền Chân phái dù sao cũng là đạo gia chính thống, trong môn cũng là có một ít xem sao phương pháp, nhất là tại hơn 2000 năm trước trận kia săn tiên chi chiến bên trong, ta phái tổ sư theo trên chiến trường đạt được không ít chiến lợi phẩm, trong đó không thiếu thiên giới chi vật. Tại một cái thiên giới tu sĩ chữ vật vòng tay bên trong, ta phái tổ sư tìm tới mấy quyển xem sao bí tịch. Bởi vì xem sao thuật không cách nào để cao tu vi, môn hạ đệ tử cơ hồ không người nào nguyện ý đem thời gian lãng phí ở phía trên này, những cái kia xem sao loại cổ tịch, một mực bị đem gác xó. Bần đạo từ nhỏ đối sao trời có chút hướng tới, ngẫu nhiên lật xem vài trang, đã từng tại Huyền Chân phái đỉnh núi kiến tạo một chỗ quan tinh đài. Bất quá nếu bàn về xem sao chi thuật, bây giờ truyền thừa nhiều nhất, hiểu rõ sâu nhất vẫn là triều đình hoàng thất, mặc dù gần nhất vạn năm qua nhân gian triều đình thay đổi mấy lần, nhưng xem sao thuật từ đầu đến cuối không có tại lịch đại hoàng thất ở giữa truyền thừa lấy. Lý Nhược Hi đứng dậy đi tới. Nàng cùng Trương Thanh Vân như thế, đều cảm thấy nhân gian cổ lão tương truyền Ngọc Quý Miện không phải đồ vật, bên trong ẩn chứa tinh đồ, ẩn chứa 1.857 khóa tinh tú, tên cứ gọi Hoàng đạo tổng tinh đồ, là thanh triều ung chính trong năm một cái ngoại quốc truyền giáo sĩ vẽ. Một cái ung chính trong năm mới xuất hiện tinh đồ, vậy mà xuất hiện ở thế giới này, hơn nữa ở cái thế giới này đã lưu truyền hơn 10 vạn năm. Lý Nhược Hi như thế nào lại không có hứng thú đâu? Ngọc Quý Miện đã từng có một đoạn thời gian rơi vào Lý Nhược Hi trong tay, thật là Lý Nhược Hi vị này nữ sinh viên đối thiên văn tri thức chỉ là một cái nửa hiểu, nàng cùng Trương Thanh Vân như thế, đều chỉ có thể thông qua Ngọc Quý Miện triệu hồi ra bức kia Hoàng đạo tổng tinh đồ, không cách nào giải khai trong truyền thuyết Ngọc Quý Miện bên trong ẩn chứa bí mật. Dưới sự bất đắc dĩ, Lý Nhược Hy cũng chỉ có thể đem Ngọc Quý Miện một lần nữa trả lại cho Hoàng Thất, ý đồ lợi dụng Hoàng Thất xem sao thuật giải khai Ngọc Quý Miện bên trong bí mật, không chừng có thể trợ giúp chính mình tìm tới về nhà con đường. Vì thời điểm nắm giữ Ngọc Quý Miện bí mật, nàng Tư Thiên Giám bên trong một mực an bài người một nhà, cho nên Vân Hư Tử mới có thể là nàng người. Lý Nhược Hy không nghĩ tới, thì ra Huyền Cơ Tử đối xem sao thuật cũng rất có nghiên cứu. Nàng đi đến Huyền Cơ Tử bên cạnh, nói: "À, thì ra Huyền Cơ đạo hữu yêu thích sao trời chi thuật, ta đối với cái này thuật cũng rất có hứng thú, nghiên cứu nhiều năm lại vô lương sư, cũng không xem sao loại hình huyền diệu thư tịch học tập, trước mắt cũng chỉ là hiểu rõ một chút gia lông, có thời gian cũng là muốn hướng Huyền Cơ đạo hữu thỉnh giáo một ít." Huyền Cơ Tử vội vàng nói: "Thỉnh giáo không dám nhận, đã tôn chủ đối xem sao thuật cũng rất có hứng thú, có thời gian chúng ta cùng nhau nghiên cứu." Lý Nhược Hy nói: "Cứ quyết định như vậy đi." Đang khi nói chuyện, có mấy đạo quang mang theo mặt phía bắc bay tới. Lý Nhược Hy nhìn thoáng qua, nói: "Bọn hắn tới." Mấy hơi thở, mấy đạo quang mang cũng đã tới Quan Tinh lâu bên ngoài. Chính là Diệp Phong, Độc Cô Thiền, Trương Thanh Vân, Tô Tiểu Ly cùng Lư Vân Thập năm người. Song phương cách xa nhau vài chục trượng cách không đối mặt. Giờ phút này Quan Tinh lâu bên trong đèn đuốc sáng trưng, Diệp Phong có thể thấy rõ ràng Quan Tinh lâu bên trong có ba người. Một cái lao đạo sĩ, một cái lao ni cô, còn có một người mặc áo tơ trắng cô gái tóc bạc. Hắn biết ba người này chính là Huyền Cơ Tử, Tinh Tuệ Thần Ni cùng Lý Nhược Hy. Đối với Lý Nhược Hy, Diệp Phong trước đó có rất nhiều huyễn tưởng. Dựa theo tuổi tác mà nói, bọn hắn trên địa cầu niên kỷ tương tự, trên lệch không được mấy tuổi. Thật là Lý Nhược Hy đi vào thế giới này so Diệp Phong sớm gần 3000 năm, cái này nhường hai người hình dạng bị kéo ra. Lại thêm hai người đi vào thế giới này phương thức khác biệt, Lý Nhược Hy cùng Trương Thanh Vân là người mặc, mà Diệp Phong cái này 30 tuổi móc chân đại hán lại là hồn xuyên tới bây giờ cái này chỉ có 16 tuổi người thiếu niên trên thân thể. Diệp Phong ánh mắt ngưng tụ tại Lý Nhược Hy trên thân. Lý Nhược Hy so với hắn trong lòng dự đoán muốn trẻ tuổi một chút, cũng muốn đẹp một chút. Mặc dù tóc bạc trắng, nhưng Lý Nhược Hy có thuật chú nhan, trên gương mặt nếp nhăn cũng không rõ ràng, nhìn có thể so sánh giống nhau sống gần 3000 năm Trương Thanh Vân muốn trẻ tuổi ít ra 20 tuổi. Lý Nhược Hy cho người cảm giác tựa như là một cái 40-50 tuổi tả hữu tóc trắng nữ tử. Lý Nhược Hy cái đầu không thấp, đại khái tại một M75 trở lên, lúc này mới Diệp Phong niên đại đó, tuyệt đối là một cái có thể đối làm người mâu thân cao. Chương 1052, chúng ta là xuyên biệt người, Diệp Phong cũng không phải chương 1052, chúng ta là xuyên biệt người, Diệp Phong cũng không phải Lý Nhược Hy ngoại trừ thân cao không tầm thường bên ngoài, ngũ quan cũng nhìn rất đẹp. Diệp Phong khó có thể tưởng tượng, Lý Nhược Hy cái này có nhan có chữa cao nữ sinh viên, ban đầu ở trong sân trường hẳn là chịu nam đồng học tung hô a bất quá, ở cái thế giới này Lý Nhược Hy nhan trị liền rõ ràng có chút không đáng chú ý tối thiểu Diệp Phong bên người biểu tỉ muội, bao quát tán niệm, Tô Đắc Kỷ nhan trị đều so Lý Nhược Hy cao hơn nhiều. Diệp Phong đang ngó chừng Lý Nhược Hy cũng đang ngó chừng Diệp Phong dò xét. Tuổi trẻ, rất trẻ trung. Kia thanh tú khuôn mặt, tuấn lãng ngũ quan, cùng kia ngây thơ chưa thoát bộ dáng, đều để Lý Nhược Hy cảm giác có chút không quá chân thực, thậm chí có chút ghen ghét. Nàng là phương hoa đã giả, đã là tuổi xế chiều, thật là Diệp Phong vị này cùng mình đến từ cùng một nơi đồng hương, lại là vừa mới ở cái thế giới này triển khai nhân sinh mới. Hai người cách không đối mặt hồi lâu, nếu như là những người khác, đối mặt một cái thiên trường mực cường giả nhìn chăm chú, sớm đã bị đối phương khí thế chấn nhiếp túi lầu xuống. Thật là Diệp Phong lại tựa hồ như cũng không e ngại Lý Nhược Hy. Hắn cũng không có đem Lý Nhược Hy xem như một vị thiên trường mực cường giả, mà là xem như tha hương nộ cố chi đồng hương. Kể từ đó, Lý Nhược Hy cái chủng loại kia làm người chấn động cả hồn phách khí thế liền sẽ tại Diệp Phong trong lòng yếu bớt rất nhiều. Thời gian một điểm quá khứ, bất luận là Quan Tinh lâu bên trong Huyền Cơ Tử, Tinh Tuệ, vẫn là Quan Tinh lâu bên ngoài Hư Huyền ở giữa không trùng Độc Cô Thiền bọn người, đều không nói gì, cũng không có quấy rầy trận này thế kỷ gặp mặt. Đại khái đi qua 3 phút, Lý Nhược Hy ánh mắt lúc này mới biến có chút ôn hòa. Nàng chậm rãi nói, "Ngươi chính là Diệp Phong Diệp công tử sao?" Diệp Phong gật đầu, nhếch miệng cười cười, nói, "Diệp Phong xin ra mắt tiền bối. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi là ta muốn tìm cái kia Diệp Phong?" "A, ngươi muốn ta như thế nào chứng minh?" Lý Nhược Hy nghĩ nghĩ, nói, "Thì rồ hệ Lily thuần phi bằng." Các bọn mi tơ dưỡng vất mãi. Nạ chi mạ tiền nôm xỉ lịch lần. Lưu hình lục ca giáp, ca, can si. Diệp Phong trong lòng rất là im lặng. Cái này lão nương môn vậy mà cùng mình cong lên đến bảng tuần hoàn các nguyên tố. May mắn chính mình đọc qua sơ trùng, nếu như là Trương Thanh Vân dạng này mụ chữ, chính mình thật đúng là đáp không được. Lý Nhược Hy khỏe miệng có chút dương lên, nói, ngươi quả nhiên là người ta muốn tìm, Diệp công tử mời tiến đến một lần a. Diệp Phong quay đầu nhìn thoáng qua bên người Độc Cô lão tổ tông. Độc Cô Thiền chậm rãi gật đầu, không hề nói gì, ngay khi đó liền hướng phía Quan Tinh lâu bay đi. Độc Cô Thiền cũng không lo lắng Lý Nhược Hy sẽ đối với Diệp Phong đống nhiên nổi lên. Lý Nhược Hy còn trông cậy vào Diệp Phong giúp nàng tìm tới về nhà tọa độ, tuyệt đối sẽ không tổn thương Diệp Phong. Tối thiểu khi tìm thấy về nhà tọa độ trước đó, nàng sẽ không tổn thương Diệp Phong. Một nhóm năm người bay vào tới xem tinh lâu trong. Ngoại trừ Lư Vân Thập bên ngoài, cái khác mấy cái lao ra hỏa hôm qua tại thành Nam 200 dặm bên ngoài đã thấy qua, giờ phút này cũng không có quá nhiều hàn huyên. Tinh Tuệ Thần Nhi cùng Huyền Cơ Tử như thế, đều đem ánh mắt rơi vào Diệp Phong trên thân. Hai người không biết rõ Diệp Phong lai lịch, nhưng bọn hắn lại biết cái này Diệp Phong sư phụ là ai. Đại danh đỉnh đỉnh nhân gian thứ nhất khách làng chơi, Ngọc Long thượng nhân Hoàng Hữu Đạo. Tinh Tuệ cùng Huyền Cơ Tử đều từng cùng Ngọc Long mập mạp đã từng quen biết. Huyền Cơ Tử mở miệng nói, ngươi chính là Hoàng Hữu Đạo đệ tử. Mặc dù bây giờ song phương thuộc về khác biệt trận doanh, nhưng Huyền Chân phái cùng Vân Hải tông chính là đồng khí liên chi chính đạo lãnh tụ, đối mặt Huyền Chân phái trưởng giáo chân nhân, Diệp Phong cũng không dám mất cấp bậc lễ nghĩa. Ôn quyền hành lễ nói, "Vạn bối Vân Hải Tông Ngọc Long thượng nhân môn hạ đệ tử Diệp Phong, gặp qua Huyền Cơ trưởng giáo, gặp qua Tĩnh Tuệ thần nhi." Huyền Cơ tử cùng Tĩnh Tuệ thần nhi đều là chậm rãi gật đầu. Tĩnh Tuệ thần nhi nói, "A Di Đà Phật, đêm dài đằng đẵng, chuyện tối nay đoán chừng trong thời gian ngắn cũng khó có thể giải quyết, đại gia vẫn là ngồi xuống a." Tô Tiểu Ly gật đầu nói, "Tĩnh Tuệ lời nói rất là, lao ve, ngồi đi." May mắn Vân Hư tử trước đó ở chỗ này chuẩn bị 10 cái ghế, nếu không thật đúng là không đủ ngồi. Giữa song phương cũng không có bao nhiêu hàn huyên, lần lượt ngồi xuống. Hai hàng cái ghế nam bắc đối lập, Diệp Phong chờ 5 người ngồi mặt phía bắc trên ghế, Lý Nhược Hy 3 người thì là ngồi mặt phía nam trên ghế. Nơi đây cách xa mặt đất cao trăm trượng, đêm rét lạnh gió gào thét mà qua, phát ra o o khẽ đều, để trong này nguyên bản liền bầu không khí ngột ngạt càng nhiều một tầng quỷ dị. Lý Nhược Hy đưa tay nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ quan tinh lâu bỗng nhiên bị một cỗ thủy mạc trong suốt bao trùm, mà nước lóe lên một cái rồi biến mất, thật là thanh âm bên ngoài lại biến mất, thanh âm bên trong cũng không có khả năng truyền đi. Bọn hắn buổi tối hôm nay muốn nói chuyện chính là thế giới này khởi nguyên. Có thể có tư cách dự tính, đều là trên đời này cường đại nhất người. Lư Vân Thập có thể ngồi ở chỗ này dự tính, đã coi như là dính hắn là Diệp Phong nghĩa phụ quang. Lý Nhược Hy chậm rãi nói, ta đã ở đây bố trí cách âm kết giới, dù cho là thiên trừng mực cường giả tuyệt thế, cũng không cách nào nhìn trộm tới đây nhất cử nhất động. Mây xanh, Độc Cô Kiếm Thần, nếu như các ngươi không yên lòng, cũng có thể lại thực hiện một đạo kết giới. Độc Cô Thiền không nói tiếng nào, Trương Thanh Vân thì là đứng lên nói, Nhược Hy, đừng nói ta đối với ngươi không tín nhiệm, chỉ là tối nay chúng ta đàm luận sự tình quan hệ quá lớn, để cho an toàn, ta còn là bố trí lại một đạo cách âm kết giới a. Lý Nhược Hy nói, xin cứ tự nhiên. Trương Thanh Vân đồng dạng là bu lên, một đạo màn nước kết giới từ trên xuống dưới bao phủ lại quan tinh lâu, lập tức màn nước kết giới cũng đã biến mất. Đó có thể thấy được Trương Thanh Vân cùng Lý Nhược Hy bố trí cách âm kết giới thủ pháp là giống nhau, có thể thấy được hai người tu luyện chân pháp thần thông đều không khác mấy, có lẽ còn là đồng nguyên. Làm cách âm kết giới bố trí xong, Trương Thanh Vân một lần nữa trở lại cái bàn ngồi xuống lúc, Lý Nhược Hy lúc này mới lên tiếng, nói, tối nay ở đây đều là đương thời cao nhân, tới đây mục đích cũng là vì một sự kiện. Huyền Cơ đạo hữu, Tĩnh Tuệ, hai người các ngươi không phải một mực rất hiếu kỳ lai lịch của ta sao? Đêm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta Lý Nhược Hy, cùng vị này Trương Hữu Chí, cũng chính là vị này Trương Thanh Vân, cùng Diệp Phong Diệp công tử, đều không phải là thế giới này người, chúng ta là đến từ một cái tên là địa cầu thế giới song song. Ta cùng Trương Thanh Vân là cách nay đại khái hơn 2.700 năm trước, theo thế giới địa cầu xuyên việt không gian thông đạo mà đến, lúc ấy cũng không đi vào nhân gian, mà là đi thiên giới, chúng ta là 2.400 năm trước đang tìm kiếm về nhà con đường lúc, trong lúc không thể nghi ngờ mở ra thiên giới cùng nhân gian không gian thông đạo, lúc này mới đi tới nhân gian. Mà Diệp công tử thì là hơn nửa năm trước mới đi đến thế giới này. Những người khác đã sớm biết ba người này là đến từ thế giới khác bí mật, chỉ có Huyền Cơ tử cùng Tĩnh Tuệ thần nhi cũng không hiểu biết. Giờ phút này nghe được Lý Nhược Hy nói, nàng là đến từ thế giới khác, hai vị này thiên trừng mực cường giả vẻ mặt cũng không khỏi đến biến đổi. Trương Thanh Vân lập tức lên tiếng nói, "Ai ai ai, Nhược Hy, ngươi sai lầm." "Chỗ nào sai?" "Hai chúng ta đúng là hơn 2.700 năm trước xuyên việt thời không thông đạo đi vào mảnh thế giới này, có thể Diệp Phong cũng không phải là hơn nửa năm trước tới. Hắn chỉ là kiếp trước là chúng ta thế giới kia người, một thế này đầu thai tới thế giới này, hắn là thế giới này sinh trưởng ở địa phương người. Chỉ là nửa năm trước bởi vì một trận biến cố, nhưng hắn thần hồn nhận lấy trọng thương, từ đó đã thức tỉnh đời trước ký ức mà thôi. Diệp Phong cũng không phải là thời không xuyên biệt người, điểm này nhất định phải làm rõ ràng mới được." Chương 1053, Thiên giới giáp ước hẹn. Chương 1053, Thiên giới giáp ước hẹn. Trương Thanh Vân rất để ý Diệp Phong đến cùng là xuyên biệt người vẫn là trí nhớ kiếp trước giáp tỉnh giả. Làm Lý Nhược Hy nói ra Diệp Phong giống như bọn họ đều là đến từ địa cầu xuyên biệt người lúc, Trương Thanh Vân liền lập tức mở miệng vốn nắn Lý Nhược Hy lời nói bên trong sai lầm. Về phần tại sao Trương Thanh Vân sẽ níu lấy chút điểm này không thả, chỉ sợ chỉ có chính hắn biết. Bất quá cử động lần này cũng là đến giúp Diệp Phong. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu Diệp Phong liền đối với mấy cái này lão gia hỏa nói dối. Hắn cho mình định vị không phải xuyên biệt người, cũng không phải hồn xuyên người, mà là trí nhớ kiếp trước giác tỉnh giả. Bởi vì chỉ có trí nhớ kiếp trước giác tỉnh giả thân phận, mới có thể để cho hắn tồn tại lộ ra càng thêm hợp lý, đồng thời sẽ để cho hắn ít đi rất nhiều phiền toái. Vì che lấp cái này nói, hắn không tiếc trong đầu cấu tạo ra một bức chính mình sau khi chết, linh hồn tiến vào địa phủ minh giới chuyển thế đầu thai hình tượng. Cái này cần nhờ vào hắn đời trước nhìn rất nhiều tiểu thuyết mạng cùng truyền hình điện ảnh kịch, hoàn toàn có thể hư cấu ra một bức minh giới hình tượng, hơn nữa không cần cấu tạo ra minh giới hoàn chỉnh địa đồ, chỉ cần hư cấu ra bản thân qua cầu đại hạ, uống mạnh bà thang hình tượng là được. Lúc đầu chính mình nghĩ ra nói giải thích chính mình không phải xuyên biệt người, không nghĩ tới Trương Thanh Vân so với mình còn để ý, lão nhân này dẫn đầu nhảy ra ngoài. Thế là Diệp Phong lựa chọn tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe xong Trương Thanh Vân lời nói sau, Lý Nhược Hy nhìn thoáng qua biểu lộ bình tĩnh Diệp Phong. Nàng chậm rãi nói, liên quan tới Diệp Phong thân phận đến cùng ra sao, cái này cũng không trọng yếu, điểm mấu chốt ở chỗ hắn là đến từ chúng ta chỗ thế giới kia. Trương Thanh Vân nói, Nhược Hy, ngươi muốn nói cái gì? Ta thế nào nghe không rõ. Lý Nhược Hy khẽ nói, ta ngay tại giải thích rõ tối nay tụ tập ở đây mà muốn, là ngươi cắt ngang lời ta, Trương Hữu Chí, ta hy vọng ngươi có thể có chút tố chất, tại giảng thuật xong tiền căn hậu quả trước, ngươi đừng lại cắt ngang ta, đương nhiên, tới ngươi nói chuyện lúc, ta cũng sẽ không cắt ngang ngươi. Trương Thanh Vân mặt mo có chút cứng ngắc, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, đưa tay nói, được được được, ngươi tiếp tục, tiếp tục. Coi như ngươi đợi lát nữa giảng thuật xuất hiện lần nữa sai lầm cấp thấp, ta cũng không cắt ngang phát ngôn của ngươi, cái này được đi. Lý Nhược Hy chừng Trương Thanh Vân một cái, sau đó thật sâu ít mấy hơi. Lão phu lão thê 20 năm, trên giường đều là lưng tựa lưng. huống chi bọn hắn từng tại cùng một chỗ sinh sống mấy trăm năm. Nếu không phải Trương Thanh Vân giống như nàng đều là đến từ địa cầu đồng hương, Lý Nhược Hy là tuyệt đối sẽ không gả cho Trương Thanh Vân. Lúc này, Tinh Tuệ Thần Nhi chậm rãi mở miệng, nói: "A Di Đà Phật, không nghĩ tới cổ lão truyền ngôn là thật, quả nhiên tồn tại 3000 thế giới, không biết rõ tôn chủ tới cái kia tên gọi địa cầu thế giới là bộ dạng gì, tu chân hệ thống như thế nào?" Lý Nhược Hy chậm rãi nói: "Đây chính là kế tiếp ta muốn nói, kỳ thật chúng ta vị trí mảnh thế giới này chỉ là thế giới địa cầu tự thế giới, mà thiên giới lại là thế giới này tự thế giới. Ngoại trừ Trương Thanh Vân cùng Diệp Phong bên ngoài, mấy vị khác đại lão đều nghe có chút mơ hồ." Thấy mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc, Lý Nhược Hy liền giải thích nói: "Thế giới này là từ địa cầu tu sĩ sáng tạo ra, thiên giới là từ thế giới này tu sĩ sáng tạo ra." Tiểu nói này đám người liền hiểu. Liên quan tới nhân gian là địa cầu bên trên tu sĩ sáng tạo ra, Độc Cô Thiền bọn người đã sớm biết, giờ phút này không có kinh ngạc. Thật là Huyền Cơ Tử cùng Tĩnh Tuệ Thần Nhi sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Buổi tối hôm nay vừa mới bắt đầu, Lý Nhược Hy một phen đã hai độ lật đổ hai người bọn họ thế giới quan. Huyền Cơ Tử nhịn không được nói: "Chẳng lẽ địa cầu tu sĩ so với chúng ta lợi hại nhiều như vậy?" Nhân gian đồ vật 168,000 bên trong, Nam Bắc 128,000 bên trong, lại là bị trên địa cầu tu sĩ sáng tạo ra. Kỳ thật sáng tạo một vùng không gian hoặc là một mảnh thế giới cũng không khó, bây giờ nhân gian liền có thật nhiều hóa tu di là giới tử không gian tiên phủ, bao quát chúng ta tu sĩ sử dụng chữ vật pháp bảo bên trong không gian, cũng là một mảnh độc lập tiểu thế giới. Chữ vật pháp bảo bên trong không gian là không cách nào chứa được vật sống, tu di giới tử tiên phủ là có thể làm cho nhân loại hoặc là sinh vật sống sót, đây chính là một lớn vượt qua. Đem dị không gian tiên phủ không ngừng mở rộng, theo hơn 10 trượng mở rộng tới mấy trăm trượng, cuối cùng vài trăm dặm, mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm, đây cũng là một cái thế giới mới tinh. Làm nhường sáng tạo như thế lớn một phiến thế giới mới tinh 10 phần không dễ, không phải một người hoặc là một thế hệ liền có thể làm được. Căn cứ ta mấy năm nay điều tra, bây giờ nhân gian là trải qua ít ra trên vạn năm nhân loại tu sĩ không ngừng cố gắng mới mở ra tới. Thiên giới được sáng tạo ra, cũng là giống nhau nguyên lý. Năm đó những người khai sáng kia, cũng có thể nói là khai hoang đám người, tập hợp cùng một chỗ, không chỉ có mở ra đến xem thế giới này, còn đem thế giới này cùng chủ vũ trụ liên hệ ở cùng nhau. Tựa như là không gian tiên phủ có thể cải biến cùng ngoại giới thời gian, thế giới này thời gian tuyến, cùng địa cầu thời gian tuyến cũng là không giống, hai người chênh lệch là tương đối lớn. Ở cái thế giới này đi qua trăm vạn năm, mà ở địa cầu thế giới thời gian tuyến bên trên, cũng liền đã qua 1-2 ngàn năm. Thiên giới cùng nhân gian giống nhau có không nhỏ chênh lệch thời gian. Ta là từ phía trên giới mà đến, ta ở thiên giới chờ đợi mấy trăm năm, thiên giới cùng nhân gian chênh lệch thời gian hẳn là tại 40 lần tả hữu. Nói cách khác, thiên giới trôi qua 1 năm, nhân gian đi qua đại khái 40 năm. Lý Nhược Hy lời nói này là Trương Thanh Vân chưa bao giờ để cập tới. Độc Cô Thiền bọn người lập tức híp mắt lại, dường như cảm thấy rất hứng thú. Diệp Phong trong mắt quay tròn loạn chuyển. Những đại lão này nhóm nghĩ đến khác biệt thế giới chênh lệch thời gian bên trong ẩn chứa các loại thiên đạo pháp tắc. Chỉ có Diệp Phong nghĩ đến một sự kiện, một câu kẻ thất bại đã từng quẳng xuống ngoan thoại. 2.400 năm trước giáp săn tiên chi chiến, thiên giới tu sĩ thông qua Trương Thanh Vân cùng Lý Nhược Hy mở đầu kia không gian thông đạo quy mô xâm nhập nhân gian. Nhân gian chính ma các phái tu sĩ lần thứ nhất chân thành hợp tác, tề tụ linh sơn, cùng trời giới tu sĩ triển khai liều chết chém giết. Mọi người đều biết trận chiến kia là nhân gian chiến thắng, thiên giới tu sĩ thông qua đầu kia không gian thông đạo bại lui hồi thiên giới. Rời đi trước, thiên giới tu sĩ đã từng nói một câu, một giáp sau ổn thỏa ngóc đầu trở lại, huyết tẩy nhân gian. Nhân gian các phái cũng chính là lo lắng thiên giới thật sẽ ngóc đầu trở lại, cho nên ra sức phát triển tu chân sự nghiệp. Linh sơn thi đấu cũng là tại giáp săn tiên chi chiến hậu mới xuất hiện. Nhân gian tu sĩ chuẩn bị 60 năm, chờ đợi thiên giới lại lần nữa xâm lấn, thế nhưng lại đợi tịch mịch. Theo thời gian trôi qua, thiên giới tu sĩ không còn xuất hiện, cái này khiến thế nhân coi là thiên giới tu sĩ lúc ấy chỉ là sau khi thất bại thẹn quá hóa giận quẳng xuống ngoan thoại. Nếu như nói nhân gian cùng trời giới ở giữa có 40 lần chênh lệch thời gian, tình huống kia có lẽ liền không giống như vậy. Có lẽ thiên giới tu sĩ cũng không biết lượng giới ở giữa tồn tại chênh lệch thời gian. Có lẽ thiên giới tu sĩ nói 60 năm sau ngóc đầu trở lại, chỉ là thiên giới 60 năm. Nếu như là dựa theo thiên giới thời gian suy tính lời nói, thiên giới 60 năm chính là nhân gian 2400 năm. Chương 1054, Linh Sơn Phong Vân Dừng, hẳn là thiên tuyển giả. Chương 1054, Linh Sơn Phong Vân Dừng, hẳn là thiên tuyển giả. Một cố cảm giác bất an quanh quẩn tại Diệp Phong trong lòng. Hắn hiện tại càng phát ra hoài nghi, năm đó thiên giới tu sĩ nói 60 năm là chỉ thiên giới thời gian, mà không phải người ở giữa thời gian. Nếu như hắn đoán đúng lời nói, vậy coi như không tốt lắm. Vậy thì biểu thị thiên giới căn bản liền không có nửa lời. Bọn hắn thật sẽ ngóc đầu trở lại. Dựa theo thời gian so lời nói, vừa vặn chính là 2 năm này. Bất quá bây giờ chỉ là Diệp Phong một người ý thức được vấn đề này, đang ngồi cái khác đại lao tựa hồ cũng không có ý thức được. Huyền Cơ Tử giờ phút này lần nữa mở miệng nói: "Tôn chủ, vì cái gì năm đó địa cầu tu sĩ sẽ hao phí vạn năm thời gian, kiến tạo ra nhân gian khổng lồ như vậy thế giới đi ra?" Lý Nhược Hy nói: "Cụ thể là vì cái gì, ta cũng không rõ ràng, bất quá nhiều năm qua ta một mực tại thẩm tra việc này, thế giới này kiến tạo hẳn là địa cầu Hoa Hạ văn minh trong lịch sử phong thần đại chiến có quan hệ. Hiện tại địa cầu văn minh cùng thế giới này văn minh đã hoàn toàn thoát câu, có thể nói là đi lên hai loại khác biệt văn minh con đường, thế giới này là tu chân văn minh, mà địa cầu hiện tại là văn minh khoa học kỹ thuật." Mắt thấy Lý Nhược Hy muốn cùng đám người giải thích cái gì văn minh khoa học kỹ thuật, giải thích trận kia trong truyền thuyết thần thoại phong thần đại chiến, Diệp Phong cũng không ngồi yên nữa. Hắn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói: "Khụ khụ, Nhược Hy tiền bối, ta cắt ngang ngươi một chút a. Lý Nhược Hy phiền chỉ là Trương Thanh Vân, cũng không phiền những người khác. Cho nên tại nàng nói chuyện trong lúc đó, Tĩnh Tuệ cùng Huyền Cơ Tử nhiều lần mở miệng, nàng cũng không có để ý giờ phút này Diệp Phong mở miệng cắt ngang lời nói, Lý Nhược Hy cũng chưa sinh khí. Nói, Diệp công tử, thế nào? Ngươi là lo lắng ta nói không đúng chỗ nào, cần bổ sung sao? Diệp Phong lắc đầu nói, không không không, ta cũng không phải là lo lắng ngươi nói không đúng, mà là lo lắng ngươi nói đúng. Diệp Phong lời nói nhường tất cả mọi người có chút không hiểu. Tô Tiểu Ly cười nói, tiểu tử, ngươi nói lời này tại sao ta cảm giác là lạ ở chỗ nào à? Buổi tối hôm nay tới đây, không phải liền là muốn tại sai lầm bên trong tìm tới đáp án chính xác, ngươi thế nào còn lo lắng tôn chủ nói đúng à? Như ngươi loại này tâm tính cũng không tốt à? Diệp Phong khoát tay nói, Nhược Hy tiền bối, ngươi mới vừa nói nhân gian cùng trời giới chênh lệch thời gian là 40 lần, ngươi xác định sao? Lý Nhược Hy mặt lộ vẻ nghi hoặc, không nghĩ tới Diệp Phong chú ý điểm lại là tại cái này không đáng để ý chuyện nhỏ bên trên. Nàng chậm rãi gật đầu, nói, ở thiên giới lúc ta cũng không biết thiên giới cùng nhân gian có thời gian chênh lệch, đi vào nhân gian sau một đoạn thời gian, ta lúc này mới phát giác được không thích hợp, về sau ta tìm tới một khối cổ lão bia đá, phía trên rõ ràng ghi chép thiên giới là từ nhân gian tu sĩ tốn hao nhiều năm mở ra tới, vì tốt hơn lợi dụng tu sĩ, cho nên khi người của một thế giới mong muốn mở một thế giới khác lúc, đều sẽ cố ý thiết trí một cái chênh lệch thời gian. Nếu không mở một cái thế giới mới tinh cần bạn năm lâu, quá dài dằng dặc, thiết lập chênh lệch thời gian liền đơn giản nhiều. Nhân gian lúc cần tốn hao rất ngắn sự kiện, liền có thể mở ra thiên giới. Mà căn cứ tấm bia đá kia ghi chép, nhân gian cùng trời giới chênh lệch thời gian, không sai biệt lắm là 40 lần. Diệp công tử, ngươi không để ý địa cầu cùng nhân gian chênh lệch thời gian, ngược lại để ý thiên giới cùng nhân gian chênh lệch thời gian, đây là cớ gì? Diệp Phong cười khổ nói, bởi vì địa cầu bom nguyên tử nổ không đến thế giới này, mà thiên giới tu sĩ lại có thể đánh thẳng đến. Đám người lại là sức sở. Diệp Phong đứng lên nói, chư vị tiền bối chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới một sự kiện sao? Năm đó giáp săn tiên lúc thiên giới bại lui tuyên bố 60 năm sau ngóc đầu trở lại, Tô Tiểu Ly nói, thiên giới không phải không tới sao? Diệp Phong nói, có lẽ thiên giới nói 60 năm, không phải nhân gian 60 năm đâu. Tê tất cả mọi người là kiến thức rộng rãi đại lao, nghe được Diệp Phong lời nói sau, đột nhiên từng cái sắc mặt biến hóa, trộm hít một hơi khí lạnh. Tô Tiểu Ly ánh mắt lấp lóe, nói, nếu như không phải nhân gian 60 năm, cái kia chính là thiên giới 60 năm, thiên giới cùng nhân gian chênh lệch thời gian là 40 lần, cũng chính là nhân gian 2400 năm. Ba Diệp Phong đưa tay búng tay một cái. Tiếp qua không đến 2 canh giờ, nhân gian sẽ phải tiến vào giáp năm, vừa vặn 2400 năm, chẳng lẽ các ngươi đều không lo lắng thiên giới tu sĩ sẽ lại lần nữa đánh tới sao? Quan Tinh lâu bên trong đống nhiên biến lặng ngắt như tờ. Mấy vị này thiên trường mực cường giả tuyệt thế giờ phút này đều tại hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều đống nhiên ý thức được, có lẽ Diệp Phong lo lắng cũng không phải là dư thừa. Lý Nhược Hy ở thiên giới sinh sống mấy trăm năm, đều không rõ ràng nhân gian cùng trời giới ở giữa tồn tại 40 lần chênh lệch thời gian, lúc ấy thiên giới tu sĩ tiến vào nhân gian lúc, trước tiên liền bị ngăn ở Linh Sơn phụ cận, bọn hắn cũng không có tiến vào nhân gian địa phương khác. Song phương huyết chiến mấy trận sau, thiên giới liền bại lui, bọn hắn nói hơn 60 năm nữa chính là chỉ thiên giới 60 năm. Lúc đầu bọn hắn những này đỉnh cấp cao thủ tề tụ ở đây, là giải quyết địa cầu sự tình, hiện tại tốt, bị Diệp Phong một nhắc nhở như vậy, địa cầu sự tình còn không có triển khai đâu, thiên giới nguy cơ lại tới. Nếu như thiên giới thật tuân thủ lời hứa năm đó, tại một giáp sau ngóc đầu trở lại, như vậy nhanh nhất bọn hắn năm nay sẽ xuất hiện ở nhân gian. Nhìn xem mấy người này đại lão biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, Diệp Phong rất tự giác lại lần nữa ngồi về trên đế. Độc Cô Thiền cuối cùng mở miệng. Hắn thản nhiên nói, chuyện thật sự là càng ngày càng có ý tứ, trong khoảng thời gian này lão hủ vẫn muốn đi thiên giới hoặc là địa cầu đi dạo, cùng thiên giới đỉnh cấp cường giả giao thủ, cùng nhân gian vị kia Khâu tiểu thư giao thủ, có lẽ có thể khiến cho ta đối vũ trụ thiên đạo lĩnh ngộ lên một tầng nữa, cũng là không để ý đến một chút, tại sao phải lão hủ đi tìm bọn họ, có lẽ bọn hắn sẽ đến tới nhân gian tìm lão hủ, lão hủ thật đúng là chờ mong a. Tô Tiểu Ly khẽ nói, lão ve, ngươi tốt nhất đừng chờ mong, ta trải qua năm đó săn tiên chi chiến, thảm thiết trình độ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nếu như thiên giới thật tuân thủ hứa hẹn lại lần nữa tiến vào nhân gian, đến lúc đó không biết rõ nhân gian sẽ có bao nhiêu tu sĩ vì thế mất mạng. Ngươi không thể chỉ nghĩ đến chính mình có thể cùng cao thủ so chiêu liền để vô số tu sĩ chôn cùng a. Độc Cô Thiền ngượng ngùng cười một tiếng, nói, lão hủ chỉ là thuận miệng kiểu nói này, tiểu ly cô nương cần gì phải tích cực, lão hủ tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy nhân gian sinh linh đổ thán. Chỉ mong năm đó một giáp ước hẹn, chỉ là thiên giới tu sĩ thuận miệng nói một chút, lão hủ vẫn là rất ham muốn hòa bình. Như thế Độc Cô Thiền trong lòng nói, hắn là võ sĩ, nhưng năm đó một cầm nữ cho hắn tình cảm. Hắn không thể là vì muốn cùng thiên giới tu sĩ đánh nhau, cũng làm người ta ở giữa lâm vào nguy cơ. Năm đó nhân gian có thể đánh bại thiên giới tu sĩ, ai có thể cam đoan chuẩn bị nhiều năm thiên giới tu sĩ lại lần nữa ngóc đầu trở lại, nhân gian có thể hay không chiến thắng đâu. Giáp săn tiên xảy ra một lần là được rồi, vẫn là đừng lại xảy ra lần thứ hai cho thỏa đáng. Tối nay đàm phán quá trình, theo Diệp Phong một phen mà bị ép gián đoạn. Mỗi người biểu lộ tựa hồ cũng biến rất nghiêm trọng. Nhất là Huyền Chân phái trưởng giáo Huyền Cơ Tử. Nếu như thiên giới thật ngóc đầu trở lại, Huyền Chân phái xem như nhân gian chính đạo lãnh tụ một trong, khẳng định sẽ bị cuốn vào trong đó. Không chừng Huyền Chân phái mấy ngàn năm cơ nghiệp đều sẽ bởi vậy bị hủy. Lý Nhược Hy cũng rất để ý giáp ước chiến chuyện này. Nàng trước kia chưa bao giờ cân nhắc qua thiên giới tu sĩ sẽ lại lần nữa tiến vào nhân gian, những năm này chuẩn bị đều là nhằm vào trở về địa cầu mở đời người thứ ba xuân. Nhất là tại nàng xác định nhân gian cùng địa cầu có được rất lớn chênh lệch thời gian sau, nàng về nhà chi tâm liền càng phát ra bức thiết. Tính toán thời gian, chính mình chỉ rời đi địa cầu thời gian mấy năm, bạn trai của mình, cha mẹ của mình, chính mình quê mật cũng còn sống. Mình bây giờ lăn lộn thành thế giới khác bá chủ, nếu như không trở về nhà nhìn xem, cái này cùng Cẩm Ý Dạ Hành khác nhau ở chỗ nào? Nhưng là bây giờ nàng biết được thiên giới có khả năng tại gần đây sẽ ngóc đầu trở lại lúc, nàng lưu đồ nhiều năm sự tình dường như bị đánh loạn. Trương Thanh Vân nói, đại gia yên tâm đi, ta cũng ở thiên giới sinh sống mấy trăm năm, thiên giới đám người kia ta hiểu rất rõ, nơi đó phe phái săn sát, đỉnh núi đông đảo, so với nhân gian chính ma đại loạn đấu còn muốn hỗn loạn. Năm đó bọn hắn cũng bất quá là sau khi chiến bại thẹn quá thành giận miệng này, tựa như là ta, cùng người khác đánh nhau đánh không lại lúc, ta cũng thường xuyên nói dọa, đây không đáng gì đại sự. Lý Nhược Hy nói, không, thiên giới tu sĩ nhất định sẽ tới. Ngươi này làm sao xác định như vậy? Ngươi còn nhớ rõ năm đó vị kia kỳ nhân tôi diễn sao? Trương Thanh Vân sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Sau một lát, khoe miệng của hắn khẽ nhăn một cái. Sau đó Trương Thanh Vân quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Phong, thì thào nói, Linh Sơn Phong Vân rừng, hẳn là thiên tuyển giả. Độc Cô Thiền nói, mây xanh, có ý tứ gì? Trương Thanh Vân mặt lộ vẻ đắng chát, vừa muốn nói chuyện, liền thấy Lý Nhược Hy tiếp lời nói, năm đó ta cùng Trương Hữu Chí đã từng gặp được một vị tinh thông thuật tính toán kỳ nhân, chúng ta hỏi thăm hắn như thế nào mới có thể trở về địa cầu. Hắn trải qua dài dằng dặc thôi diễn sau, đạt được 20 chữ chân ngôn. Muốn tìm cố hương đường, trước tiên tìm đồng hương khách. Linh Sơn Phong Vân rừng, hẳn là thiên tuyển giả. Ta cùng Trương Hữu Chí đều không để ý đến câu thứ ba, Linh Sơn Phong Vân rừng. Linh Sơn là giáp săn tiên chi địa, Linh Sơn Phong Vân hẳn là chỉ chính là thần tiên chi chiến. Thiên giới cùng nhân gian sẽ còn phong vân lại nổi lên, mà có thể kết thúc trận này phong vân người, chính là đồng dạng là theo địa cầu tới thiên tuyển giả. Đám người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn những này lĩnh hội vũ trụ pháp tắc người, đương nhiên biết có chút kỹ thuật là có thể nhìn trộm thiên cơ, nhìn trộm tương lai. Huyền Cơ Tử nói, tôn chủ, vị kia kỳ nhân có hay không là giang hồ phế tử? Thế gian cũng không phải là không có thuật tính toán, nhưng trên giang hồ những cái kia xem tướng xem bói, cơ bản đều là lừa đảo. Lý Nhược Hy chậm rãi lắc đầu, nói, hắn cũng không phải là lừa đảo, hắn là chân chính thế ngoại cao nhân. Tại cùng Trương Hữu Chí tách ra trăm năm về sau, ta lại tại nhân gian gặp vị kia kỳ nhân, hắn tại trước khi chết lại lần nữa giúp ta thôi diễn thiên tuyển giả cụ thể thân phận. Lần này hắn thôi diễn kết quả càng thêm kỹ càng, căn cứ hắn thôi diễn, ta đã biết một cái bí mật. Cái này có thể giúp ta về nhà thiên tuyển giả, là thượng thiên chọn chúng người, hắn cùng ta cùng Trương Hữu Chí cũng không giống nhau, không phải thân thể xuyên việt mà đến, mà là dùng một loại càng thêm không thể tưởng tượng phương thức đi vào thế giới này. Cho nên ta đêm qua mới có thể khẳng định, Diệp Phong chính là ta tân tân khổ khổ tìm hơn 2000 năm, có thể giúp ta tìm tới về nhà tọa độ thiên tuyển giả. Về nhà tọa độ vị kia kỳ nhân cũng thôi diễn đi ra, là một câu, tần hoàng hán võ thế giới tại trong chén. Hắn trước khi lâm trùng nói, hắn thăm dò thiên cơ chỉ có thấy được câu nói này, cụ thể ý tứ hắn cũng không biết, chỉ có thiên tuyển giả khả năng giải khai câu nói này hàm nghĩa, mà giải khai câu nói này, chúng ta liền có thể về nhà. Chương 1055, lão tổ tông đâm lưng Diệp Phong. Chương 1055, lão tổ tông đâm lưng Diệp Phong. Tần hoàng hán võ thế giới tại trong chén. Diệp Phong đã không phải là lần đầu tiên nghe được câu nói này. Theo hắn biết Phật môn cũng tại truy tìm thế giới này khởi nguyên, mà Phật môn đạt được manh mối một trong chính là câu nói này. Diệp Phong không nghĩ tới tối nay lại theo Lý Nhược Hy trong miệng cũng nghe tới câu nói này. Trương Thanh Vân hiện tại trong mắt quay tròn loạn chuyển. Cái này Lý Nhược Hy vậy mà như thế thủ tín dự, đêm qua đánh cuộc bên trong một đầu, chính là Lý Nhược Hy nếu là bại, sẽ nói cho Trương Thanh Vân tất cả, bao quát vì sao lại nhận định Diệp Phong là bọn hắn tìm kiếm thiên tuyển chi tử, cùng những năm gần đây nàng tìm kiếm thu tập được các loại về nhà manh mối. Lúc đầu Trương Thanh Vân trong lòng làm 10 phần không tín nhiệm Lý Nhược Hy, tại Lý Nhược Hy nói ra câu nói này lúc, hắn lúc này mới tin tưởng Lý Nhược Hy. Bởi vì câu nói này ngày hôm trước Diệp Phong cũng từng đã nói với hắn, tựa như là Phật môn bên kia đạt được manh mối. Hiện tại xem ra Phật môn đạt được câu nói này, chỉ sợ cùng Lý Nhược Hy ở giữa cũng có quan hệ mật thiết. Lúc đầu Trương Thanh Vân là không có ý định lại cắt ngang Lý Nhược Hy giảng thuật, miễn cho lại bị cái này lão nữ nhân nói mình không có tố chất không có hàm dưỡng. Giờ phút này vẫn còn có chút nhịn không được, mở miệng hỏi, "Nhược Hy, ngươi có phải hay không đã từng đem câu nói này nói cho Phật môn?" Lý Nhược Hy khẽ giật mình, tựa hồ có chút kinh ngạc, nói, "Làm sao ngươi biết?" Trương Thanh Vân cười khổ nói, "Vậy thì đúng rồi, Phật môn linh đài tự gần nhất mấy trăm năm cũng một mực tại âm thầm truy tìm thế giới này khởi nguyên, câu nói này chính là bọn hắn đạt được manh mối, không nghĩ tới Phật môn cái này manh mối lại là đến từ ngươi, ngươi sao không khắp thế giới nói cho người khác biết ngươi là một cái đến từ thế giới khác xuyên biệt đâu?" Lý Nhược Hy khẽ nói, "Ngươi cái này mù chữ biết cái gì, ta cáo chi Phật môn là nguyên nhân, Phật ngữ bên trong có một câu, Phật xem một bát nước, 84,000 chủng." Câu nói này chén, vô cùng có khả năng cùng tần hoàng hán võ thế giới tại trong chén chén có nhất định liên hệ, sở dĩ năm đó ta tự mình đi một chuyến linh đài tự hướng cao tăng tỉnh giáo. Lý Nhược Hy cái này cách làm là không sai, chư tử bách ra bên trong, chỉ có Phật môn câu kia kệ lời nói bên trong nâng lên chén từ ngữ. Lý Nhược Hy đi linh đài tự tìm Phật môn cao tăng tỉnh giáo câu nói này hàng nghĩa, cũng là hợp tình lý. Sau khi nói xong, Lý Nhược Hy liền đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong. Năm đó vị kia kỳ nhân đã nói, chỉ có thiên tuyển giả khả năng giải khai câu nói này hàng nghĩa. Nàng hiện tại đang mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Diệp Phong. Diệp Phong đối mặt Lý Nhược Hy kia có chút ánh mắt nóng bỏng, hắn mang theo cười khổ nói, "Tiền bối, ngài đừng nhìn ta à, cái gì thiên tuyển giả, cái gì thôi diễn à, đều là ngươi nói, ta có thể cái gì cũng không biết." "Diệp công tử, ngươi đối cái này câu nói có ý kiến gì không sao?" Diệp Phong còn chưa mở lời, Độc Cô Thiền đột nhiên nói, "Diệp Phong đã từng cùng mấy người lão phu nói qua câu nói này, hắn lúc ấy nói, những lời này là một tọa độ." Lý Nhược Hy lập tức nhìn về phía Độc Cô Thiền, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong cười khan nói, "Lão tổ tông, ta lúc ấy chính là nói đùa, ngươi đừng lừa ta được hay không? Kỳ thật Diệp Phong là không muốn quấn vào tới Lý Nhược Hy cùng Trương Thanh Vân ở giữa đấu tranh bên trong. Sở dĩ cực lực rũ sạch chính mình quan hệ, cũng là bởi vì hắn cùng Trương Thanh Vân ý nghĩ không sai biệt lắm, hắn không muốn trở về. Thế giới này ngoại trừ không có điện thoại, không có internet, không có cách nào soát run âm đánh liên minh anh hùng, cái khác vẫn là rất tốt. Trong thế giới này, chính mình là Vân Hải Tông nổi danh trưởng lão Ngọc Long thượng nhân chân truyền đại đệ tử, là đã bắt đầu thanh danh quật khởi lôi thần kiếm hiệp. Tại bên cạnh mình còn có Vân Sương Nhi cùng thần thiên khất chuyện này đối với Mỹ Lật Gia tuyệt thế tiên tử làm bạn. Thật là thế giới địa cầu, chính mình có cái gì đâu? Tình yêu, sự nghiệp đều không có. Chính mình chỉ có quá hạn 2 năm, dường như cả một đời cũng còn không hết mạng bay. Chỉ có nữ thần Lý Tĩnh đối với mình hờ hững, ngẫu nhiên nhớ tới vẫn là đêm hôm khuya khoắt đi cho nàng đưa bộ. Trong thế giới này chính mình là kim tự tháp đỉnh phong người, còn có thể ngự kiếm phi hành, còn có thể nắm giữ dài dằng dặc tuổi thọ. Chỉ có đồ đần mới có thể cả ngày nhớ lại đi làm trâu ngựa đâu. Buổi tối hôm nay hắn là nghĩ đến thế nào đem Trương Thanh Vân cùng Lý Nhược Hy đồng thời cho lắc lư quẻ, nhường hai cái này xuyên biệt người đồng hương cảm thấy mình cũng không phải là bọn hắn muốn tìm cái kia cái gọi là hắn tiên viện giả, về sau chính mình liền có thể lưu tại thế giới này, cùng Vân Sương Nhi qua không biết xấu hổ không biết thẹn thối nát sinh hoạt, 10 ngày 8 ngày đều không dưới giường cái chủng loại kia. Kết quả chính mình vừa định lắc lư, lão tổ tông lại là ở trước mặt đâm chính mình lốp xe. Vậy mà nói cho Lý Nhược Hy, chính mình đã từng nói tần hoàng hắn võ thế giới tại trong chén những lời này là chỉ một tọa độ. Quả nhiên, Lý Nhược Hy đang nghe đọc cô thiền lời nói sau, cặp mắt kia sáng tựa như trong bóng tối cú mèo. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ngươi quả nhiên biết. Không không không, ta không biết rõ, câu nói này ta đoạn thời gian trước là nghe Linh Đài tự pháp Nguyên Hòa thượng nói, là hắn nói là tọa độ, cùng ta không có gì bao lớn quan hệ. Đối mặt Diệp Phong giải thích, Lý Nhược Hy tự nhiên không tin. Nhưng nàng cũng không dám ngay trước độc cô thiền đối mặt Diệp Phong đánh. Nàng càng thêm vững tin, Diệp Phong chính là mình muốn tìm thiên tuyển giả. Còn nhiều thời gian, chính mình 2700 năm cũng chờ, cũng không quan tâm lại nhiều chờ một đoạn thời gian. Đây là ông trời chú định, Diệp Phong vị này thiên tuyển giả nhất định có thể trợ giúp chính mình tìm tới về nhà con đường. Nghĩ tới đây, Lý Nhược Hy liền thu hồi nàng kia nóng rực ánh mắt. Huyền Cơ Tử mở miệng, "Tôn chủ, ta đối với ngài tới cái kia thế giới địa cầu, còn có thiên giới đều cảm thấy rất hứng thú, đêm dài đằng đẵng, có thể hay không cùng chúng ta nói kỹ càng một chút?" Lý Nhược Hy nhìn thoáng qua Độc Cô Thiền. Mặc dù tối nay đám người tụ tập ở đây là vì giải quyết nàng cùng Trương Thanh Vân, Diệp Phong ở giữa sự tình, nhưng Lý Nhược Hy rất rõ ràng, Quan Tinh lâu bên trên người quyết định không phải mình, càng không phải là Trương Thanh Vân, mà là Độc Cô Thiền. Không có cách nào, ai bảo người nơi này bên trong Độc Cô Thiền thực lực cao nhất, nắm đấm lớn nhất đâu. Độc Cô Thiền thấy Lý Nhược Hy nhìn mình, hắn nói, liên quan tới địa cầu cùng trời giới, lão hủ cũng rất muốn nghe một chút, bất quá nghe cố sự trước, lão hủ muốn hỏi một chút Nhược Hy tiên tử, ngươi lần này ước Diệp Phong đến đây kinh thành Quan Tinh lâu mục đích gặp mặt là cái gì? Vẹn vẹn chỉ là vì xác định hắn có hay không là người ngươi muốn tìm, hẳn là không tất yếu tuyển tại xa xôi kinh thành a, ngươi thật sự là bởi vì sắp phát sinh Cửu Tinh Liên Châu mới lựa chọn nơi đây sao? Diệp Phong giờ phút này trong lòng hơi kinh hãi. Cửu Tinh Liên Châu sắp xảy ra. Theo hắn biết Trương Thanh Vân cùng Lý Nhược Hy chính là tại Cửu Tinh Liên Châu lúc sinh ra thời không dị tượng, lúc này mới xuyên biệt lỗ sâu không gian đã tới thiên giới. Thế nào hiện tại lại cùng Cửu Tinh Liên Châu dính líu quan hệ? Nghĩ đến nơi này, Diệp Phong nhịn không được ngẩng đầu nhìn Dạ Mạc Thương Khung. Sao lốm đốm đầy trời, tinh quang sáng lạ, mặc dù Diệp Phong trước kia soát run âm lúc rất ưa thích soát liên quan tới thiên văn cùng vũ trụ phương diện tình tuyển video ngắn, nhưng hắn cũng chỉ là thích xem những nội dung kia, hắn căn bản là xem không hiểu ngôi sao trên trời. Tối đa cũng chỉ là nhận biết sao kim, gấu nhỏ tinh, bắt đầu thất tinh cái gì. Chương 1056, Diệp Phong trả lời chương 1056, Diệp Phong trả lời Diệp Phong nhìn xem đầy trời sao trời, nhịn không được nói, Cửu Tinh Liên Châu lại muốn đã xảy ra sao? Lý Nhược Hy chậm rãi gật đầu, nói, không tệ, tiếp qua một canh giờ, Cửu Tinh Liên Châu liền sẽ bắt đầu. A, không phải đâu. Hôm nay chính là Cửu Tinh Liên Châu đêm. Nhược Hy tiền bối, ngươi sẽ không nghĩ đến để cho ta tại tối nay giúp ngươi tìm tới tọa độ cùng thời không chi môn đưa ngươi trở về địa cầu a? Lý Nhược Hy lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Diệp Phong vẻ mặt may mắn. Coi như hắn thật là thiên tuyển giả, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian bên trong phá giải cái gì Cửu Tinh Liên Châu a. Lý Nhược Hy nói, Huyền Cơ Tử đạo hữu, ngươi đã đối xem sao thuật rất có nghiên cứu, hẳn là cũng biết Cửu Tinh Liên Châu a. Huyền Cơ Tử ừ một tiếng, nói, vận đạo cũng là có chút hiểu rõ. Cửu Tinh Liên Châu lại được xưng chi là Cửu Tinh một tuyến, là một loại có chút hiếm thấy hiện tượng tự nhiên. Căn cứ cổ tịch ghi chép, Cửu Tinh Liên Châu 3600 năm một cái luân hồi, năm nay giáp năm liền sẽ bắt đầu một vòng mới Cửu Tinh Liên Châu. Buổi tối hôm nay nhân gian ngôi sao này sẽ cùng thủy tinh cùng một tinh hợp thành một đường thẳng, coi là Cửu Tinh Liên Châu bắt đầu. Đón lấy bên trong 10 năm tới trong 300 năm, 9 ngôi sao trải qua không ngừng vận hành, cuối cùng sẽ kết nối thành một đường thẳng. Tương truyền Cửu Tinh Liên Châu sẽ xảy ra rất nhiều kỳ diệu lại không thể tư nghị chuyện. Huyền Cơ Tử không hổ là huyền chân phái trưởng giáo, không chỉ có đạo pháp cao thâm, đối với xem sao thuật cũng là rất có nghiên cứu. Nếu là đang ngồi đều là bình thường tu sĩ, hắn mới lười nói những này đâu. Bất quá ở đây đều là cao thủ, cái này khiến hắn cảm giác rất có cảm giác thành tựu. Tối thiểu Độc Cô Thiền vị này nghịch thiên tồn tại cường giả tuyệt thế, đều tại chăm chú nghe chính mình giảng thuật Cửu Tinh Liên Châu phương diện tri thức. Trải qua Huyền Cơ Tử dài đến 10 phút giảng thuật, Diệp Phong cùng Trương Thanh Vân giờ mới hiểu được Cửu Tinh Liên Châu ý tứ. Cửu Tinh Liên Châu không phải một lần là xong, cũng không phải đột nhiên phát sinh thiên văn hiện tượng, cần một cái quá trình khá dài mới có thể để cho 9 ngôi sao chậm rãi hợp thành một đường thẳng. Quá trình này nhanh nhất 10 năm, chậm nhất 300 năm. Lý Nhược Hy vẫn cảm thấy, thời không đại trận mặc dù có thể xuyên việt không gian, nhưng lại rất khó đưa nàng mang về nhân gian, bởi vì cái này vũ trụ thật sự là quá lớn, dị không gian thế giới cũng quá là nhiều. Câu kia 3000 đại thế giới, 3 vạn 6000 tiểu thế giới tuyệt đối không phải một câu nói bừa. Mà thời không đại trận nàng cùng Trương Thanh Vân cũng nghiên cứu qua, cái gọi là tọa độ cũng không tồn tại ở thời không phía trên đại trận, tối thiểu tại trận đồ bên trên nhìn không ra có thể đưa vào tọa độ vết tích. Cho nên Lý Nhược Hy hoài nghi cái gọi là tọa độ cũng không phải là nhân gian tại trong vũ trụ tọa độ, mà là cửu tinh liên châu lúc sinh ra thiên địa dị hưởng, xé rách không gian lúc sáng tạo ra không gian thông đạo tọa độ. Nàng muốn Diệp Phong giúp nàng tìm tới chính là, trong tương lai 10 tới 300 năm thời gian bên trong, cửu tinh liên châu phát sinh đêm đó, xuất hiện tại không gian thông đạo chuẩn xác địa phương. Nàng tin tưởng vững chắc đã năm đó chính mình cùng Trương Thanh Vân là tại cửu tinh liên châu đêm, nội nhập thời không thông đạo, như vậy thế giới này cửu tinh liên châu nhất định cũng có thể mở ra một đầu không gian thông đạo đi ra, mà cái thông đạo này chính là về nhà con đường. Đương nhiên, Lý Nhược Hy giờ phút này sẽ không đem chính mình cái suy đoán này nói cho Trương Thanh Vân đám người, miễn cho đám người này trước đó biết được việc này sau sẽ đối với không gian thông đạo tiến hành phá hư. Liên để đám người này đều coi là, chính mình nhường Diệp Phong hỗ trợ tìm kiếm chính là nhân gian tại vũ trụ vô số không gian bên trong tọa độ A, bất quá nàng vẫn là nói cho Diệp Phong, cửu tinh liên châu đêm là trở về duy nhất thời gian tiết điểm, bỏ lỡ thời gian này lại không được, chỉ có thể tiếp tục chờ 3600 năm. Diệp Phong suy tư một lát sau, nói cách khác, ta còn có ít ra thời gian 10 năm. Lý Nhược Hy chậm rãi gật đầu, nói, không tệ, ít nhất còn có thời gian 10 năm, đương nhiên, có lẽ càng nhiều. Diệp Phong nói, Nhược Hy tiền bối, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi tại sao phải khăng khăng trở về địa cầu? Ngươi bây giờ đã là thiên trừng mực cường giả, theo ta được biết trong tay ngươi còn có một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Ở cái thế giới này ngươi hoàn toàn là đỉnh phong tồn tại. Huống chi ngươi cùng Thanh Vân tiền bối đi vào mảnh thế giới này đã hơn 2.7005, còn có cái gì dứt bỏ không được sao? Nghe được Diệp Phong vấn đề, Lý Nhược Hy lông mày thời gian dần trôi qua nhíu lại, trong mắt dường như xẹt qua một tia ai toán. Nàng cũng không có trực tiếp trả lời Diệp Phong vấn đề này, mà là hỏi, Diệp công tử, ngươi chẳng lẽ không muốn trở về đi? Ngươi ký ức thức tỉnh mới nửa năm, ngươi hẳn là so ta cùng Trương Hữu Chí càng hoài niệm đã từng thế giới kia mới đúng. Diệp Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đối với ngươi cùng mây xanh mà nói, địa cầu là cố hương thế giới, mà đối với đệ ta nói, đây chẳng qua là đời trước ký ức mà thôi. Chúng ta trên địa cầu lúc cùng chỗ tại một cái quốc gia, có được giống nhau văn minh truyền thừa, Thanh Vân tiền bối cùng ta nói qua, ngươi trước khi tới đây là một gã vừa mới đại học tốt nghiệp nữ sinh viên, ngươi trình độ rất cao. Hẳn phải biết tại chúng ta Hoa Hạ văn hóa bên trong, luân hồi chuyển thế chính là tất cả kết thúc. Ta bây giờ nghĩ lên trí nhớ của kiếp trước, ta nhớ được rất rõ ràng, ta là vì cứu người mà chết, ta rất hoài niệm đời trước thế giới, nhưng ta cũng không muốn trở về. Vì cái gì? Dựa theo lượng giới chênh lệch thời gian đến xem, ngươi ở địa cầu tử vong thời gian hẳn là rất ngắn, thậm chí có khả năng thi thể của ngươi còn không có bị hỏa táng hạ táng đâu. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn cha mẹ của ngươi, thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi? Ta ở cái thế giới này cũng có thân nhân, cũng có bằng hữu, thậm chí ta cũng có phụ mẫu. Chỉ là ta không biết rõ ta ở cái thế giới này phụ mẫu là ai mà thôi. Nếu như ta về tới kiếp trước thế giới, vậy ta ở cái thế giới này thân nhân bằng hữu làm sao bây giờ đâu? Sự thật chứng minh trong vũ trụ này tồn tại tồn lấy vô số giống địa cầu, nhân gian, thiên giới thế giới như vậy, mà nhiều như vậy thế giới sở dĩ có thể độc lập vận chuyển, tuyên cổ không thôi, cũng là bởi vì hai chữ, luân hồi. Luân hồi là thiên đạo, ta cần gì phải nghịch thiên mà đi đâu? Huống chi, trở về có lẽ cũng không phải là một chuyện tốt, năm đó nhân gian cùng địa cầu thông đạo hoàn toàn phong bế, nhường hai thế giới đi hướng khác biệt phát triển văn minh. Nhược Hy tiên tử hẳn phải biết Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc à, vũ trụ tựa như là một vùng tăm tối rừng rậm, mỗi cái văn minh đều là đeo súng thợ săn, một khi tao ngộ sẽ không mang đến hòa bình, chỉ có thể mang đến giết chóc cùng tử vong. Tựa như là 2.4005 trước nhân gian cùng trời giới trận kia tao ngộ. Thiên giới cùng nhân gian đều là tu tiên văn minh, vừa thấy mặt liền đánh ngươi chết ta sống. Mà địa cầu lại là văn minh khoa học kỹ thuật, nếu là cùng tu tiên văn minh đụng vào nhau cùng một chỗ, chỉ sợ đánh sẽ càng thêm thảm thiết ta, kết quả xấu nhất là trong đó một cái văn minh hoàn toàn biến mất. Kết quả tốt nhất là lưỡng bại câu thương, mà nói như vậy, bất luận là thế giới này tu tiên văn minh, vẫn là địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật, đều sẽ bởi vậy gián đoạn. Tu tiên giả bắt đầu dung nhập khoa học kỹ thuật, tu tiên hệ thống sẽ từ từ sụp đổ, rốt cuộc không thể xuất hiện bách gia tranh diễm tình huống. Mà tu tiên hệ thống cũng biết lần nữa tiến vào tới địa cầu, khi địa cầu bên trên nhân loại phát hiện tu tiên có thể trưởng thọ về sau, khẳng định sẽ ngược lại tu tiên, vậy bọn hắn khoa học kỹ thuật phát triển liền sẽ đình trệ. Cuối cùng hai cái này thế giới sẽ ở văn minh đình trệ bên trong song song đi hướng hủy diệt. Nhược Hy tiền bối, ngươi nói ta là thiên tuyển giả, có thể giúp ngươi tìm tới về nhà con đường, ta đồng ý giúp đỡ. Về phần thành công hay không ta không thể cam đoan, nhưng là ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, không nên tùy tiện đánh vỡ hai cái này thế giới bình tĩnh, nếu không mọi thứ đều sẽ đi hướng hủy diệt. Ngươi cũng đừng cho là ngươi là thiên trường mực cường giả, thế giới này tu sĩ rất nhiều chính là vô địch, có thể để ngươi thống ngự hai thế giới. Địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật nhiệt năng vũ khí, có thể tùy tiện giết chết tu tiên cao thủ, bao quát thiên trường mực cường giả. Chương 1057, đám người chấn kinh. Chương 1057, đám người chấn kinh. Diệp Phong cùng Trương Thanh Vân như thế, không muốn trở lại đã từng thế giới kia, đồng thời cũng không muốn nhường Lý Nhược Hy trở về. Hắn cảm thấy Trương Thanh Vân nói có đạo lý, Lý Nhược Hy sở dĩ khóc tranh cãi muốn về tới địa cầu, cũng không phải là trở về thăm người thân. Cái này lao nữ nhân dã tâm lớn rất. Nàng nóng lòng đả thông lưỡng giới thời không thông đạo, chỉ sợ là muốn trở thành hai thế giới thậm chí là ba cái thế giới chi tôn. Nếu không không cách nào giải thích nàng vì cái gì một mực tại âm thầm bồi dưỡng thế lực. Nếu không phải Vân Hải Tông nội loạn đưa nàng thế lực bạo lộ ra, tùy ý nàng tại tiếp tục phát triển tiếp, chỉ sợ không được bao lâu, toàn bộ nhân gian cũng sẽ ở nàng trưởng không phía dưới. Dù sao nàng đã không chế Ngọc Nữ Tông cùng Huyền Chân Phái, ma giáo bên kia thế lực của nàng cũng không yếu. Một khi thời cơ chín muồi, Lý Nhược Hy đứng ra vung cánh tay hô lên, có chính ma hai đạo như vậy môn phái duy trì, cái này lao nữ nhân không chừng có thể trở thành nhân gian tu chân giới minh chủ. Nhân gian đối thượng thiên giới, phần thắng không lớn. Nhưng là nhân gian tăng thêm địa cầu lời nói, tình huống liền không giống như vậy. Diệp Phong hoài nghi Lý Nhược Hy sở dĩ tốn hao thời gian lâu như vậy, ở nhân gian âm thầm bồi dưỡng thế lực, khống chế đang ma môn phái, chính là khống chế toàn bộ nhân gian tu chân thế lực, sau đó đã thông nhân gian cùng địa cầu ở giữa không gian thông đạo quy mô xâm lấn địa cầu, khống chế cầu sau, lợi dụng nhân gian tu chân lực lượng cùng địa cầu khoa học kỹ thuật lực lượng, quay đầu đi đối phó thiên linh giới. Từ đó nhường Lý Nhược Hy trở thành ba cái này thế giới chủ nhân, hơn nữa có thể là vĩnh viễn chủ nhân. Đừng nhìn bà lão này nhóm tóc trắng thơ, thật là nàng có hỗn độn thần tuyển, cái đồ chơi này có thể trợ giúp người kéo dài sinh mệnh. Chỉ cần hỗn độn thần tuyển đủ nhiều, theo trên lý luận mà nói, nàng chính là trường sinh bất tử. Xét tới này, Diệp Phong liền nói thẳng sảng khoái nói ra thế giới này tu sĩ mong muốn đối phó địa cầu khả năng cũng không phải rất lớn. Nếu như là thế chiến thứ hai trước đó tuyệt đối có thể, thật là bom nguyên tử ở trong chiến tranh thế giới thứ hai bị nghiên cứu phát minh đi ra. Hiện tại địa cầu khoa học kỹ thuật lực lượng, nhiệt năng vũ khí, đủ để giết chết thế giới này tu chân cao thủ. Hơn nữa Diệp Phong còn nói ra hai thế giới không gian thông đạo bị một lần nữa đả thông sau đủ loại nguy hại. Mặc dù thế giới này thoát thai từ địa cầu, nhưng bọn hắn sớm đã không còn liên lụy, Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc tuyệt đối áp dụng tại hai cái này khác biệt văn minh. Tại Diệp Phong thao thao bất tuyệt về sau, Quan Tinh lâu bên trong lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, ngay cả Lý Nhược Hy biểu lộ đều có chút nghiêm túc. Nàng tại ba cái thế giới đều trở qua, liên quan tới ba cái thế giới chiến lược nàng như lòng bàn tay. Diệp Phong mới vừa nói kia lời nói là vô cùng có khả năng phát sinh, nhưng cái này dường như cũng không lung lay Lý Nhược Hy muốn về nhà quyết tâm. Tối nay nói chuyện, xuất hiện hai lần tạm dừng, đều là bởi vì Diệp Phong. Lần đầu tiên là tiên giới một giáp ước hẹn, đây là lần thứ hai. Đám người hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn đều rất hiếu kỳ, cái kia địa cầu thật cường đại như thế sao? Lư Vân Thập giờ phút này phát ra thâm trầm thanh âm, nói: "Diệp tiểu tử, địa cầu thật đáng sợ như vậy sao? Bây giờ thế giới địa cầu đã không có tu sĩ, chỉ bằng vào truy nguyên một đạo, thật có thể đánh bại tựa như tiên thần đồng dạng tu chân cường giả." Diệp Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Ta không biết rõ, ta chỉ biết là thế giới địa cầu vũ khí, nhưng tại một cái chớp mắt đem đang toàn bộ kinh thành san thành bình địa." Lư Vân Thập nói: "Ngươi là nội thành, vẫn là ngoại thành, hay là hoàng thành?" Diệp Phong nói: "Tất cả đều bao quát ở bên trong, chỉ cần một cái mắt, toàn bộ kinh thành, hoàng thành, hoàng cung đều sẽ biến mất, bao quát kiến trúc cùng tất cả có thể thở sinh linh." Tê Quan Tinh lâu bên trong, thích bảo khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Huyền Cơ Tử nói: "Tôn chủ, Diệp công tử nói là sự thật sao? Thế giới địa cầu thật có cường đại như vậy lực lượng? Diệp công tử không phải là tại nói ngoa?" Lý Nhược Hy trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói: "Không, Diệp công tử cũng không có mở rộng kỳ tử, mặc dù ta trước kia đối quân sự khoa học kỹ thuật không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng trên địa cầu lớn nhất đương lượng vũ khí hạt nhân, quả thật có thể trong nháy mắt đem toàn bộ kinh thành hóa khí. Nếu như nói vừa rồi đám người đối Diệp Phong lời nói còn có điều hoài nghi, hiện tại Lý Nhược Hy cũng nói ra loại lời này, đám người liền lại không hoài nghi." Ở trong sân mỗi người gương mặt đều có chút nghiêm trọng. Ngoại trừ Trương Thanh Vân bên ngoài, chỉ có Độc Cô Thiền biểu lộ dường như không có gì thay đổi. Hắn nghe qua cùng loại lời nói, cho nên hắn cũng không kỳ quái. Trương Thanh Vân nói: "Đây cũng là ta lo lắng, Nhược Hy, đã thượng thiên để chúng ta đi vào thế giới này, vậy chúng ta ngay tại thế giới này thật tốt sinh hoạt cũng được, tại sao phải trở về đâu? Một khi hai thế giới một lần nữa kết nối, cuối cùng hai cái này thế giới rất có thể sẽ giống Diệp Phong mới vừa nói như thế song song đi hướng hủy diệt. Ngươi đã là thiên trừng mực cường giả, ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được đây này?" Trương Thanh Vân vốn cho rằng Lý Nhược Hy sẽ giống thường ngày một chút đối với mình phát cáu. Lần này Lý Nhược Hy biểu hiện lại cực kỳ bình tĩnh. Nàng không có nổi giận, cũng không có phản bác, chỉ là cười cười, để cho người ta nhìn không thấu trong nội tâm nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Lúc này Tĩnh Tuệ Thần Nhi nói: "Thế giới địa cầu vũ khí cường đại cỡ nào, Vân Nhi cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, Vân Nhi càng cảm thấy hứng thú chính là năm đó nhân gian tu sĩ tại sao phải sáng tạo ra thế giới này, sáng tạo ra đến sau, vì cái gì lại bên trong gãy mất hai thế giới liên hệ, lại là khi nào cắt đứt?" Đối với Tĩnh Tuệ Thần Nhi nói lên hai vấn đề, Diệp Phong nửa năm qua này đã điều tra ra đại khái, nhưng ở việc này bên trên Diệp Phong cũng không có mở miệng. Hắn muốn nghe xem Lý Nhược Hy cùng Trương Thanh Vân nói thế nào. Dù sao mình chỉ điều tra thời gian nửa năm, mà chuyện này đối với lão phu lão thế lại trọn vẹn điều tra 2700 năm, Diệp Phong tin tưởng hai người này nắm giữ trong tay bí mật vượt xa chính mình. Mở miệng vẫn như cũng là Lý Nhược Hy, nàng là đại học danh tiếng tốt nghiệp cao tài sinh, lại là học sinh khối văn, thông hiểu toàn bộ địa cầu cổ đại sử, nhất là hoa hạ lịch sử, càng là tiện tay bắt đến. Lý Nhược Hy cũng không có trực tiếp trả lời Tĩnh Tuệ Thần Mi vấn đề, mà là bắt đầu theo bản cổ khai thiên, nữ hoa tạo ra con người, tam hoàng đế quốc, ngũ đế mở cương bắt đầu nói về. Bởi vì thế giới này là tới từ địa cầu, liên quan tới những này nữ hoa, bản cổ, tam hoàng ngũ đế loại hình truyền thuyết thần thoại, thế giới này cũng có lưu truyền, lại phiên bản cùng hóa hạ văn minh lưu truyền xuống cơ bản giống nhau. Theo Lý Nhược Hy giảng tới Thương Vương Triều những năm cuối trận kia chỉ tồn tại cùng trong thần thoại, chưa bao giờ ghi lại ở chính sử phong thần đại chiến, lượng giới lịch sử bắt đầu đã xảy ra sai lầm. Trong thế giới này cũng không có liên quan tới phong thần đại chiến loại hình đi chép. Chính như Diệp Phong sở liệu, Lý Nhược Hy cũng đã sớm điều tra ra được, thế giới này mở ra tích là theo phong thần đại chiến lúc bắt đầu, nhưng nàng nắm giữ manh mối so Diệp Phong muốn kỹ càng nhiều. Lý Nhược Hy thậm chí thông qua chính mình điều tra, thôi diễn ra toàn bộ thế giới mở mưu trí lịch trình. Căn cứ nàng lời nói, Vũ Vương phạt trụ về sau, theo Hoa Hạ văn minh vị cuối cùng nhân vương trụ vương chi phối kết thúc, nhân gian theo nhân thần cùng tồn tại, đi hướng vương quyền thần thụ. Những cái được gọi là thần, cũng chính là tu sĩ, rời đi nhân gian đến nơi này. Cho nên Hoa Hạ văn minh truyền thuyết thần thoại chỉ tồn tại ở Thương Vương triều trước đó. Tại Thương Vương triều về sau, Hoa Hạ văn minh thì càng gần sát cùng người lịch sử, là vô thần lịch sử. Những cái kia tu sĩ không có khả năng vô duyên vô cớ toàn bộ biến mất, phong thần về sau bọn hắn đều đi thiên đỉnh làm thần tiên. Mà thiên đỉnh ngay tại lúc này Diệp Phong bọn người chỗ thế giới, là đám người kia mở ra phương thế giới này, đồng thời ở đây định cư xuống tới, lấy thần tự cho mình là bao trùm tại chúng sinh phía trên. Chương 1058, đáng sợ suy đoán. Chương 1058, đáng sợ suy đoán. Lý Nhược Hy tại xem tinh lâu trong chậm rãi dạo bước, nàng không ngừng giảng tố lấy Hoa Hạ văn minh lịch sử. Thông qua nàng giảng thuật, Diệp Phong bọn người minh bạch thế giới này tại sao lại được mở mang đi ra. Độc Cô Thiền chậm rãi nói như vậy, năm đó trên địa cầu cổ Hoa Hạ tu sĩ mở ra mảnh thế giới này là muốn đem nơi này xem như thiên linh giới, dùng để thống ngự phàm nhân. Lý Nhược Hy gật đầu nói, không tệ, thật là nơi này thời gian cùng thế giới địa cầu chênh lệch lớn như thế nào thống ngự trên địa cầu phàm nhân. Căn cứ ta nhiều năm điều tra phát hiện, đây có lẽ là một cái thiên đại âm mưu, có người đang lợi dụng phong thần chi chiến đem tu sĩ theo trên địa cầu móc ra. Không chỉ là văn minh Đông Phương, trên địa cầu phương Tây văn minh cũng là như thế. Đông Tây phương văn minh trong thần thoại nhân vật cơ hồ là cùng lúc theo trên địa cầu biến mất. Nghe đến đó, Trương Thanh Vân nhịn không được nói bậy nói bạn, Diệp tiểu tử, ngươi cũng là đại học tốt nghiệp, ngươi nói một chút khả năng này lớn bao nhiêu. Lý Nhược Hy nhìn về phía Diệp Phong nói, Diệp công tử, ngươi chẳng lẽ cũng cảm thấy ta là tại nói bậy sao? Diệp Phong nhẹ nhàng ho khan vài tiếng nói, phong thần bảng truyền hình điện ảnh kịch ta xem qua rất nhiều, phong thần diễn nghĩa cố sự ta đại khái cũng hiểu biết, liên quan tới cái này truyền thuyết bên trong phong thần bảng đến cùng phải hay không âm mưu, ta không biết rõ. Về phần phương Tây thần thoại văn minh, ta càng là không hiểu rõ. Bất quá ta cũng là muốn hỏi Nhược Hy tiền bối, thế giới này cùng thế giới địa cầu hoàn toàn gián đoạn liên hệ là tại năm nào? Lý Nhược Hy nói, thủy hoàng 7 năm, cũng chính là tần vương 33 năm, dùng phương Tây lịch pháp thuyết minh lời nói, là công nguyên trước 214 năm. Diệp Phong cao mày nói, tinh như vậy xác thực. Lý Nhược Hy nói, ta điều tra hơn 2000 năm, tuyệt đối sẽ không sai. Diệp Phong lại hỏi, phong thần đại chiến kết thúc là lúc nào? Lý Nhược Hy nói, thương mạt đầu mùa hè, đại khái là trước công nguyên 1046 năm. Diệp Phong gật đầu, nói, Thanh Vân tiền bối nói ngài là đại học danh tiếng tốt nghiệp, ngài quả nhiên là học rộng tài cao. Theo phong thần tới hai thế giới hoàn toàn gián đoạn liên hệ, ở giữa cách xa nhau hơn 700 năm, nếu như phong thần âm mưu, trong thời gian này hơn 700 năm, năm đó bị lừa thế giới này Hoa Hạ tu sĩ, vì cái gì không có người trở về địa cầu, lúc kia lượng giới là có liên hệ, lượng giới không gian thông đạo là tồn tại. Lý Nhược Hy nói, ta biết ngươi nhất định sẽ có này hoài nghi, ta cũng hoài nghi rất nhiều năm, về sau ta không ngừng điều tra phát hiện, thế giới này mở ra tích cũng không phải là một lần là xong, mà là rất nhiều tu chân cao thủ kinh nghiệm trên vạn năm không tách ra tích, mới có bây giờ thế giới này. Cương đại chênh lệch thời gian, có lẽ là những này Hoa Hạ cổ tu sĩ không có trở về nhân gian nguyên nhân. Đương nhiên cũng có thể là kết nối lượng giới không gian thông đạo, là nắm giữ tại người nào đó trong tay, hoặc là cái nào đó thế lực trong tay. Diệp Phong khẽ nhíu mày. Đây cũng không phải không có khả năng này. Nếu như Lý Nhược Hy âm như bàn luận là chính xác, như vậy lượng giới không gian thông đạo là tuyệt đối không thể là bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý ra vào. Diệp Phong nói, Nhược Hy tiền bối, ngươi mới vừa nói năm đó có người muốn đem nhân thần tách rời, thật là nhân thần cùng tồn tại đã rất nhiều năm, tại sao phải nhân thần tách rời đâu? Nếu như đối phương thật muốn nhân thần tách rời, vì cái gì chỉ là chia lìa địa cầu, mà không có đem cái này mới mở đi ra thế giới tiến hành nhân thần tách rời đâu? Hiện tại thế giới này là thần cùng người chung thiên hạ. Lý Nhược Hy cười nói, nhân thần tách rời chỉ là phán đoán của ta, có lẽ là nguyên nhân khác. Tỷ như địa cầu linh khí đã bắt đầu yếu bớt, đã không thích hợp nữa tu sĩ tu luyện, tất cả mong muốn mở ra một cái thế giới mới tinh. Diệp Phong ánh mắt có hơi sáng, hắn cảm thấy khả năng này so vừa rồi Lý Nhược Hy âm như bàn luận muốn đứng vững được bước chân. Lúc này Lý Nhược Hy lại nói tiếp, về phần tại sao lượng giới trực tiếp tồn tại 7-800 năm liên hệ, ta muốn hẳn là cùng mở thế giới này đại nhân vật có quan hệ. Bởi vì hai thế giới tồn tại rất lớn chênh lệch thời gian, mà tu sĩ cũng không phải trường sinh bất lão, nếu là một mực chờ ở cái thế giới này, khẳng định sẽ chết giả. Phía sau màn điều khiển tất cả người kia, tại mở giai đoạn cũng không có tiến vào thế giới này, mà là tọa trấn nhân gian. Diệp Phong rơi vào trầm tư, Lý Nhược Hy lời nói, xác thực cho hắn mở ra rất nhiều mạch suy nghĩ, hắn hiện tại cân nhắc một cái chuyện rất đáng sợ. Thấy Diệp Phong không nói lời nào, Lý Nhược Hy liền tiếp theo nàng chậm rãi mà nói, thế giới này phàm nhân triều đình, từ đầu đến cuối áp dụng chính là quận huyện chế, đây là thủy hoàng đế nhất thống 6 quốc chi sau tại Hoa Hạ đại địa thực hành chi phối chính sách, thủy hoàng đế Ngọc Tỷ truyền quốc cũng là một cái chứng cứ, thủ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương, cũng là thế giới này Ngọc Tỷ truyền quốc bên trên chô khắc văn tự. Quận huyện chế cùng Ngọc Tỷ truyền quốc đủ để chứng minh tại thủy hoàng đế thống nhất 6 quốc lúc, hai thế giới liên hệ cũng không gián đoạn, căn cứ ta điều tra, trong thế giới này cuối cùng liên quan tới thế giới kia cái bóng, chính là tại thủy hoàng 7 năm, từ cái này lượng giới không còn có liên hệ, đầu kia không gian thông đạo bị triệt để phong kín. Diệp Phong chậm rãi lắc đầu, nói, không, Nhược Hy tiền bối, cái nhìn của ta vừa lúc cùng ngươi hoàn toàn tương phản, hai cái này thế giới có lẽ cũng không hề có gián đoạn liên lạc qua. Lời vừa nói ra, Lý Nhược Hy cùng Trương Thanh Vân biểu lộ đều là nao nao. Lý Nhược Hy nói, không có khả năng. Diệp Phong đưa tay chỉ dưới chân, nói, đây là kinh thành có 108 phường, Nhược Hy tiền bối đã tinh thông Hoa Hạ lịch sử, chẳng lẽ không biết tòa này kinh thành kiến tạo là căn cứ đường Triệu thành Trường An 108 phường sao? Lý Nhược Hy nói, vấn đề này ta đã sớm phát hiện, bao quát dấu ở Ngọc Quý miệng bên trong Hoàng đạo tổng tinh đồ, kia là thanh triều ung chính năm xuất hiện. Ta cảm thấy đây là như ta cùng Trương Hữu Chí dạng này xuyên việt người đưa đến thế giới này. Diệp Phong lắc đầu, nói, hẳn không phải là. Thế giới này cho tới bây giờ xuyên việt người, hẳn là chỉ có hai vị. Làm sao mà biết? Thơ Văn, Thơ Văn. Đúng, Thơ Văn. Ta đời trước là Trạch Nam, nhìn qua rất nhiều xuyên việt tiểu thuyết, xuyên việt người nếu như đi vào thế giới này, không có khả năng không có để lại Hoa Hạ trong lịch sử những cái kia thơ văn. Đã đối phương đại đội trưởng An 108 phường mỗi một phường danh tự nhớ thanh thanh sở sở, thậm chí còn mang đến Hoàng đạo tổng tinh đồ, giải thích rõ đối phương tuyệt đối không phải mù chữ. Thật là trên thế giới này lại không có bất kỳ đến từ địa cầu thơ văn, ngươi không cảm thấy kỳ quái đi? Nhược Hy tiền bối, ngươi lời nói mới rồi cho ta cung cấp một cái mạch suy nghĩ, ta hoài nghi hai cái này thế giới không gian thông đạo vẫn luôn tại, có ít nhất một người đang không ngừng tiến hành không gian xuyên toa, đem Hoa Hạ văn minh bên trong xuất hiện qua một vài thứ, dẫn tới thế giới này. Ngoại trừ tòa này kinh thành cùng Hoàng đạo tổng tinh đồ bên ngoài, còn có thế giới này qua cử khảo thí chờ một chút. Diệp Phong chưa hề nói toàn, hắn hoài nghi mình hồn phách đi vào thế giới này, cũng không phải là nhỏ bé xác suất kết quả, mà là tên kia đem chính mình dẫn tới thế giới này, đồng thời đem hồn phách của mình nhét vào vừa mới chết nguyên chủ trong thân thể. Diệp Phong rất xác định, chính mình không phải trí nhớ kiếp trước giác tỉnh giả, hiện tại nguyên chủ thần hồn còn bị phong tại cỗ thân thể này tâm linh chi hải đâu. Nếu như mình là ký ức giác tỉnh giả, cỗ thân thể này bên trong liền không khả năng có hai cái thần hồn. Nghĩ tới đây, Diệp Phong cảm giác không rét mà run. Chương 1059, Thuần Lắc Lư A. Chương 1059, Thuần Lắc Lư A. Không thể không nói, hôm nay cùng Lý Nhược Hy gặp mặt, Diệp Phong thu hoạch lớn nhất cũng không phải là gặp được vị này chính mình đồng hương, mà là Lý Nhược Hy lời nói, mở ra Diệp Phong một chút mạch suy nghĩ. Có lẽ thế giới này cùng thế giới địa cầu liên hệ cũng không hề có gián đoạn qua. Ý nghĩ này mặc dù hoang đường, nhưng Diệp Phong giờ phút này lại cảm thấy đây có lẽ là tốt nhất đáp án. Chỉ có dạng này khả năng giải thích rất nhiều vấn đề. Bao quát Diệp Phong tại sao lại xuất hiện ở thế giới này chiếm cứ cỗ thân thể này. Từ đầu đến cuối thế giới này đều tồn tại một bàn tay vô hình, hắn tựa như là chân chính thần linh, lấy thái độ bề trên quan sát chúng sinh, đem chúng sinh xem như gánh xiếc thú bên trong hầu tử. Diệp Phong cảm thấy nếu như mình cái suy đoán này là đúng, vậy thì thật là đáng sợ. Quan tinh lâu bên trong hoàn toàn yên tĩnh, bọn này các đại lao đều tại hai mặt nhìn nhau. Bao quát Trương Thanh Vân cùng Lý Nhược Hy giờ phút này cũng đang nhìn nhau lấy. Bọn hắn đi vào thế giới này hơn 2000 năm, cơ hồ mỗi ngày đều đang điều tra hai cái này thế giới sự tình. Trải qua bọn hắn điều tra, đều rất xác định thế giới này cùng địa cầu sớm tại Thủy Hoàng Đế thời kỳ, kết nối hai thế giới không gian thông đạo cũng đã bị triệt để phong kín, đồng thời thế giới này người hậu thế không một người biết nguyên bản không gian thông đạo vị trí cụ thể. Hiện tại Diệp Phong lại biểu thị, hai thế giới không gian thông đạo vẫn luôn tại, có người thường xuyên lợi dụng cái thông đạo này xuyên thẳng qua tại hai thế giới. Đây cơ hồ lật đổ bọn hắn nguyên bản cố hữu nhận biết. Trương Thanh Vân cùng Lý Nhược Hy đều muốn phản bác, nhưng hai người đều không có mở miệng. Bởi vì đó cũng không phải một trận biện luận. Tối nay tụ tập ở đây mục đích, không phải là vì phá giải hai cái này thế giới bí mật sao? Huống chi Diệp Phong kia lời nói cũng không phải không có đạo lý. Chỉ có theo trên địa cầu xuyên việt người tới thế giới này, mới biết được thế giới này khắp nơi đều lộ ra trên địa cầu Hoa Hạ văn minh. Thật là ở giữa là gián đoạn vết tích lại rất rõ ràng. Nếu như là xuyên việt người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại một chút vết tích, nhất là thơ văn. Trương Thanh Vân là cùng Lý Nhược Hy cùng một chỗ xuyên việt tới, về sau hai người làm giận, lo lắng đối phương tìm tới chính mình, cho nên hai người không dám để lộ ra bất kỳ cùng địa cầu tương quan đồ vật. Cho dù như thế, Trương Thanh Vân còn tại du ký bên trong lưu lại Lý Bạch Tịnh dạ tư, từ đó tại 60 năm trước bị Lý Nhược Hy tìm hiểu nguồn gốc tìm tới tung tích. Nếu là có cái khác đơn độc xuyên biệt người, khẳng định sẽ giống Diệp Phong như thế, khắp nơi chép thơ trang bức khoe khoang. Thật là những năm gần đây, nhân gian ngoại trừ Diệp Phong chép những cái kia thơ văn bên ngoài, thế giới này cơ hồ chưa từng xuất hiện thuộc về địa cầu thơ văn. Điểm này xác thực nói không thông. Mà nếu như đổi một cái góc độ, thế giới này tồn tại những cái kia địa cầu Hoa Hạ văn minh cái bóng, cũng không phải là xuyên biệt người mang tới, mà là thế giới này người chính mình chạy tới địa cầu mang tới. Vậy thì song không giống như vậy. Người này cũng sẽ không can thiệp phàm nhân văn hóa, nhưng là hắn tại ảnh hưởng thế giới này thể chế vận hành. Hắn đem càng thêm thích hợp phàm nhân phát triển một chút thể chế, dẫn vào tới trong thế giới này. Thì như khoa cử khảo thí, đây là Hoa Hạ văn minh sản phẩm. Thế giới này cũng có, theo đồng sinh tới tú tài, theo tiến sĩ tới trạng nguyên, cùng Hoa Hạ văn minh bên trong nho ra khảo thí hệ thống cơ hồ giống nhau như lúc. Hơn nữa Hàn Lâm viện, quốc tử giám loại hình cũng là giống nhau như lúc. Còn có kia Hoàng đạo tổng tinh đồ cùng kinh thành 108 phượng. Nói cách khác, thần bí nhân này quan tâm hơn chính là toàn bộ nhân gian xã hội vận hành, vương triều cơ cấu hợp lý cơ cấu. Hắn đối với cái gì tơ văn à, hoặc là những phương hướng khác đồ vật cũng không để ý. Đương nhiên thần bí nhân này không chỉ có thể là điều khiển lưỡng giới không gian thông đạo người, cũng không thể hoàn toàn loại trừ hắn là một cái xuyên biệt người. Dựa theo thế giới này cùng địa cầu kia gần như khoa trường trên lệch thời gian, hắn cũng có nhất định khả năng trong lúc vô tình xâm nhập tới thế giới này xuyên biệt người. Sau đó hắn cũng không có đi con đường tu tiên, mà là đi vương triều tranh bá con đường, cho nên hắn rất nhiều tư tưởng, rất nhiều cử động, đều thật sâu ảnh hưởng đến thế giới này phàm nhân triều đình. Lý Nhược Hy nhìn thật sâu một cái Diệp Phong, nói: "Diệp công tử, ngươi lời nói mới rồi cũng không phải không có đạo lý, chẳng qua nếu như thế giới này cùng địa cầu thật không có trung đoạn, có một người hay là thần, không định giờ xuyên việt hai thế giới, ngươi cảm thấy khả năng này lớn bao nhiêu?" Diệp Phong nói: "Ta cảm thấy so đại lượng xuyên việt người xuyên việt không gian đi vào thế giới này khả năng phải lớn nhiều." "A, chỉ là dựa vào thơ văn. Ngươi phải hiểu được hai thế giới chênh lệch thời gian là phi thường to lớn, thực sự có người có thể chân chính trường sinh bất lao sao? Có lẽ chính là bởi vì chênh lệch thời gian nguyên nhân mới có thể xuất hiện loại tình huống này." "Nhược Hy tiền bối, ngươi phải hiểu được, nếu quả như thật cất ở đây a một người, kia người này hơn phân nửa thời gian hẳn không phải là chờ ở cái thế giới này, mà là nên đợi ở địa cầu hoặc là thiên giới. Đối với cái này ta càng có khuynh hướng thiên giới, bởi vì thiên giới tu chân văn minh so nơi này phải lớn một chút, hơn nữa thiên giới là tồn tại hỗn độn thần tuyển loại này có thể khiến người gia tăng tuổi thọ linh thủy, ở nhân gian xuất hiện một cái mấy ngàn tuổi nhân loại tu sĩ nhất định sẽ gây nên cực lớn náo động, thật là nếu như là ở thiên giới, hẳn là cũng sẽ không gây nên sự chú ý của người khác. Ta suy đoán người này trường kỳ định cư thiên giới còn có một nguyên nhân, bởi vì địa cầu văn minh đối với thế giới này ảnh hưởng là xuất hiện đứt gãy, từ trước mắt đến xem có thể chia làm ba cái giai đoạn, thứ nhất là tần vương hướng trước đó, thứ hai là thịnh đường thời kỳ, thứ ba là thành triều ung chính trong năm. Gần nhất một cái không thuộc về hai người các ngươi xuyên biệt, cũng không thuộc về ta vị này trí nhớ tiếp trước giác tỉnh giả đồ vật, chính là ẩn chứa tại ngọc quỹ miệng bên trong hoàng đạo tổng tinh đồ. Có thể thấy được người này một lần cuối cùng tiến đến địa cầu, chính là thanh vương triều. Ta cùng thanh vân tiền bối đối diện thời gian, ta là 2025 năm tại cái kia thế giới tử vong, chuyển thế tới thế giới này. Ngươi cùng thanh vân tiền bối là 2019 năm xuyên biệt tới thiên giới. Bỏ đi thiên giới cùng thế giới này chênh lệch thời gian, thế giới này cùng địa cầu chênh lệch thời gian không sai biệt lắm là 1:367. Phù này hợp hoa hạ người văn minh ở giữa cùng trời giới chênh lệch thời gian, thiên giới một ngày, nhân gian một năm. Đã đối phương có thể đem ung chính trong năm hoàng đạo tổng tinh đồ đưa đến thế giới này, vậy đã nói rõ hắn tại ung chính về sau đi qua địa cầu một chuyến. Mà ngọc quý miệng ở cái thế giới này lưu truyền ít ra 2 năm, thậm chí càng lâu, thời gian là xứng đáng. Một cái trường sinh bất lão người sinh sống ở cái thế giới này, khả năng là không lớn, trường kỳ sinh hoạt ở địa cầu, khả năng cũng không lớn, bởi vì hiện tại địa cầu khoa học kỹ thuật rất phát đạt, ngự không phi hành rất dễ dàng bị bắt tới. Cho nên ta cảm thấy người này hơn phân nửa là định cư ở thiên giới. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, người này bản sự nhất định vượt mức bình thường cường đại, hắn có lẽ có một tòa cùng ngoại giới thời gian hoàn toàn khác biệt tiên phủ, hơn phân nửa thời gian đều tại tiên phủ bên trong, thỉnh thoảng sẽ tiến về nhân gian một chuyến. Bất luận đối phương là sinh hoạt ở nơi nào, có thể xác định chính là, hắn chỉ là không định giờ tiến về địa cầu, số lần cũng không nhiều. Cho nên thế giới này xuất hiện địa cầu văn minh đồ vật mới có thể xuất hiện mấy trăm năm thời gian đứt gãy. Chương 1060, ta thật là một cái thiên tài. Chương 1060, ta thật là một cái thiên tài. Diệp Phong giờ phút này âm thầm bội phục mình. Hắn cảm thấy mình là thiên tài chuyện này lại một lần nữa đạt được thực truy. Đối với không gian, thời gian loại này đẳng cấp cao vũ trụ phát tác, hắn là một chút cũng không hiểu. Hắn đối thời gian cùng không gian lý giải, giới hạn trong kiếp trước soát run âm lúc soát đến những cái kia tinh tuyển dài video. May mắn với mình đi vào thế giới này chỉ có nửa năm, nếu như giống Trương Thanh Vân cùng Lý Nhược Hy dạng này, đã ở cái thế giới này tồn tại hơn 2000 năm, hắn đoán chừng sớm đã đem trên địa cầu ký ức quên không còn một mảnh. Diệp Phong buổi tối hôm nay vốn là muốn đem vũng nước này hoàn toàn quấy đủ, sau đó đem chính mình theo xuyên việt người thân phận hái ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều vững tin chính mình không phải xuyên biệt người, chỉ là trí nhớ tiếp trước giác tỉnh giả. Giờ phút này trải qua Diệp Phong một phen thao thao bất tuyệt lắc lư, hắn cảm thấy mình cũng đã đem Trương Thanh Vân cùng Lý Nhược Hy đều lắc lư quẻ. Về phần quan tinh lâu bên trong những người khác, đã không phải là bị Diệp Phong lắc lư quẻ, bao quát độc cô thiền ở bên trong, hoàn toàn đã bị Diệp Phong lừa dối hai chân tàn tật, trực tiếp ngồi lên xe lăn. Diệp Phong trong lòng kỳ thật chỉ là suy đoán có một người như vậy tồn tại, hắn lại đem suy đoán xem như đã xác định đáp án. Sau đó hung hăng đem mọi người chú ý lực hướng cái kia có khả năng tồn tại, cũng có khả năng không tồn tại người thần bí trên thân dẫn đạo. Đồng thời còn lắc lư đám người nói, người thần bí kia hơn phân nửa là không sinh sống ở nhân gian thế giới, mà là thiên giới, hoặc là độc thuộc với hắn không gian tiên phủ. Sở dĩ nói như vậy, chính là muốn đi Lý Nhược Hy bọn người mãi mãi cũng không cách nào xác minh mình. Diệp Phong kỳ thật cũng không thèm để ý chính mình có phải hay không cái gì thiên tuyển chi tử. Hắn chỉ là đơn thuần không muốn trở về, càng không muốn trợ giúp Lý Nhược Hy trở về. Bất quá, lưu tại nơi này dường như cũng có phong hiểm. Thiên giới lúc trước quẳng xuống câu kia ngoan thoại, đến cùng có thể hay không ứng nghiệm, cái này thật đúng là khó mà nói. Bởi vì năm nay lại là giáp năm, dựa theo thiên giới thời gian tính toán, thiên giới vừa vặn đi qua 60 năm. Diệp Phong cũng không dám cam đoan, thiên giới có thể hay không tại hắn sinh thời lần nữa xâm lấn nhân gian. Thời gian một điểm quá khứ, rốt cục qua giờ tí bốn khắc, cũng chính là dạng sáng 12 giờ. Diệp Phong cùng một đám lao gia hỏa đón giao thừa thành công, lại tăng lên một tuổi. Chỉ là Diệp Phong không xác định năm nay chính mình là 17 tuổi, vẫn là 31 tuổi. Mọi người tại liên quan tới Diệp Phong ném ra hai thế giới một mực bảo trì thông suốt, cùng có một cái người thần bí ở sau lưng điều khiển tam giới chủ đề bên trên tiến hành dài đến nửa canh giờ thảo luận cùng nghiên cứu. Độc Cô Thiền, Lư Vân Thập, Huyền Cơ Tử, Tĩnh Tuệ Thần Nhi đều phát biểu cái nhìn của mình. Tổng thể mà nói tối hôm nay quan tinh lâu hội đàm, bầu không khí vẫn là vô cùng hòa hợp. Trước kia Diệp Phong là buồn lo vô cớ. Sớm biết Lý Nhược Hy đem chính mình coi là có thể giúp nàng tìm kiếm được về nhà thiên tuyển chi tử, Diệp Phong cũng sẽ không nơm nớp lo sợ mấy tháng. Lý Nhược Hy cùng Trương Thanh Vân hơn 2000 năm qua, không giờ khắc nào không muốn lộng chết đối phương. Thật là tối nay giữa bọn hắn ân ân đoán đoán dường như cũng buông xuống. Tâm Bình Khí Hòa ngồi xuống thương lượng, thảo luận. Bởi vì việc này rất rất lớn, đã siêu việt giữa hai người điểm này ân đoán cá nhân. Hoàng Thành, Thánh Nhân Lâu, trên nóc nhà. Khâu Trường Lâm mấy vị a thánh, giờ phút này đều đứng tại Thánh Nhân Lâu trên nóc nhà, đứng xa xa nhìn mặt phía Nam Cô lơ lửng giữa trời Quan Tinh Lâu. Giờ phút này Quan Tinh Lâu bên trên đèn đuốc, tại u ám kinh thành phía trên là dễ thấy như vậy bắt mắt. Lý Lăng nói, Diệp tiểu tử cùng Kiếm Thần Tiền Bối tại Quan Tinh Lâu bên trên đã nhanh hai canh giờ đi, thế nào một chút động tĩnh đều không có. Gia Cát Huyền Sách nói, không có động tĩnh mới tốt, nếu là Quan Tinh Lâu tối nay có động tĩnh, đó mới là thật to không ổn. Trà Thánh Lục Hạc Niên gật đầu nói, ân, đám này thiên trừng mực cường giả nếu là ở kinh thành phương đánh nhau hậu quả khó mà lường được. Không phải truyền đến tin tức, kinh thành mặt phía nam 200 dặm, một vùng núi bị nghiền thành bình nguyên, đại đế bên trên xuất hiện vô số đạo khe nước to lớn. Đoán chừng chính là đêm qua mấy người bọn hắn thiên trừng mực ở bên kia đánh nhau. Cái khác cảnh giới tu sĩ, liền xem như hóa hư đỉnh phong cảnh giới, cũng không có khả năng tạo thành khổng lồ như vậy lực phá hoại. Hiện tại kinh thành bách tính đã theo ngoài thành trở về, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện Quan Tinh Lâu bên trên mấy người kia có thể tuyệt đối đừng đánh nhau. Khâu Trường Lâm thản nhiên nói, đã bọn hắn đêm qua ở ngoài thành đánh một trận, vậy tối nay hơn phân nửa sẽ không lại nổi lên xung đột, so sánh dưới ta đối Vân Hư Tử thân phận càng cảm thấy hứng thú. Khâu Trường Lâm lời nói nhường mấy vị khác cá thánh đều là sững sờ. Cầm Thánh Nam Cung Thanh Huy nói, lão Khâu, lời này của ngươi là có ý gì a? Cùng Vân Hư Tử có quan hệ gì? Khâu Trường Lâm nói, ngươi gặp qua Quan Tinh Lâu sáng qua đèn đốt sao? T. Này cũng thật đúng là không có. Khâu Trường Lâm gật đầu nói, Quan Tinh Lâu là dùng đến xem sao, nếu như Quan Tinh Lâu đèn đuốc sáng choang, là không cách nào thấy rõ ràng ngôi sao trên trời, cho nên Quan Tinh Lâu ban đêm xưa nay không cầm đèn, dù cho là bệ hạ ngẫu nhiên tiến đến Quan Tinh Lâu, phía trên cũng là một mảnh đen kịt. Nhưng là hôm nay ban đêm vào đêm sau, Quan Tinh Lâu bên trên cũng đã bắt đầu sáng lên ánh đến, nhìn cái này sáng ngời có ít nhất mấy chục ngọn đèn lồng. Quan Tinh Lâu là Tư Thiên Giám một bộ phận, những cái kia đèn lồng hẳn là Tư Thiên Giám bố trí, những người này ở đây Quan Tinh Lâu đàm luận lâu như vậy, nếu như không có đạt được Vân Hư Tử đồng ý, đây là tuyệt đối không thể đến, thật là Vân Hư Tử không chỉ có không có ngăn lại, còn sớm đối Quan Tinh Lâu làm bố trí. Nếu như lão phu không có đoán sai, Vân Hư Tử cùng tối nay Diệp Phong muốn gặp người có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đám người nghe vậy đều là nhíu mày. Vân Hư Tử là cao quý Tư Thiên Giám giám đang, đương triều quốc sư, chẳng lẽ hắn đối hoàng thất cũng không phải là trung thành tuyệt đối? Hay là bản thân hắn chính là đối phương xếp vào tại triều đình bên trong nhãn tuyến? Mấy cái á thánh nhìn nhau đều đông như cười. Tư Thiên Giám gần nhất mấy trăm năm càng ngày càng cường đại, đã nghiêm trọng uy hiếp đến bọn hắn Nho gia tại triều đình cùng trong hoàng thất địa vị. Nho gia những người đọc sách này, chỉ người là rất có thủ đoạn. Coi như Vân Hư Tử đối hoàng thất trung thành tuyệt đối, Nho gia người đọc sách này cũng có thể nhường bệ hạ hoài nghi Vân Hư Tử là thế lực khác xếp vào tiến vào gian tế. Đêm qua Tư Thiên Giám tại Ma giáo công kích đến tổn thất cực lớn. Nếu như tại có thể thông qua chuyện tối nay, đem Vân Hư Tử làm tiếp, như vậy Nho gia coi như thật đang một nhà độc đại. Này không phải quân tử phong thái, nhưng người đọc sách rất biết tìm cho mình lấy cớ cùng lý do. Nhưng một sự kiện sư xuất nổi danh là người đọc sách sở trường nhất sự tình. Khâu Trường Lâm híp mắt nói, đều đã trễ thế như vậy, trong hoàng thành một điểm động tĩnh đều không có, xem ra không ai sẽ đến này đối phó Thánh Nhân Lâu bên trong mấy cái kia Vân Hải Tông tiểu bối. Chư vị cũng mệt mỏi à, không bằng tiến vào trong lầu uống ly nước trà ủ ấm thân thể, nghỉ ngơi một chút. Đám người nhao nhao gật đầu. Từ hôm qua buổi sáng niên kỷ cuối cùng đối thế, tới đêm qua yến hội, cùng phía sau đại loạt đấu, bọn hắn đã sớm tâm lực lao lực quá độ. Bọn hắn cũng không phải tu sĩ, hai ngày hai đêm không có chợp mắt, là nên nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Chương 1061, Đắc Kỷ học tập tư liệu. Chương 1061, Đắc Kỷ học tập tư liệu. Sáu vị á thánh theo Thánh Nhân Lâu đỉnh dần dần biến mất, cũng không phải là ngự không bay thấp, càng giống là di chuyển tức thời. Tại xuất hiện lúc, bọn hắn đã đi tới trên mặt đất. Lý Lăng đẩy ra Thánh Nhân Lâu kia phiến nhỏ hẹp cửa gỗ, bên trong rất sáng, cùng phía ngoài hắc ám tựa như hai thế giới. Nghe được cửa gỗ có động tĩnh, nguyên bản tại lầu một nghỉ ngơi Vân Sương Nhi bọn người lập tức nhao nhao quay đầu nhìn lại. Bọn hắn tưởng rằng Diệp Phong bọn người trở về, thế nhưng lại chỉ thấy sáu vị á thánh theo cửa gỗ đi tới, cũng không có người nào khác. Khâu Trường Lâm thấy đám người tuổi trẻ này biểu lộ theo ngạc nhiên mừng rỡ trong nháy mắt biến có chút thất lạc, hắn mỉm cười nói, yên tâm đi, Quan Tinh Lâu bên kia rất bình tĩnh, Diệp công tử không có chuyện gì. Đám người nghe vậy trong lòng an tâm một chút. Khâu Trường Lâm nhìn về phía Hồng Cửu, nói, Hồng công tử, đi lên cho mấy người lao phu châm trà. Nam Cung Thanh Huy nói, ta nói lao Khâu, ngươi đủ à, Hồng thiếu hiệp thật là phần tiên chiến thần đệ tử, lại không giống Diệp Phong tiểu tử kia là học sinh của ngươi, ngươi thế nào há miệng liền khiến cho gọi Hồng thiếu hiệp a. Khâu Trường Lâm mỉm cười nói, ai nói Hồng công tử không phải lão phu học sinh? Hồng công tử ngươi nói, ngươi có phải hay không lão phu học sinh, lão phu có thể hay không sai xử ngươi? Hồng Cửu lập tức ôm quyền thở dài, nói, Hồng Cửu tự nhiên là Khâu lão sư học sinh, năng lực Khâu lão sư bọn người pha trà đổ nước, là Hồng Cửu vinh hạnh. Mấy vị khác cá thánh có chút mắt trợn tròn. Lý Lăng nói, lão Khâu, ngươi chừng nào thì đem Hồng thiếu hiệp thu làm đệ tử? Ý tứ đủ nghiêm a, chẳng lẽ Hồng thiếu hiệp cùng Diệp Phong tiểu tử kia như thế, đều là văn khúc tinh chuyển thế thơ văn đại gia? Khâu Trường Lâm cười ha ha, nói, các ngươi mấy người này lão gia hỏa thiếu đánh ta học sinh chủ ý. Đưa mắt nhìn Hồng Cựu cùng sáu vị á thánh lên lầu, lầu một mấy cái cô nương hai mặt nhìn nhau. An Niệm dùng cánh tay gửi lấy Tần Sở Sở, nói, có thể a Sở Sở, không nghĩ tới tiểu Hồng lại là á thánh đổi viện thủ học sinh, chật chật chật, ta vẫn cho là hắn cùng tam sư bá như thế, đều là võ sĩ, là mụ chữ, không nghĩ tới a không nghĩ tới, tiểu Hồng lại là người đọc sách, Bái lao sư vẫn là nho gia á thánh đứng đầu đội viện thủ, chúc mừng a. Tần Sở Sở theo bản năng dương lên đầu. Tu chân giả điểm này rất kỳ quái. Bọn hắn đều không đem nho gia tu sĩ cùng nho gia phương pháp tu luyện để ở trong mắt, thật là tu sĩ lại rất ưa thích có văn hóa người đọc sách. Nhất là tuổi tác càng lớn tu sĩ, càng là ưa thích nho gia những cái kia cầm kỳ thư họa bộ kia học đòi văn vẻ đồ vật. Thậm chí rất nhiều tu sĩ đều ưa thích làm nho gia cách ăn mặc. Không quan tâm Hồng Cựu văn hóa thế nào, nhưng hắn là đổi viện thủ chân truyền thân phận học sinh, đủ để cho hắn tại Vân Hải Tông bên trong quật ngược một đoàn đệ tử trẻ tuổi. Hai ngày trước Tần Sở Sở đem việc này cùng nàng sư phụ nói, một mực không lọt mắt Hồng Cựu căn này đại một đầu mây một tiết tử, khi biết việc này sau, lập tức cảm thấy Hồng Cựu biến mi thành mục tú lên. Tần Sở Sở ha ha cười nói, "A Nghiệm, cũng không ngươi nói qua trương như vậy, Hồng Cựu cái này đại lao thô, chỉ là cho mấy vị á thánh tiền bối bưng bưng trà, ngược đổ nước mà thôi." Nhìn xem Tần Sở Sở kia áp chế không nổi dương lên khóe miệng, A Nghiệm cười nói, "Ngươi liền đắc ý à, lần này ngươi tăng thể diện, gả cho một cái người đọc sách. Ta cùng Hồng Cựu bây giờ nói cưới bàn luận gả còn hơi sớm, bất quá sư phụ ta bên kia khi biết Hồng Cựu trở thành đổi viện thủ môn sinh, cũng không phản đối nữa ta cùng Hồng Cựu kết giao." "Ha ha ha, mây một sư thúc gần nhất 1-200 năm sát thực ưa thích nho ra học vấn, Sở Sở, cái này Hồng Cựu thật là nam nhân tốt, ngươi cần phải bắt lấy, thế hệ trước ân ân đoán đoán cùng chúng ta thế hệ trẻ tuổi không quan hệ, không cần bởi vì thế hệ trước ân đoán liền sinh ra cái gì gánh nặng trong lòng. Ta nghe phó sư minh nói, hiện tại Hồng Cựu sư phụ Ngọc Lâm sư bá đã rời đi Thiên Khôi phòng, bây giờ tiếp nhận Độc Cô lão tổ tông tại Hậu Sơn trông coi tổ địa cùng tổ tử, có thể thấy được trưởng môn sư bá cùng Ngọc Lâm sư bá đã buông xuống. Chờ lần này Linh Sơn thi đấu sau, tìm ngày hoàng đạo đem các ngươi sự tình làm. Hồng Cửu năm nay mới 20-30 tuổi, hắn chờ được, ngươi cũng lớn bao nhiêu? Tại phàm trần bên trong ngươi cũng là làm mãi mãi niên kỷ. Đương nhiên, nếu như không muốn bày rượu làm việc cũng có thể, các ngươi trước song tu lên, giang hồ nhi nữ bất tất câu nệ tiểu tiết. Nếu như ngươi sớm cùng Hồng Cửu song tu, hắn cũng sẽ không đi theo Diệp Phong đi dạo thanh lâu tìm nữ nhân. Ngươi muốn cân nhắc tới, bọn hắn loại này huyết khí phương cương tuổi trẻ nam nhân cần thì rất nhiều. Còn có Sương Nhi, Thiên Xin, ta lời nói này các ngươi cũng phải nghe tiếng trong lòng. Mong muốn nắm chặt một người đàn ông, liền cần nắm chặt nàng nam nhân căn. Diệp Phong tiểu tử này tính cách linh hoạt nhẹ thoát, các ngươi nếu như không cho hắn mấy cái táo ngọt, tiểu tử này khẳng định khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt. Hiện tại Diệp Phong 16 tuổi, chờ hắn qua 18 tuổi, liền có thể âm dương song tu an niệm tựa như là một cái nữ hải vương, rõ ràng chính mình vẫn là chưa nhân sự hoa cúc lao khuê nữ, liền yêu đương đều không có nói qua, lại lấy người từng trải thân phận, dạy bảo mấy người này đang ở tại tình yêu cùng nhật kỳ sư muội. Xấu hổ tam nữ là mặt đỏ tới mang tai, thì thào không nói. Tô Đát Kỳ ôm ba Kích Nhi lanh lợi đi tới, nói: "An tỷ tỷ nói không sai, mẹ ta cũng cùng ta nói qua lời tương tự, lại nói rất nhiều lần. Trên người của ta có mẹ ta đưa cho ta cơ bản song tu bí tịch, ta đã nghiên cứu triệt để, có thể cho ngươi mượn nhóm học tập một chút Tần Sở Sở lớn tuổi, cũng vẫn có thể ổn được." Thần Thiên Khất cùng Vân Sương Nhi hai cái này cô nương trẻ tuổi, nghe được cái đề tài này, đã sớm xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. An Niệm hai mắt tỏa ánh sáng, nói: "Tiểu Ly tiền bối cất giữ song tu bí tịch, nhất định không phải phàm phẩm, Đát Kỳ cho ta mượn mấy quyển, ta cũng nghiên cứu một chút." Tô Đát Kỳ nói: "An tỷ tỷ, ngươi không phải nói cái kia Phó Kinh Hồng không phải ngươi song tu đạo lữ sao? Đã như vậy, ngươi muốn những sách vở này làm gì? Ta lại không có ý định cùng sư phụ ta như thế xuất ra đương đạo cô, loại này thực dụng đồ vật sớm muộn dùng tới được." Tô Đát Kỷ nghiêng đầu mớn, sau đó gật đầu nói: "Ừm, nói có đạo lý." Tô Đát Kỷ đem trong ngực ba Kích Nhi đặt ở trên bờ vai, vậy mà thật theo chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra thật nhiều xuân cung sách. Sau đó gọi mấy cái tỷ tỷ đều đến nhận lấy mấy quyển. Ngoại trừ An Niệm thoải mái cầm qua một bản say sưa ngon lành liếc nhìn bên ngoài, Vân Sương Nhi cùng Thần Thiên Khất thì là chứa không nghe thấy. Bất quá Tần Sở Sở cũng là nhận lấy một bản. Tô Đát Kỷ cầm hai quyển mẫu thân của nàng cất giữ nhiều năm chân phẩm cổ tịch đi vào Thần Thiên Khất cùng Vân Sương Nhi trước người, nói: "Vân tỷ tỷ, Thần tỷ tỷ, các ngươi cũng tới một bản à? Mẫu thân nói đây đều là đoán tụ bí thuật, không chỉ có thể gia tăng vui thích, còn có thể âm dương song tu để cao tu vi đâu." Hai nữ không có trả lời, chỉ là sắc mặt mười phần hung luận. An Niệm nói: "Đát Kỷ, ngươi đặt ở các nàng trước mặt là được, hai người bọn họ ra mặt mỏng, cái nào có ý tốt tiếp à?" Tô Đát Kỷ hồ nghi nói: "Nhân loại các ngươi thật là kỳ quái, cái này có cái gì ngượng ngùng?" Dứt lời, Tô Đát Kỷ liền đem hai quyển học tập thư tịch đặt ở ngồi xếp bằng biểu tỷ muội trước mặt. Chương 1062, điện thoại. Chương 1062, điện thoại. Nhìn xem trước mặt trưng bày kia hai quyển trang bìa không có chữ thật giấy thư tịch, không cần mở ra hai nữ đều biết cái này hai quyển học tập trong tư liệu nội dung là cái gì. Khẳng định là một chút văn tự giới thiệu, không mặc quần áo nam nữ các loại bức thật tranh minh họa. Hai nữ ra mặt đều rất mỏng, nhìn xem trước mặt hai quyển sách, đều có chút cảm thấy khó xử. Kỳ thật hai nữ quan hệ trong đó, chính xác mà nói là hai nữ cùng Diệp Phong quan hệ trong đó, tại ban ngày đã xảy ra biến hóa vi diệu. Thần Thiên Khất ý thức được tại Vân Sương Nhi trong lòng, là rất bài xích mình cùng Diệp Phong quan hệ trong đó. Thần Thiên Khất mấy người này giờ đều mười phần xoắn xuýt, nàng đang do dự, nàng cũng đang suy tư tương lai nên xử lý như thế nào ba người bọn họ quan hệ trong đó. Nàng biết Diệp Phong ưa thích người, hoặc là nói thích nhất người, từ đầu đến cuối đều là Vân Sương Nhi. Bất luận là chính mình vẫn là ở xa Tinh La Phong thượng và làm, tại Diệp Phong trong lòng địa vị đều xa xa không kịp Vân Sương Nhi trọng yếu. Thần Thiên Khất xác thực rất ưa thích Diệp Phong, nàng vốn là muốn đem đối Diệp Phong tình cảm thật sâu chôn ở trong nội tâm. Đoạn đường này đi xuống, Vân Sương Nhi lại nói các nàng là biểu tỷ muội, nàng không muốn lẫn nhau tách ra, muốn cả một đời đều cùng một chỗ. Vân Sương Nhi lời nói bên trong là ý nói, nàng nguyện ý cùng Thần Thiên Khất cùng một chỗ dùng quãng đời còn lại cùng Diệp Phong Hồng Trần làm bạn, lưu lạc chân trời. Đây quả thật là nhường Thần Thiên Khất có chút tâm động. Nàng cũng là lần thứ nhất đối một cái nam tử động tâm, đây là nàng mối tình đầu, tự nhiên không muốn từ bỏ. Huống chi, thế giới này nam tôn nữ ti mới là chủ lưu. Phàm trần bên trong những người có tiền kia có thế nam tử, ai chỉ có một cái thế tử, cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Tu chân giới loại tình huống này mặc dù thiếu thấy, nhưng cũng không phải không có. Làm Thần Thiên Khất trong khoảng thời gian này bắt đầu tưởng tượng lấy ba người cùng một chỗ tương lai lúc, hôm nay mới ý thức tới Vân Sương Nhi chỉ là bận tâm tới chính mình là biểu tỷ nàng, không nguyện ý thương tổn tới mình. Kỳ thật Vân Sương Nhi trong nội tâm là không muốn cùng bất kỳ nữ nhân nào chia sẻ tình yêu của mình. Thần Thiên Khất nhìn xem trước mặt thư tịch, thấy Vân Sương Nhi không có động tác, nàng chậm rãi đưa tay cầm lên. Vân Sương Nhi có chút ngoài ý muốn, nhịn không được nhìn thoáng qua Thần Thiên Khất. Đã thấy Thần Thiên Khất cũng không nói gì, chỉ là đem Tô Đắc Kỷ đưa cho nàng cái này hai quyển học tập tư liệu yên lặng thu vào trong túi trữ vật. Vân Sương Nhi nhịn không được thấp giọng nói, "Biểu tỷ, ngươi cũng nghĩ học?" Thần Thiên Khất đốn đốn bay, nói, "Trước thu thôi." Bị Tô Đắc Kỷ cùng An Niệm như thế nháo trò, đám người lo lắng Diệp Phong tâm cũng theo đó bị hòa tan không ít. Một cố rất vi diệu bầu không khí tại Thánh Nhân lâu lầu một lan tràn. Cùng lúc đó, Quan Tinh lâu, bởi vì Diệp Phong nói bậy, thành công đem lực chú ý chuyển rời đến một cái khả năng tồn tại lại không thể tồn tại người thần bí trên thân, cái này khiến các vị đại lao trong vấn đề này hao tốn dài đến nửa canh giờ thảo luận. Cuối cùng đạt được kết quả, người này tồn tại khả năng cực lớn. Làm cái này để tài thảo luận kết thúc sau, chủ đề dường như lại trở lại quỹ đạo ban đầu. Lý Nhược Hy tiếp lấy hướng đám người giảng thuật địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật. Thật là những người này thông qua Lý Nhược Hy giảng thuật, không cách nào tưởng tượng ra bọn hắn chưa bao giờ từng thấy đồ vật. Thẳng đến Lý Nhược Hy lấy ra một bộ điện thoại. Không sai, là điện thoại. Diệp Phong liền nhận ra đây là 2018 năm 9 nguyện quả táo công ty ban bố máy mới iPhone XS. Xét thấy Lý Nhược Hy cùng Trương Thanh Vân đi vào thế giới này thời gian là 2019 năm tháng 8, lúc kia quả táo còn không có tuyên bố 19 năm kiểu mới điện thoại. Có thể nói, Lý Nhược Hy lấy ra cái này điện thoại, chính là nàng đi vào thế giới này trước đó, quả táo kiểu mới nhất. Tao ít ít ít. Diệp Phong mắt chừng như trung đồng, nói, Nhược Hy tiền bối, ngài lại đem điện thoại cũng dẫn tới thế giới này. Lý Nhược Hy nói, ta cùng Trương Vân Chí đều là người mặc, trên người có trên địa cầu đồ vật cái này rất bình thường, ngươi không nên cảm giác được ngoài ý muốn. Diệp Phong nhìn về phía biểu lộ cổ quái Trương Thanh Vân, nói, mây xanh, trên người ngươi cũng có điện thoại à? Tiểu tử ngươi đừng nhìn ta à, điện thoại di động của ta xác thực theo ta cùng một chỗ xuyên biệt tới thiên giới, thật là bị cái này lão nữ nhân dùng để làm nạp điện thí nghiệm cho làm nổ. Nạp điện thí nghiệm. Diệp Phong ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Lý Nhược Hy nói, điện thoại di động này còn có thể khởi động máy? Có thể. Làm sao có thể a? Ngươi giải quyết như thế nào nạp điện vấn đề? Ha ha ha, nàng vì sạc điện cho điện thoại di động, có thể thực hao tốn không ít tâm tư. Ở thiên giới tìm mười mấy cái luyện khí sư, hao tốn vô số vật liệu, chỉ vì luyện chế một cái lôi điện thuộc tính pháp khí, vì khảo thí nạp điện hiệu quả, nàng bắt ta điện thoại làm vật thí nghiệm, kết quả dòng điện quá mạnh, đem điện thoại di động của ta cho mạo xưng nổ. Bất quá kết quả thật đúng là nhường những luyện khí sư kia luyện chế thành công một cái điện năng chứa đựng pháp khí, sau đó lại trải qua các loại điện năng chuyển đổi, có thể sạc điện cho điện thoại di động. Một cái tu tiên văn minh, vậy mà tạo ra được một cái vốn thuộc về văn minh khoa học kỹ thuật đồ vật. Theo Lý Nhược Hy nhấn nút khởi động, điện thoại di động màn hình chậm rãi phát sáng lên, trung tâm xuất hiện quả táo logo. Diệp Phong cả người đều ngộng. Đây con mẹ nó cũng được. Vậy mà lợi dụng lôi điện chi lực, thông qua các loại chuyển hóa hình thành dòng điện. Diệp Phong khiếp sợ nói, đều đi qua hơn 2000 năm, cái đồ chơi này lại còn có thể mở ra. Lý Nhược Hy khẽ gật đầu, nói, đây là ta người đối diện tưởng niệm, ta rất chân quý nó, hơn phân nửa thời gian đều là cất giữ trong chữ vật vòng tay bên trong, mà chữ vật vòng tay bên trong là không có thời gian tuyến, cho nên điện thoại di động của ta đến nay bảo tồn hoàn hảo. Mấy cái lao ra hỏa đều nhao nhao đứng dậy, đi đến Lý Nhược Hy trước mặt. Bọn hắn xem như nghe rõ, Lý Nhược Hy trong tay cái này đồ chơi nhỏ gọi là điện thoại, mà lại là đến từ địa cầu văn minh đồ vật. Tô Tiểu Ly nói, Nhược Hy tôn chủ, điện thoại di động này là vật gì? Lý Nhược Hy nói, đây là địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh, có thể để người ta cự ly xa đối thoại. Cự ly xa đối thoại, cái này không phải liền là linh âm thạch sao? Diệp Phong tiếp lời nói, thần tiên tỷ tỷ, cái đồ chơi này có thể so sánh linh âm thạch muốn châu gấp một vạn lần. Nói như thế nào đây, cái này nho nhỏ một bộ điện thoại, bao hàm toàn diện, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có bộ điện thoại di động này làm không được. Cái đồ chơi này trên địa cầu cơ hồ là nhân thủ một cái. Tô Tiểu Ly nháy mắt, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lý Nhược Hy trong tay màn hình điện thoại di động, nói, thật thần kỳ như vậy. Đã cái đồ chơi này bao hàm toàn diện, cái kia có thể đọc sách biết chữ sao? Đọc sách biết chữ? Đây chỉ là cơ sở nhất công năng, địa cầu văn minh tất cả thư tịch, là từ cổ chí kim tất cả thư tịch đều thu nạp trong đó, dùng di động có thể tìm đọc bất kỳ người muốn biết đồ vật. Thứ này nhỏ như vậy, có thể nhét vào một quyển sách thế là tốt rồi, làm sao có thể thu nạp từ xưa đến nay tất cả thư tịch? Ngươi thiếu gạt người rồi. Ta thật là sống vạn năm cửu vĩ thiên hồ, ta kiến thức lịch duyệt rất rộng, ngươi lừa gạt không đến ta. Nhìn xem Tô Tiểu Ly tràn đầy tự tin dáng vẻ, Diệp Phong dở khóc dở cười. Diệp Phong nói, Nhược Hy tiền bối, đã ngươi đưa di động đều lấy ra, hơn nữa điện thoại còn có thể bình thường sử dụng, vậy thì cho chư vị tiền bối biểu hiện ra a, cái đồ chơi này ta là giải thích không rõ ràng. Chương 1063, độc cô thiền bản thân hoài nghi. Chương 1063, Độc Cô Thiền bản thân hoài nghi Diệp Phong không cách nào dùng ngôn ngữ hướng những này tại xã hội phong kiến bên trong sinh sống mấy trăm năm, thậm chí trên vạn năm người giải thích điện thoại là cái gì. Hắn quả quyết lựa chọn từ bỏ. Đã Lý Nhược Hy trước mặt mọi người lấy ra điện thoại, đồng thời điện thoại còn có thể bình thường khởi động máy, bình thường sử dụng, vậy liền để Lý Nhược Hy hướng đám này thổ dân biểu hiện ra điện thoại các hạng công năng. Đáng tiếc a, thế giới này cùng địa cầu ở vào khác biệt không gian chiều không gian. Nếu là có thể có biện pháp liền lên địa cầu mạng lưới lời nói, vậy coi như sảng khoái, tu tiên soát run âm 20 lầm. Không giống hiện tại, điện thoại cùng cục gạch không có gì khác biệt. Một đám tu vi bản lĩnh hết sức cao cường đại lao, giờ phút này đều vây quanh ở Lý Nhược Hy bên người, quan sát Lý Nhược Hy biểu thị lấy đến từ thế giới địa cầu khoa học kỹ thuật sản phẩm, điện thoại. Bởi vì bộ điện thoại di động này không có mạng lưới liên lạc, có thể bày ra công năng là 10 phần có hạn. Hoặc là ảnh chụp video, hoặc là chậm tích chữ tới video ngắn. Bất quá, cái này đủ để cho đám này chưa thấy qua việc đời thổ các đại lao kinh hô liên tục. Lý Nhược Hy lần thứ nhất tại trước mặt mọi người lấy ra chính mình chân tàng nhiều năm điện thoại, để ở trên người nhiều năm gánh vác. Tại nàng lấy điện thoại cầm tay ra một phút này, dường như biến mất hơn phân nửa. Những năm gần đây, nhất là tại Trương Thanh Vân náo tách ra về sau, nàng một thân một mình đối mặt với toàn bộ thế giới, loại kia cô độc kiềm chế, là thường nhân vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm. Bị đè nén hơn 2000 năm, dấu ở trên người nàng bí mật lớn nhất rốt cục bị đem ra công khai, cả người đều biến nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng rõ ràng là trải qua ba cái thế giới, sống gần 3000 tuổi lão nữ nhân, nhưng bây giờ lại giống như là một cái tuổi trẻ cô nương, hướng đám người giảng giải điện thoại di động các loại cách dùng. Khi nhìn đến album ảnh bên trong chứa đựng những hình kia cùng video ngắn, đang nghe kia duyên dáng ca khúc, khi nhìn đến nho nhỏ màn hình điện thoại di động bên trong các loại ly kỳ hình tượng, ngay cả sống vạn năm Tô Tiểu Ly, giờ phút này đều là mắt vượng trừng trừng, kinh hô không ngừng. Diệp Phong giờ phút này lại lần nữa ngồi về trên ghế, liếc qua giống nhau ngồi trên ghế uống trà Trương Thanh Vân, nói: "Thanh Vân tiền bối, ngươi sao không đi qua nhìn một chút?" Trương Thanh Vân trợn trắng mắt, nói: "Tiểu tử, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta chính là theo địa cầu tới, cái đồ chơi này với ta mà nói có cái gì hiếm có?" Diệp Phong gật đầu, nói cũng đúng, đến đoán chừng Nhược Hy tiền bối giảng giải điện thoại các loại công năng, không phải trong thời gian ngắn liền có thể kết thúc, chúng ta vẫn là chậm rãi chờ lấy a. Trương Thanh Vân không có trả lời, chỉ là nhìn xem bị một đám người vây quanh Lý Nhược Hy, bờ môi không ngừng đóng mở, đoán chừng ở trong lòng hỏi thăm Lý Nhược Hy trực hệ. Diệp Phong thấy Trương Thanh Vân không để ý chính mình, mà đám người kia ánh mắt lại tại trên điện thoại di động, một mình hắn cảm thấy nhàm chán, liền tới quan tinh đài biên giới vị trí quỹ miệng nghi trước. Lần thứ nhất hắn nhìn thấy tinh vi như vậy xem sao dụng cụ, nhất là khắc lấy tinh đồ cùng văn tự khay ngọc phía dưới cái bệ, lại là một cái có thể tùy ý chuyển động viên cầu. Cái này khiến Diệp Phong rất là bội phục lúc trước kiến tạo vật này vị kia nho thánh tiền bối trí tuệ. Diệp Phong đưa tay chậm rãi chuyển động quỹ miệng nghi, bởi vì phía dưới cái bệ là tròn cầu, có thể đem quỹ miệng nghi đối chuyển nhiệm gì một cái phương hướng. Trước mắt quỹ miệng nghi cùng hắn trên người ngọc quỹ miệng gần như giống nhau như lúc, chỉ là kích thước lớn nhỏ hơi có khác biệt. Ngọc quỹ miệng kích thước nhỏ bé, trước mắt quan tinh đài bên trên quỹ miệng nghi kích thước rõ ràng lớn hơn một chút. Diệp Phong không hiểu được xem sao thuật, cái đồ chơi này với hắn mà nói cùng tiên tư không có gì khác biệt. Tại Diệp Phong không ngừng chuyển động cái bệ viên cầu, nhường quỹ miệng nghi nhắm ngay bầu trời phương vị khác nhau lúc, đột nhiên sau lưng chuyển đến Tô Tiểu Ly một tiếng kinh hô. Kết thúc, kết thúc. Hồn phách của ta cũng bị điện thoại di động này pháp khí hút vào. Cùng ta giống nhau như lúc, ta chết chắc. Diệp Phong nghe vậy quay đầu nhìn lại, đã thấy Tô Tiểu Ly biểu lộ 10 phần ngưng trọng. Diệp Phong coi là đã xảy ra chuyện gì sao, đi qua xem xét, lập tức im lặng. Chỉ là Lý Nhược Hy cho Tô Tiểu Ly đập một tấm hình mà thôi. Diệp Phong đội và nói, thần tiên tỷ tỷ không cần lo lắng, chỉ là chụp tiểu ảnh, không phải đem thần hồn của ngươi hút vào trong điện thoại di động. Hơn nữa cái đồ chơi này không chỉ có thể chụp ảnh, còn có thể ghi chép video. Cái gì gọi là chụp ảnh? Gọi thế nào ghi chép video? Ách! Cái này một câu hai câu nói cũng nói không rõ ràng, ta có rảnh lại cùng ngươi nói. Nhược Hy tiền bối, tối nay đã qua nửa, điện thoại triển lãm ta nhìn vẫn là dừng ở đây a. Lý Nhược Hy gật đầu. Nàng vừa rồi hướng đám người không chỉ có phô bày điện thoại di động chụp ảnh công năng, còn hướng đám người phô bày trong điện thoại di động chứa được một chút video ngắn. Không chỉ có nàng trên địa cầu video ngắn cùng ảnh chụp, còn có thiên giới. Thông qua video đó có thể thấy được, thiên giới kiến trúc cùng nhân gian không sai biệt lắm, thật là thế giới địa cầu kiến trúc lại hoàn toàn khác nhau. Những cái kia cao lầu, những cái kia ô tô, mỗi một centimet hình tượng đều tại phá vỡ lấy Độc Cô Thiền đám người thế giới quan. Khi nhìn đến địa cầu video trước, bọn hắn đối với địa cầu tưởng tượng vẫn là 10 phần cực hạn. Hiện tại bọn hắn mới biết được, thì ra hai cái này thế giới mặc dù đồng nguyên, nhưng là hoàn toàn khác biệt hai cái văn minh thế giới. Cái này không chỉ có không có bỏ đi đám người đối với địa cầu thế giới hướng tới, ngược lại tăng thêm đám người đối với địa cầu thế giới lòng hiếu kỳ. Đây mới là Lý Nhược Hy lấy điện thoại di động ra chân chính mục đích. Nàng cũng không phải là muốn chứng minh thế giới địa cầu là chân thật tồn tại, mà là muốn câu lên mấy vị này đỉnh cấp cao thủ hứng thú. Đêm nay Diệp Phong nói nhiều như vậy, thật là Lý Nhược Hy nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều không có bỏ đi muốn trở về suy nghĩ. Lý Nhược Hy rất rõ ràng, nếu là Độc Cô Thiền bọn người ngăn cản chính mình trở về, vậy mình coi như tìm tới kết nối lượng giới thời không thông đạo, nàng cũng trở về không đi. Đồng thời rất có thể sẽ bị Độc Cô Thiền giết chết. Nàng chính là muốn Độc Cô Thiền nhìn thấy thế giới địa cầu, đem vị này Độc Cô kiếm thần cũng kéo đến thuyền của mình bên trên. Đồng thời, nàng còn muốn thông qua điện thoại đến nhường Diệp Phong cải biến ý nghĩ. Thế giới này mặc dù tốt, nhưng thế giới này quá đơn điệu. Điện thoại loại vật này, nhất định có thể làm Diệp Phong đối với địa cầu thế giới hướng tới, có lẽ có thể theo trên căn cải biến Diệp Phong tại đi về hỏi để bên trên mâu thuẫn tâm lý. Không thể không nói Lý Nhược Hy mục đích cơ hồ đã đến. Độc Cô Thiền bọn người ở tại thấy được thế giới địa cầu một góc của băng sơn hình tượng sau, xác thực đối với địa cầu thế giới tràn đầy hứng thú nồng hậu. Bất quá, Diệp Phong tựa như là khó chơi đồng dạng, đối với điện thoại loại người tuổi trẻ này thiết yếu đồ vật cũng không ưa. Tô Tiểu Ly tại hướng Diệp Phong cùng Trương Thanh Vân lặp đi lặp lại xác nhận hồn phách của mình cũng không có bị hút vào điện thoại sau, lúc này mới dần dần yên lòng. Đám người lại lần lượt về tới trên ghế ngồi xuống. Độc Cô Thiền thở dài một tiếng, nói: "Ai, vũ trụ chi lớn, thật sự là không thể tưởng tượng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến trong vũ trụ lại còn có cùng nhân gian hoàn toàn khác lạ văn minh thế giới tồn tại. Tu tiên, khoa học kỹ thuật, hai cái này đến cùng ai mới là chân chính vũ trụ thiên đạo đâu? Không có bất kỳ cái gì tu vi phạm nhân chế tạo ra vũ khí, vậy mà có thể tạo ra ngày đi nghìn dặm, không cần ăn cỏ xe ngựa, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tu vi phạm nhân, còn có thể cưỡi biết bay cơ, ngao du cửu thiên phía trên, thật sự là thần kỳ a." Chương 1064, Diệp Phong hiểm nguy lớn láo. Chương 1064, Diệp Phong hiểm nguy lớn láo. Giờ phút này Độc Cô Thiền đối với mình nhiều năm qua lĩnh ngộ vũ trụ thiên đạo lần thứ nhất sinh ra bản thân hoài nghi. Hắn không biết mình nhiều năm cố gắng đến cùng phải hay không đúng. Hắn khổ tu nhiều năm, tự nhận là đã vô địch thiên hạ. Thật là trên địa cầu phàm nhân, chỉ cần động động ngón tay, liền có thể phóng xuất ra cường đại vũ khí đem chính mình giết chết. Cái này khiến Độc Cô Thiền đang suy nghĩ, tu tiên có lẽ cũng không phải là vũ trụ thiên đạo, khoa học kỹ thuật mới là. Nghe được Độc Cô Thiền lời nói sau, Diệp Phong trong lòng biết cái này lão đầu tử nhiều năm qua tín ngưỡng bị dao động. Cái này không thể được. Các Diệp Phong lập tức nói: "Lão tổ tông, ngươi không nên suy nghĩ nhiều quá rồi, có câu nói thế nào, vũ trụ có 3000 đại đạo, 36000 tiểu đạo, tất cả đại đạo cùng tiểu đạo đều ở thiên đạo bên trong. Tu tiên là 3000 đại đạo bên trong một loại, khoa học kỹ thuật đồng dạng cũng là 3000 đại đạo một loại, cuối cùng đều sẽ thông hướng vũ trụ thiên đạo. Trên địa cầu có một câu, khoa học kỹ thuật cuối cùng là huyền học, câu nói này đủ để chứng minh, bất luận là văn minh khoa học kỹ thuật, vẫn là tu tiên văn minh, đang phát triển đến cực hạn lúc, đều sẽ quy nạp cùng một chỗ." Diệp Phong lời nói dường như làm ra tác dụng, Độc Cô Thiền có chút gật đầu, nói: "Ừm, không tệ, vũ trụ thiên đạo bao hàm toàn diện, tu tiên cùng khoa học kỹ thuật chỉ là thiên đạo bên trong hai cái chi nhánh mà thôi, tới cuối cùng đều là thông hướng thiên đạo." Thấy lão tổ tông cũng không có chui vào tới giúp vào sừng châu bên trong, Diệp Phong lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi. Dùng lại nhiều ngôn ngữ miêu tả, cũng không bằng để cho người ta trực quan nhìn một chút. Hiện tại những này thổ dân các đại lao thông qua Lý Nhược Hy điện thoại, trực quan thấy được trên địa cầu các loại phát đạt khoa học kỹ thuật, tiếp xuống nói chuyện liền tương đối đơn giản, bọn hắn không cần tại hỏi thăm liên quan tới địa cầu sự tình. Liên quan tới Lý Nhược Hy giảng thuật cũng bởi vì này có một kết thúc. Nàng hỏi thăm Diệp Phong, tại nàng cùng Trương Thanh Vân sau khi rời đi kia mấy năm, trên địa cầu đại khái xảy ra chuyện gì. Liên quan tới kia 6 năm sự tình, Diệp Phong trước đó tại nghĩa phụ Lư Vân Thập nơi đó đã từng cùng Trương Thanh Vân, lão tổ tông bọn người nói một phen. Giờ phút này hắn là xe nhẹ đường quen, lại một lần nữa đem đêm qua chính mình giảng thuật kia lời nói lại lần nữa cùng Lý Nhược Hy bọn người nói một lần. Kỳ thật cũng không cái gì quá lớn sự tình, chính là tình hình bệnh dịch đa loại hình. Lý Nhược Hy đang nghe tại nàng rời đi địa cầu sau mấy tháng, đã xảy ra một trận quét sạch toàn cầu trọng đại tình hình bệnh dịch, toàn cầu gần như lâm vào ngừng, sắc mặt của nàng biến có chút nghiêm trọng, dường như đang lo lắng nàng trên địa cầu những người thân kia. Diệp Phong giảng thuật rất kỹ càng, đương nhiên là có thật cũng là giả. Trên địa cầu sự tình hắn không có đối Lý Nhược Hy có dấu diếm, Lý Nhược Hy hỏi thăm cái gì, hắn thậm chí trả lời Lý Nhược Hy yêu nhất mình tình có hay không kết hôn, cái nào đó phim truyền hình phần cuối chờ loại này việc nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Diệp Phong chỉ cần biết rằng, liền hết thể đáp lại. Thật là, liên quan tới Diệp Phong đi làm cứu tiểu nữ hài bị ô tô nghiền chết sau, linh hồn của mình bay tới địa phủ chuyển thế đầu thai sự tình, kia hoàn toàn đều là nói bậy, là căn cứ hắn nhiều năm qua nhìn tiểu thuyết mạng cùng truyền hình điện ảnh kịch, địa đặt đi ra giả lập cố sự. Không có cách nào, vung một cái lão, liền cần vô số lão đến tròn. Cũng may Diệp Phong sớm tại trong nội tâm thôi diễn mất trăm lần, đem đang chuyển thế đầu thai quá trình đều làm được cẩn thận nhập y. Tối thiểu từ giờ phút này, những đại lão này nhóm biểu lộ đến xem, bọn hắn dường như cũng không có đối Diệp Phong hư cấu đi ra đoạn chuyện xưa này sinh ra hoài nghi, bao quát Trương Thanh Vân cùng Lý Nhược Hy. Bởi vì việc này không có cách nào khảo chứng, bọn hắn ai cũng không biết minh giới địa phủ đến cùng là dạng gì bộ dáng, lục đạo luân hồi đao là cái dạng gì. Chỉ cần Diệp Phong dám nói, những này kiến thức rộng rãi các đại lão liền dám tin. Trải qua Diệp Phong đối với mình linh hồn đi vào địa phủ minh giới một phen cẩn thận nhập vi giảng thuật sau, đám người càng thêm tin tưởng Diệp Phong cũng không phải là giống Trương Thanh Vân cùng Lý Nhược Hy như vậy thời không xuyên về người, mà là mạnh bà thang uống thiếu đi, nhớ tới đời trước ký ức. Dù sao hồn xuyên mà nói quá ly kỳ, Diệp Phong đời trước chỉ là trên địa cầu một người bình thường, cũng không phải là tu sĩ, cũng không phải hồn tu giả, coi như hồn phách của hắn đánh bậy đánh bạ đi vào thế giới này, cũng không có khả năng mượn xác hoàn hồn. Mượn xác hoàn hồn là cần cực cao thủ đoạn, còn muốn hiểu được u minh một đạo bí pháp. Nhân gian có vô số âm linh u hồn tồn tại, nếu là cái hồn phách âm linh đều có thể mượn xác hoàn hồn, kia toàn bộ nhân gian đã sớm hoàn toàn lộn xộn. Cho nên những người này càng thêm tin tưởng Diệp Phong chính là cái gọi là trí nhớ kiếp trước giác tỉnh giả. Diệp Phong sở dĩ một mực tại kiên trì thuyết pháp này, đồng thời vì thế không tiếp nói láo, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, hắn không muốn dây dưa tiến Lý Nhược Hy cùng Trương Thanh Vân hai cái này xuyên biệt người ân ân đoán đoán bên trong. Hắn đời trước chỉ là người dân nhỏ bình thường, hiện tại thời gian hắn rất hài lòng, chỉ muốn an an ổn ổn đâu yếm nữ tử ở cái thế giới này cùng chung quãng đời còn lại. Bất quá hắn ý nghĩ này giống như cũng không có đạt tới mong muốn hiệu quả, cái này Lý Nhược Hy vậy mà nói mình không phải xuyên biệt người, ngược lại là người nàng muốn tìm, cái này khiến Diệp Phong có chút khóc không ra nước mắt. Cái nguyên nhân thứ hai là hắn không muốn bại lộ nguyên chủ hồn phách giờ phút này cũng không có tan thành mây khói, cũng không có chuyển thế đầu thai, gia hỏa này tại chúng mất hồn thương kịch độc về sau, tam hồn thất phách vậy mà không hiểu thấu bị hút vào tâm linh chi hải. Diệp Phong cũng không phải là một cái thánh nhân, hắn tự nhiên là có tư tâm. Nếu là việc này lộ ra ánh sáng, đầu tiên sư phụ chắc chắn sẽ không muốn chính mình. Bất luận chính mình so với nguyên chủ có nhiều ưu tú, sư phụ tại hai chọn một bên trong tuyệt đối sẽ lựa chọn nhường lúc đầu cái kia Diệp Phong trở về. Mặc dù Diệp Phong tin tưởng, Vân Sương Nhi khẳng định chọn chính mình, nhưng Vân Sương Nhi tại việc này bên trên là không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Một khi nguyên chủ thần hồn quý vị, vậy hắn cố này kẻ ngoại lai thần hồn, hoặc là hôi phi yên diệt, hoặc là bị giam cầm ở cỗ thân thể này tâm linh chi hải, hoặc là bị sư phụ Hoàng Hữu Đạo đưa đi luân hồi chuyển thế, không có loại thứ tư khả năng. Mặc dù thật xin lỗi cỗ thân thể này nguyên chủ nhân Diệp đại bá, nhưng Diệp Phong là tuyệt đối không thể đem cỗ thân thể này trả lại cho nguyên chủ. Cho nên hắn nhất định phải vung cái này láo, nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng vững chắc chính mình không phải xuyên việt, chỉ là ký ức giác tỉnh giả. Trên một điểm này, hiệu quả so nguyên nhân đầu tiên muốn tốt hơn nhiều. Tối thiểu theo lão tổ tông cùng mọi người tiền bối đại lão biểu lộ giữa các hàng, cũng không nhìn thấy bất kỳ chất vấn. Những người này đều tin tưởng hắn lần này nói bậy chi ngôn. Diệp Phong hao tốn đại khái nửa canh giờ, giảng thuật Lý Nhược Hy hai người rời đi địa cầu sau kia thời gian 6 năm, cùng chính mình tại minh giới địa phủ chuyển thế đầu thai đại khái trải qua. Những người này nghe rất chân thành, đồng thời thường xuyên gật đầu. Diệp Phong là cho đến trước mắt một cái duy nhất còn nhớ rõ tại minh giới ký ức nhân loại, chuyện này đối với bọn hắn nghiên cứu minh giới có trọng yếu tác dụng. Đương nhiên, nếu như Diệp Phong không phải nói bậy lời nói, kia đối những đại lão này mà nói thì tốt hơn. Làm Diệp Phong giảng thuật hoàn tất chuyện xưa của mình sau, Huyền Cơ Tử lại mở miệng hỏi thăm Lý Nhược Hy thiên giới tình huống. Hiện tại bọn hắn đều lo lắng thiên giới thật sẽ ngóc đầu trở lại, nhất định phải tận khả năng hiểu rõ thiên giới thế lực, tu chân lực lượng chờ một chút. So với mở mịt địa cầu, thiên giới mới là bọn hắn thế giới này tu sĩ khả năng nhất đối mặt cường đại địch nhân. Dù sao 2.400 năm trước, lượng giới tu sĩ cũng đã làm một trận. Chương 1065, Diệp Phong yêu cầu chương 1065, Diệp Phong yêu cầu Diệp Phong đối với thiên giới lòng hiếu kỳ kỳ thật cũng không nặng. Coi như thiên giới tu sĩ thật ngóc đầu trở lại, lấy Diệp Phong cái này nửa đời tu vi đạo hạnh, nhiều nhất chỉ coi làm bia lỡ đạn. Vân Giật Thượng Nhân chỉ cái nào, hắn liền đánh cái nào. Hơn nữa tại tối nay trước đó, hắn đối với thiên giới hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hiểu rõ. Tên nữ quỷ đó mặc trúc, chính là đến từ thiên giới. Bất quá, những người khác đối với thiên giới nhưng thật ra vô cùng cảm thấy hứng thú. Lý Nhược Hy hao tốn thời gian giải giảng thuật địa cầu, thật là đang giảng giải thiên giới lúc, nàng tốn hao thời gian cũng không nhiều. Chủ yếu là nói cho đám người thiên giới hệ thống tu luyện, tu chân thế lực, tu sĩ số lượng chờ một chút. Tối nay nói chuyện tại đối lập nhẹ nhàng hài hòa bầu không khí bên trong tiến hành. Diệp Phong từ khi đánh Sở Lưu Niên nơi tiếp nhận Lý Nhược Hy mời sau, mấy tháng này hắn một mực qua nơm nớp lo sợ. Kết quả tối nay thật cùng Lý Nhược Hy tại Quan Tinh lâu bên trên sẽ mặt sau, cảm giác cái này lão nữ nhân cũng không có Trương Thanh Vân nói như vậy kinh dị đáng sợ. Hiện tại Lý Nhược Hy đã nhận định Diệp Phong chính là trong dự ngôn có thể giúp nàng về nhà thiên tuyển giả, đem Diệp Phong cùng bái còn đến không kịp đâu, tuyệt đối sẽ không tổn thương Diệp Phong. Suy nghĩ minh bạch điểm này sau, Diệp Phong mắng mình là thằng ngu. Nếu như Lý Nhược Hy thật muốn giết chết chính mình, mong muốn mạng của mình nhi, mình tuyệt đối không có khả năng sống đến bây giờ. Tối nay Diệp Phong còn đem đang ngồi tất cả đại lão các tiền bối đều lắc lư quẻ, khiến cái này các đại lão đều nhận định hắn cũng không phải là xuyên biệt người. Hắn hiện tại an toàn. Đương nhiên, cũng không phải 100% an toàn. Tại trong thân thể của hắn còn có nguyên chủ thần hồn cái này to lớn thai hoàng ẩm. Chỉ cần thần không biết quỷ không hay giải quyết tâm linh chi hải trung nguyên chủ thần hồn, như vậy hắn chính là Diệp Phong, độc nhất vô nhị Diệp Phong, đó mới là hoàn toàn an toàn. Thời gian một điểm quá khứ, Quan Tinh lâu lên để chủ yếu vẫn là quay trùng quanh nhân gian, thiên giới, địa cầu ba cái này ở giữa. Về phần Trương Thanh Vân muốn cùng Lý Nhược Hy ly hôn chia ra sản chuyện này, tối nay cũng không có bị đề cập. Trong bất chi bất giác, đã đem gần bình minh, ngôi sao trên trời dần dần biến mất, u ám kinh thành có lấm ta lấm tấm ánh đến, có chút bách tính đã bắt đầu rời giường. Theo bình minh đến, tối nay nói chuyện cũng hướng tới hồi cuối. Trước mặt mấy canh giờ chỉ là giảng thuật quá khứ, giờ phút này mới là mấu chốt. Lý Nhược Hy nhìn xem Diệp Phong, nói: "Diệp công tử, mặc dù ngươi là chuyển thế thân thể, nhưng kiếp trước của ngươi là địa cầu người, đồng thời còn khôi phục trí nhớ của kiếp trước, trong lòng ta ngươi cùng xuyên biệt người không khác. Ta không muốn ép buộc cùng ta đến từ cùng một nơi đồng hương, liên quan tới tìm kiếm tọa độ sự tình, ý của ngươi là?" Diệp Phong cười khổ nói: "Ta có lựa chọn sao? Ai, các ngươi mỗi một cái đều là thiên trừng mực cường giả, chỉ có ta là một cái nhỏ tạp là mét. Nói như vậy ngươi là đồng ý?" Nhược Hy tiền bối, ta cũng không cho là ta có thể giúp ngươi tìm tới cái gì trở về tọa độ, nhưng đã ngươi nhận định ta là trong dự ngôn người kia, ta có thể thử một chút. Về phần kết quả cuối cùng, ta cũng không thể cam đoan. Lý Nhược Hy đại hỉ. Nàng một mực lo lắng Diệp Phong sẽ tự tuyệt, không nghĩ tới vậy mà như thế sảng khoái liền đồng ý. Lý Nhược Hy nói: "Diệp công tử yên tâm, bất luận kết quả vì sao, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi." Trương Thanh Vân nhất hầu nhúc nhích dường như mong muốn mở miệng nói chuyện, kết quả lại bị Độc Cô Thiền nhẹ nhàng lắc đầu cho ngăn lại. Rất hiển nhiên, Độc Cô Thiền là muốn Diệp Phong trợ giúp Lý Nhược Hy tìm tới tọa độ. Có Độc Cô Thiền duy trì, chuyện này kết quả đã trở thành kết cục đã định. Diệp Phong nói: "Nhược Hy tiền bối, ta có một cái yêu cầu." "A, ngươi nói." "Đã ta đã bằng lòng giúp ngươi tìm kiếm trở về tọa độ, ngươi cũng không cần lại làm khó Thanh Vân tiền bối, cũng đừng lại đuổi giết hắn." Lý Nhược Hy nghe vậy quay đầu nhìn về phía Trương Thanh Vân. Trương Thanh Vân cười cười, lộ ra có chút ấu bằng răng. Lý Nhược Hy chậm rãi gật đầu, nói: "Kỳ thật ta cũng không hề có mong muốn thật giết chết Trương Hữu Chí, ta chỉ là muốn trên người hắn thời không pháp trận trận đồ, Trương Thanh Vân nói, ngươi đến, ngươi không chỉ có mong muốn thời không pháp trận, ngươi cũng muốn mệnh của ta, xa không nói, 60 năm trước lần kia, nếu như không phải Lao Thiện xuất tay, ta đã chết tại dưới kiếm của ngươi. Lý Nhược Hy nói, nếu như ta thật muốn giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể có mệnh chạy trốn tới Thiên Vân Sơn. Trương Thanh Vân có hơi hơi tắc nghẽn. Trong vấn đề này hắn xác thực bất lực phản bác, bởi vì lúc ấy hắn là cô gia quả nhân, mà Lý Nhược Hy mang theo hơn 10 vị nhất lưu cao thủ. Lý Nhược Hy bản thân tu vi ngay tại Trương Thanh Vân phía trên, còn có nhiều cao thủ như vậy tương trợ, muốn giết Trương Thanh Vân thực sự quá đơn giản, coi như Trương Thanh Vân nắm giữ thời không pháp trận, cũng không có khả năng chạy ra vòng đây. Thấy chuyện đã nói không sai biệt lắm, chân chính đại lao độc cô thiền mở miệng nói, đã Diệp Phong đưa ra yêu cầu này, Nhược Hy tiên tử ý của ngươi vì sao? Ngươi như cũng đáp ứng, chúng ta đều là chứng kiến, việc này quyết định như vậy đi. Nhược Hy tiên tử, nếu như ngươi về sau còn đối Mây Xanh có chỗ cử động, lão phu vị này nhân chứng xuất thủ, đến lúc đó đừng trách lão phu không nể tình. Mây Xanh, ngươi cũng giống vậy. Lý Nhược Hy hơi nhíu lên lông mày. Kết cục này đối với nàng mà nói là mười phần bất lợi, bởi vì coi như Diệp Phong thật tìm tới trở về tọa độ, vô cùng có khả năng cần Trương Thanh Vân trên người thời không phát trận. Hiện tại Độc Cô Thiền giải quyết dứt khoát, chỉ cần Độc Cô Thiền còn sống một ngày, Lý Nhược Hy cũng không dám lại làm khó Trương Thanh Vân. Thật là, mong muốn Trương Thanh Vân chủ động giao ra thời không phát trận, kia cơ hồ so với lên trời còn khó hơn. Hiện tại Lý Nhược Hy chỉ có thể từng bước đến, so với giả những vẫn cường mạnh Trương Thanh Vân, cái này Diệp Phong trẻ tuổi, tốt hơn ứng phó. Trước hết để cho Diệp Phong hỗ trợ tìm tới tọa độ, còn lại sự tình sau này hay nói. Nghĩ tới đây, Lý Nhược Hy chậm rãi gật đầu nói, đã Độc Cô Kiếm Thần đều lên tiếng, ta Lý Nhược Hy giờ phút này cũng tỏ thái độ. Chỉ cần Diệp công tử thật trợ giúp ta tìm kiếm về nhà con đường, ta liền không còn khó xử Trương Hữu Chí, cũng sẽ không lại tìm hắn phiền toái. Trương Thanh Vân nháy nháy mắt, nói, vậy chúng ta vẫn là vợ chồng sao? Chúng ta từng có ước định, ly hôn có thể, nhưng phải căn cứ ước định. Ta không có đồng ý giải trừ hôn nhân của ta và người quan hệ trước đó, chúng ta vẫn là vợ chồng. Trương Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được. Xem ra chúng ta đời này là cách không được cưới, ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi là tuyệt đối sẽ không chia cho ta phân nửa gia sản. Khá lắm, Trương Thanh Vân đến bây giờ còn tại nhớ Lý Nhược Hy một nửa gia sản. Tối nay sự tình đã có một kết thúc, theo luồng thứ nhất mặt trời mới mọc sẽ tan bóng đêm, một ngày mới đã đến gần. Lý Nhược Hy lấy ra linh âm kính, nói, Diệp công tử, chúng ta thêm cái hảo hữu, thuận tiện liên hệ, nếu là có đầu mối gì, ta cũng có thể trước tiên cáo chi ngươi. Diệp Phong không có phản ứng, mà là nhìn về phía Độc Cô Thiền. Hắn vẫn có thể phân rõ lớn nhỏ vương. Hắn cái này cái gọi là thiên tuyển giả, tên tuổi nghe rất giòn người, kỳ thật lại là không có gì quyền quyết định, đối người khác sinh đương ra làm chủ không phải hắn, mà là lao tổ tông Độc Cô Thiền. Đương nhiên, đối với cái này Diệp Phong cũng không tức giận, dù sao hắn cần lao tổ tông che chở. Chương 1066, an bài Loan Công Công cho chúng nữ làm bảo tiêu. Chương 1066, an bài Loan Công Công cho chúng nữ làm bảo tiêu. Độc Cô Thiền đang trầm tư một lát sau, đối với Diệp Phong gật gật đầu. Diệp Phong lúc này mới xuất ra linh âm kính cùng Lý Nhược Hy tăng thêm phương thức liên lạc. Trương Thanh Vân nói, ta cũng muốn thêm, chuyện này cùng ta có quan hệ mật thiết, ta cũng muốn thời điểm nắm giữ lấy Diệp tiểu tử liên quan tới tọa độ độc tính. Cái này Diệp Phong không cần trưng cầu lão tổ tông đồng ý, trực tiếp đem Trương Thanh Vân tăng thêm tiến vào hảo hữu liệt biểu bên trong. Khi sát trời dần dần sáng lên lúc, Song Phương đứng dậy rời đi. Lý Nhược Hy nói, ta sẽ ở kinh thành lưu lại mấy ngày, Diệp công tử, nếu là có sự tình gì, tùy thời có thể thông qua linh âm kính liên hệ ta. Diệp Phong gật đầu nói, ta tận lực không phiền toái Nhược Hy tiền bối. Đầu tiên rời đi là Lý Nhược Hy, Huyền Cơ Tử cùng Tĩnh Tuệ Thần Nhi. Bọn hắn là hướng phía đông nam phương hướng bay đi, đoán chừng nơi đó có một chỗ Lý Nhược Hy cứ điểm. Ngay sau đó rời đi là Độc Cô Thiền, Trương Thanh Vân cùng Tô Tiểu Ly. Bọn hắn thì là hướng nam bay đi, xem bộ dáng là đi Khang Nhạc Phường. Một lát sau, Quan Tinh lâu bên trên chỉ còn lại Diệp Phong cùng hắn lao thái giám nghĩa phụ. Lư Vân Thập thấy Diệp Phong đang ngẩn người, áp sát tới, nói: "Tiểu tử, chuyện đều giải quyết, ngươi thế nào thấy một chút đều không cao hứng à?" "Nghĩa phụ, ta có thể cao hứng lên sao? Huống chi chuyện cũng không có giải quyết, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ta hiện tại là một cái đầu hai cái lớn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước." Thấy Diệp Phong có chút đắng buồn bực, Lư Vân Thập nói: "Làm sao lại thế? Ngươi lo lắng nhất là cái kia Lý Nhược Hy sẽ đối với ngươi bất lợi, hiện tại cũng nói ra, cái mạng nhỏ của ngươi nhi bảo vệ à?" "Là tạm thời bảo vệ, ta còn muốn giúp nàng tìm trở về địa cầu tọa độ đâu. Nếu như tìm không thấy, ta đoán chừng kết quả của ta sẽ rất thê thảm. Hơn nữa, năm nay là giáp năm, thiên giới bên kia đến cùng có thể hay không ngóc đầu trở lại, cái này cũng nói không chính xác đâu. Đúng rồi, còn có Long Mạch Phong ấn sự tình, ai, Trấn Quốc Kiếm bị Phó Kinh Hồng mang về Vân Hải Tông. Đêm qua cướp về Ngọc Quý Nghi còn mẹ nó là giả. Hiện tại Trấn Quốc Kiếm cũng có, Ngọc Quý Nghi bên trong Long Mạch trận đồ cũng không ảnh, nhiều như vậy phiền lòng sự tình đè ép cùng một chỗ, ta cảm giác đầu đều nhanh nổ. Những chuyện khác Lư Vân Thập cũng không quan tâm, bất quá liên quan Long Mạch sự tình, hắn vẫn là rất chú ý đổi viện thủ không phải để ngươi phụ trách cùng Linh Âm Thánh Nữ đàm phán sao. Nhà ta tin tưởng Linh Âm Thánh Nữ là người thông minh, nàng sẽ đồng ý giao ra Ngọc Quý Nghi đem đổi lấy trong tay ngươi Ngọc Miệng Kim Trâm. Về phần Trấn Quốc Kiếm, cái này cũng không đội vàng, có Trấn Quốc Kiếm không còn gì tốt hơn, coi như không có Trấn Quốc Kiếm, các ngươi Vân Hải Tông đưa đến kinh thành viên kia Vạn Hỏa Chi Tinh cũng có thể dùng để phong ấn Long Mạch. Diệp Phong chậm rãi gật đầu, nói: "Hiện tại Lý Nhược Hy sự tình tạm thời không cần phải lo lắng, ta gần nhất vẫn là trước giải quyết Ngọc Quý Nghi sự tình a, kinh thành ta đã chờ đủ, chờ trợ giúp đổi viện thủ bọn hắn làm ra Long Mạch trận đồ sau, ta thì rời đi." Lư Vân Thập nói: "Ngươi định đi nơi đâu?" "Trước tiếp tục ở nhân gian du ngoạn một đoạn thời gian, sau đó tiến đến Linh Sơn tham gia thi đấu." Đúng rồi nghĩa phụ, ngươi cùng Loan công công nếu là xử lý xong Long mạch không có địa phương đi, liền đi Thiên Vân Sơn tìm ta, ta nói cho ngươi dưỡng lao tông trùng, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Quên đi thôi, ngươi cũng không phải Vân Hải Tông tông chủ, há có thể nói mang hai người đi vào liền có thể mang vào. Hơn nữa, thế nào nhà Hòa Thuận nhỏ Loan tử thân phận đặc thù, đều là hòa quan, mặc dù có thể thông qua thần tuyển một lần nữa biến trở về đàn ông, nhưng làm nhiều năm hòa quan, cho dù biến trở về đàn ông, cũng là cùng thế tục không hợp nhau, ngươi xưng thế nào nhà một tiếng nghĩa phụ, thế nào nhà đã rất thỏa mãn, không muốn mang đến phiền toái cho ngươi. Diệp Phong nói, ngươi cũng là nghĩa phụ ta, còn nói gì phiền toái không phiền toái. Chờ một chút, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một nơi rất thích hợp các ngươi, cũng rất cần các ngươi. Địa phương nào? Diệp Phong liếc mắt nhìn hai phía, muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ cảnh giác. Lư Vân thầm nói, Lý Nhược Hy cùng Trương Thanh Vân hai vị tiền bối bày cách âm kết giới còn tại, ngươi có thể yên tâm nói. Diệp Phong ngừ một tiếng, mở miệng nói, Vân Hải Tông nội loạn nghĩa phụ ngài hẳn phải biết ta. Lư Vân thập chậm rãi gật đầu, nói, có chỗ nghe thấy, giống như chính là cùng vị kia Lý Nhược Hy có quan hệ. Khuya ngày hôm trước Vân Hải Tông đối Ngọc Nữ Tông động thủ, cũng là vì việc này. Diệp Phong nói, có một việc người ngoài cũng không biết, cái kia chính là Lâm Dịch chờ bị Lý Nhược Hy thu mua khống chế người, tại Thiên Vân Sơn làm sảng làm bậy, không chỉ có trộm hút địa mạch linh lực, nhiều năm qua còn bắt rất nhiều xinh đẹp cô nương cầm tù dưới đất trong nham động, trở thành những xuất sinh này để cao tu vi đỉnh lô, lấy ngàn mà tính vô tội cô nương bị bọn hắn giàn vật đến chết. Mấy tháng trước, ta cùng mấy cái bằng hữu len lén chui vào bọn hắn dâm quật, cứu ra mấy trăm vị cô nương, ta lo lắng có người muốn giết các nàng diệt khẩu, liền đưa các nàng bí mật an trí tại Thiên Vân Sơn mạch đông bắc chỗ một cái trong nham động. Mặc dù những cô nương này gần nhất cũng bắt đầu tu chân luyện đạo, nhưng tu đạo là một cái dài đằng đẵng chuyện, không phải một lần là xong, các nàng bây giờ cách hoàn toàn có thể tự vệ còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng nghĩa phụ cùng Loan công công tại xử lý xong kinh thành chuyện của linh mạch sau, có thể giúp ta đi bảo hộ đám kia cô nương một đoạn thời gian. Cô nương, mấy trăm. Lư Vân thập ánh mắt hơi híp. Đúng vậy a, đỉnh xinh đẹp. Nghĩa phụ, ngươi cùng Loan công công nhẫn nhịn mấy chục năm, bây giờ lập tức liền muốn biến trở về gia môn, khẳng định phải tìm vợ a, những cô nương kia phù hợp. Tiểu tử ngươi làm thế nào, nhà là ai? Nhà ta có không ít tích xúc, tìm cô vợ trẻ vẫn là dễ như trở bàn tay. Bất quá, ngươi làm chuyện này là vì cứu người, nhà ta có thể giúp ngươi. Vừa bạn nhỏ Loan tử đã thông qua giả chết phương thức rời đi hoàng cung, thế nào nhà đang giàu không biết nên nhường hắn đi nơi nào đâu. Đã đám kia cô nương cần người bảo hộ, nhỏ Loan tử cũng là có thể đảm nhiệm. Diệp Phong thấy Lư Vân thập đồng ý, mừng rỡ trong lòng, nói, ta Loan ca hiện tại chỗ nào? Hắn tại Trương Thanh Vân tiền bối ở vào Khang Nhạc phường tiểu viện. A, Loan ca mặt bài đủ lớn a, vậy mà tại Thanh Vân tiền bối nơi đó. Bất quá Loan ca nếu như bây giờ rời đi kinh thành, phong ấn long mạch sự tình không có vấn đề a. Lư Vân thập lắc đầu nói, phong ấn long mạch nhà ta một người là đủ. Vậy là được. Ta về trước thánh nhân lâu cùng mấy cái bằng hữu tụ hợp, đã Lý Nhược Hy sẽ không tìm ta phiền toái, vậy ta liền không cần phải lo lắng Ngọc Nữ Tông người sẽ đối với chúng ta hạ thủ. Đợi lát nữa ta liền trở về Nho Lâm dịch quán, đến lúc đó là họa một tấm bản đồ cho Loan ca. Diệp Phong rốt cục lại kết một cái khúc mắc. Mặc dù Vân Giật Sư bá nói sẽ không động đám kia cô nương, nhưng Diệp Phong trong lòng từ đầu đến cuối không chắc. Huống chi, coi như Vân Giật Sư bá sẽ không đối những cô nương kia độc thủ, chưa chừng những người khác sẽ độc thủ. Một khu vực như vậy có mấy cái chính đạo môn phái cùng tán tu, phát hiện đám kia cô nương chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu là có tu sĩ mưu đồ làm loạn, đám kia cô nương rất khó tự vệ. Loan công công tu vi cực cao, không tại thiên nhân cảnh giới phía dưới, có hắn tọa trấn cái sơn động kia, Diệp Phong cũng yên lòng. Chương 1067, 10 năm kỳ an toàn. Chương 1067, 10 năm kỳ an toàn. Diệp Phong cùng nghĩa phụ Lư Vân Thập tại Quan Tinh lâu mật đàm một phen sau, hai người liền hướng phía hai cái phương hướng bay đi. Lư Vân Thập đi Khang Nhạc phường tìm kiếm Loan công công, Diệp Phong thì là tiến về Thánh Nhân lâu, cùng Vân Sương Nhi bọn người tụ họp. Diệp Phong cũng không có bay thẳng tới Thánh Nhân lâu, hoàn thành là khu vực cấm bay. Hắn tồn tại giới hạn trong mấy vị bọn người biết được, nếu như bay thẳng hướng Thánh Nhân lâu, nhất định sẽ có nho ra tu sĩ ra mặt chặn đường. Vì ngăn ngừa phiền toái, cũng bị ở trong lòng đánh giá lại đêm qua nói chuyện, hắn lựa chọn đi trở về Thánh Nhân lâu. Rơi vào trong hoàng thành góc tây nam Tư Thiên giám phụ cận, đêm trước nơi này là trước hết nhất đánh, nhiều Tư Thiên giám hủy hoại vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù Tư Thiên giám đại đa số phòng xá đều có pháp trận kết giới ra chỉ bảo hộ, nhưng khi tiếp nhận lực lượng cao hơn kết giới phòng ngự chỉ lúc, pháp trận kết giới liền không cách nào lại đưa đến tác dụng. Hiện tại Tư Thiên giám coi như hoàn chỉnh kiến trúc, chính là cô treo ở kinh thành phương tòa kia Quan Tinh lâu. Giờ phút này đại khái là thần thì sơ, trong hoàng thành hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có người tại thanh lý phế tích. Diệp Phong đi tại rộng lớn trên lối đi, trong đầu bắt đầu các loại thôi diễn cùng đánh giá lại. Thiên tuyển giả, hắn nữa thích xưng hô thế này. Liền nói đi, chính mình trước kia nhìn qua những cái kia xuyên việt tiểu thuyết cùng xuyên việt phim truyền hình, cái nào xuyên việt người không phải thiên tuyển giả. Nếu như thế giới này là một cái cố sự, vậy cái này thời đại nhân vật chính, không phải chính mình vị này thiên tuyển giả không ai có thể hơn. Diệp Phong mặc dù đối với mình vị này thiên tuyển giả thân phận đắc chí, nhưng hắn cũng biết tu vi của mình không đủ để gánh chịu nổi cái thân phận này. Thế giới này cùng đời trước thế giới địa cầu tại thể chế bên trên hơi có khác biệt. Thế giới này sùng tượng vũ lực, chính mình chút tu vi ấy là hạnh, cưỡng ép thôi động một lần tàng sáng liền phải ngủ mấy ngày, cũng không có năng lực tự bảo vệ mình. Cho nên Diệp Phong mới có thể một hai lần, lại mà ba cường điệu ám chỉ Lý Nhược Hy tìm nhiều người, chính mình không phải trong dự ngôn tiên tuyển giả. Làm sao Lý Nhược Hy không tin? Cái này lão nữ nhân vì về nhà đau khổ chờ đợi gần 3000 năm, đây là một đoạn thời gian dài dằng dặc, vượt qua toàn bộ Hoa Hạ phong kiến vương triều, đồng thời còn nhiều ra mấy trăm năm. Dài răng giặc chờ đợi nhường Lý Nhược Hy nội tâm đã bóp méo. Nàng vị này thiên tuyển giả cùng người bình thường như thế, tại về nhà trong chuyện này, nàng chỉ tin tưởng mình bằng lòng tin tưởng. Nhận định Diệp Phong chính là có thể giúp nàng về nhà thiên tuyển giả. Mặc dù có thể giúp Diệp Phong tạm thời thoát khỏi đến từ Lý Nhược Hy uy hiếp, thật là Diệp Phong cũng biết rõ, nếu như mình không thể trợ giúp Lý Nhược Hy tìm tới về nhà con đường, như vậy Lý Nhược Hy bây giờ đối với mình có nhiều hòa ái thân mật, khi đó liền sẽ có nhiều tàn bạo huyết tinh. Diệp Phong cũng không xác định chính mình có phải hay không thiên tuyển giả, cho nên đang trợ giúp Lý Nhược Hy về nhà vấn đề bên trên, hắn thật đúng là đến hết sức mới được. Hơn nữa không chỉ là Lý Nhược Hy muốn mượn chính mình tìm tới về nhà con đường, lão tổ tông trong vấn đề này rõ ràng là thiên hướng về Lý Nhược Hy. Có hai người kia ở một bên chăm chú nhìn chằm chằm chính mình, Diệp Phong muốn trộm lười mò cá đều không được. 10 năm, đây là một cái minh xác kỳ hạn. Nhanh nhất 10 năm Cựu Tinh Liên Châu sẽ xuất hiện. Đương nhiên cũng có thể là 300 năm. Lý Nhược Hy là tại Cựu Tinh Liên Châu Thiên Văn dị tượng bên trong đi tới thế giới này, cho nên cái này lão nữ nhân tin tưởng vững chắc chỉ có tại Cựu Tinh Liên Châu bên trong chính mình mới có thể trở về, cái này tại nội tâm của nàng bên trong đã tạo thành một loại chấp niệm. Gần nhất 10 năm, tại Cựu Tinh Liên Châu xảy ra trước đó, Diệp Phong là an toàn. Nhưng là tại trong vòng 10 năm, Diệp Phong cũng không thể cam đoan có thể hay không tìm tới cái kia cái gọi là về nhà tọa độ. Trong vấn đề này hắn hiện tại muốn làm ba chuyện, chuyện thứ nhất cố gắng tu luyện, đề cao tu vi, nếu như tu vi của hắn cũng đạt tới thiên trường mực, không sợ Lý Nhược Hy, vậy thì có thể hoàn toàn không cần lại chim cái này lao nữ nhân. Chuyện thứ hai là cầu nguyện Cựu Tinh Liên Châu thời gian càng muộn càng tốt, tốt nhất hơn 200 năm sau hình thành Cựu Tinh Liên Châu dị tượng. Diệp Phong cảm thấy chỉ cần cho mình hơn 200 năm thời gian, chính mình nhất định có thể đem lão tổ tông một thân tuyệt học toàn bộ tu luyện tới cực hạn. Chuyện thứ ba cái kia chính là đang trợ giúp Lý Nhược Hy tìm kiếm về nhà con đường. Diệp Phong trong lòng có một loại cảm giác, cái gọi là mấu chốt của vấn đề đều ở chỗ năm đó vị kia kỳ nhân thôi diễn ra câu nói kia. Tần Hoàng Hán võ thế giới là tại trong chén. Lý Nhược Hy hơn 2000 năm qua một mực không có hiểu rõ ý tứ của những lời này, bất quá Diệp Phong suy đoán, Phật môn đối câu nói này nghiên cứu dường như so Lý Nhược Hy muốn thông suốt nhiều. Có lẽ năm đó cái kia linh đài tự lao hòa thượng đã phá giải câu nói này, thậm chí tìm tới chứa Tần Hoàng Hán võ thế giới chén. Đáng tiếc a, lão hòa thượng kia đã viên tịch. Bất quá vạn hạnh chính là, lão hòa thượng lưu lại tam tài cùng gieo vang cổ ngọc, bây giờ đang ở Diệp Phong trên thân. Tam tài cùng gieo vang cổ ngọc cùng những lời này là không phải thật sự có quan hệ. Trước mắt đây là đầu mối duy nhất, Diệp Phong tính toán đợi kinh thành sự tình kết thúc sau, hắn đi linh đài tự trưng cầu ý kiến một chút những cái kia đại hòa thượng. Đêm qua chân chính nhường Diệp Phong cảm thấy ngoài ý muốn, không phải Lý Nhược Hy thái độ đối với chính mình, mà là Lý Nhược Hy lấy ra điện thoại. Thật hâm mộ những này người mặc a, trên địa cầu đồ vật đều có thể đưa đến trong thế giới này, không giống ta, chỉ có được đã từng ký ức. Ta hẳn là nhắc lại một cái yêu cầu, đem Lý Nhược Hy điện thoại mượn qua tới chơi mấy ngày, cho Sương Nhi các nàng vỗ chiếu. Há không mỹ quá thay. Nghĩ tới đây, Diệp Phong tự mình châm một cái thuốc lá. Đồng nhiên, trong đầu đại sư bá thanh âm vang lên. Tiểu tử, chuyện đều kết thúc a. A, đại sư bá, nhìn thấy ngươi quá tốt rồi. Ta đang muốn trưng cầu ý kiến một chút sự tình đâu, chuyện tối ngày hôm qua ngươi cũng nghe thấy được a. Chỉ nghe một bộ phận, một đám tiên trường mực siêu cấp cường giả tụ tập cùng một chỗ, trong đó còn có một vị tu Phật cao thủ, bọn hắn trong lúc vô tình thả ra huy áp, đối ta loại này âm linh nguy hại là to lớn, ta đêm qua chỉ nghe một bộ phận mà thôi. A, ngươi không có nghe toàn. Vậy quá đáng tiếc. Dành thời gian ta thật tốt cùng ngươi nói một chút đêm qua quan tinh lâu bên trên trải qua. Quên đi thôi, đối với ngươi đời trước đến từ cái nào thế giới, ta cũng không hứng thú, tại đạo gia người trong mắt, luân hồi chính là kết thúc, ngươi đúng vậy một đời trước là đến từ một thế giới khác, trên mặt ta một thế cũng có thể tới tự thế giới. Chết qua một lần Diệp Phụ Du, tại luân hồi chuyển thế cùng 3000 thế giới vấn đề bên trên, vẫn là có cái nhìn rất thoáng. Cái này khiến Diệp Phong rất là vui vẻ. Nửa năm qua này hắn một mực lo lắng Diệp Phụ Du xem thấu thân phận của mình. Về sau mới phát hiện, đại sư bá chỉ là một sợi thần hồn sống nhờ tại chính mình linh hồn chi hải. Hắn không cách nào đọc đến trí nhớ của mình, cũng không cách nào xem thấu nội tâm của mình ý nghĩ. Cho nên Diệp Phù Du cùng Độc Cô Thiền bọn người như thế, đều tin tưởng Diệp Phong là cái gọi là trí nhớ kiếp trước giác tỉnh giả. Bất quá Diệp Phù Du đối với cái này cũng không thèm để ý, đừng nói Diệp Phong chỉ là ký ức giác tỉnh giả, liền xem như xuyên việt người Diệp Phù Du cũng không quan tâm. Thế giới này vốn là thế giới kia tu sĩ sáng tạo ra, tại Diệp Phù Du xem ra không hề khác gì nhau. Hắn duy nhất cảm thấy hứng thú có lẽ là mình nếu là chuyển thế đầu thai lời nói, nếu như có thể đầu thai thế giới địa cầu, vậy thì không thể tốt hơn. Có thể nhìn xem thế giới kia văn minh khoa học kỹ thuật đến cùng có khác biệt gì. Chương 1068, chỉ có kẻ yếu mới có thể truy tìm đúng sai. Chương 1068, chỉ có kẻ yếu mới có thể truy tìm đúng sai. Diệp Phong cũng không có cùng Diệp Phù Du nói nhiều bàn luận Lý Nhược Hy cùng mình sự tình, mà là đem chủ đề chuyển rời đến kinh thành Long Mạch phía trên. Lần này Vân Giật Thượng Nhân tự mình giữ lại đỏ bảy thần kiếm cách làm, nhiều Diệp Phong rất không hài lòng. Coi như Vân Giật Thượng Nhân đưa tới một cái vạn hỏa chi tinh dùng để thay thế đỏ bảy thần kiếm, vẫn là để Diệp Phong trong lòng có ưu cục. Hắn cảm thấy nếu như Vân Giật Thượng Nhân mong muốn đỏ bảy thần kiếm, hoàn toàn có thể cùng chính mình nói. Vân Hải Tông gia đại nghiệp đại, nho gia cùng hoàng thất cũng không dám đắc tội Vân Hải Tông, Vân Giật Thượng Nhân chỉ cần ân uy tịnh thi, có thể dễ như trở bàn tay đạt được đỏ bảy thần kiếm, không cần thiết áp dụng loại này đông nhiên giữ lại phương pháp, làm cho người cảm giác không phải chính đạo đại phái trưởng môn có thể làm. Mặc dù Diệp Phong trong lòng bất mãn hết sức Vân Giật Thượng Nhân cùng Phó Kinh Hồng tại việc này bên trên cách làm, nhưng là chuyện đã xảy ra, hắn tiểu nhân vật này không cách nào thay đổi gì, chỉ có thể ở linh hồn chi hải hướng Diệp Phù Du phản nàn vài câu. Không ngờ Diệp Phù Du nói, mặc dù ta cùng Thẩm Lâm có thâm cửu đại hận, bất quá tại việc này bên trên, ngã bất hội tố xuất cảm xúc hóa đánh giá. Đại sư bá, ý gì a? Ta sao không quá rõ? Nếu như là mấy trăm năm trước, Thẩm Lâm sẽ không làm như thế, nhưng là hắn hiện tại Vân Hải Tông tông chủ, cân nhắc vấn đề cùng Vân Hải Tông đệ tử là không giống. Nếu như ta là Vân Hải Tông tông chủ, ta cũng biết lặng yên không tiếng động giữ lại Đỏ Bảy Thần Kiếm. Đỏ Bảy Thần Kiếm được vinh dự từ xưa đến nay hỏa hệ thứ nhất thần binh, Vân Hải Tông nếu là được kiếm này, sẽ đề cao thực lực tổng hợp. Ngươi mới vừa nói quang minh chính đại yêu cầu, đây là có thể, nhưng là công khai yêu cầu, sẽ đem Đỏ Bảy Thần Kiếm lộ ra ánh sáng cùng người trước, sẽ để cho thế nhân cảm thấy Vân Hải Tông lấy lớn hiếp nhỏ, sẽ ảnh hưởng Vân Hải Tông thanh danh. Hiện tại loại cục diện này đối Vân Hải Tông mà nói là tốt nhất, coi như việc này về sau lộ ra ánh sáng cũng không quan trọng, Vân Hải Tông đạt được chính là Đỏ Bảy Thần Kiếm, hoàng thất treo ở Đại Hùng Bảo Điện bên trên chính là trấn quốc kiếm, Vân Hải Tông có thể lợi dụng điểm này làm rất nhiều chuyện. Thẩm Lâm coi như có chút lương tâm, cũng không có đưa thiên hạ sinh linh không để ý, đem Vạn Hỏa Chi Tinh đưa tới. Đỏ Bảy Thần Kiếm dùng để phong ấn địa mạch long khí, chỉ là gần nhất hơn 2000 mà thôi, trước kia những cái kia vương triều, giống nhau phong ấn địa mạch long khí, bọn hắn dùng cũng không phải là Đỏ Bảy Thần Kiếm, mà là thuần dương chí cương pháp bảo. Cái này Mai Vạn Hỏa Chi Tinh là có thể phong ấn long mạch trận nhãn. Hoàng thất cùng Nho gia có vật thay thế, chuyện này sẽ từ từ không giải quyết được gì, ai cũng sẽ không ở đề cập, thậm chí hoàng thất cũng không biết trấn quốc kiếm chính là Đỏ Bảy Thần Kiếm, càng thêm không có khả năng lợi dụng việc này lên án Vân Hải Tông. Diệp Phong không nghĩ tới đối với chuyện này, Diệp Phù Du lại là đứng tại Vân Giật thượng nhân bên kia, hắn thở dài, nói: "Lại sư bá, ngươi nói có lẽ rất đúng, thân ở vị trí nào, cân nhắc chuyện gì? Có thể ta còn là cảm thấy làm như vậy không đúng tiểu tử, chỉ có kẻ yếu mới có thể tìm kiếm đúng sai, cường giả chân chính là chưa từng hỏi đúng sai. Từ xưa đến nay, cường giả đều là đúng. Ta và ngươi nói một cái cố sự à, hơn 2000 năm trước, San Tiên Chi trước khi chiến đấu, ma giáo xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật tuyệt thế, người này tên cứ gọi Tần Thiên Vân." Tần Thiên Vân? Mây ma Tần Thiên Vân? Diệp Phong tại hiểu rõ thế giới này lịch sử lúc, đã từng thấy qua liên quan tới Tần Thiên Vân ghi chép. Không tệ, người này tiên phú cực cao, cơ hồ không tại độc cô sư thúc tổ phía dưới, chính là người này tại năm đó thay đổi săn tiên chi chiến bên trong thay đổi chiến cuộc, lấy sức một mình trọng thương thiên giới ba vị thần đế. A, có loại sự tình này, ta thế nào trong sách chưa thấy qua. Ngươi nhìn sách, đều là chính đạo tu sĩ nghĩ ngươi nhìn thấy, rất nhiều liên quan tới ma giáo ghi chép, hoặc là bị sửa đổi, hoặc là bị xóa bỏ, ngay cả năm đó cứu vớt nhân gian mây ma Tần Thiên Vân, cũng liền chỉ còn lại một cái tên. Bây giờ chính đạo tu sĩ đã sớm không biết rõ sự tích của hắn. Năm đó săn tiên chi chiến hậu, Tần Thiên Vân được vinh dự nhân gian đệ nhất cường giả, dù cho là ma giáo tu sĩ, thật là hắn cái gì đều là đúng, thậm chí chính đạo tu sĩ tại ca ngợi ca tụng Tần Thiên Vân. Bây giờ mỗi một giáp một lần linh sơn thi đấu, chính là năm đó Tần Thiên Vân nói ra, bản ý là vì xúc tiến nhân gian tu chân phát triển, tăng cường chính đạo cùng ma giáo ở giữa giao lưu, lấy ứng đối khả năng xuất hiện thiên giới tu sĩ lại lần nữa xâm lấn. Ở đằng kia 1-200 trong năm, Tần Thiên Vân cái này ma giáo tu sĩ, cơ hội trở thành toàn bộ nhân gian kiêu ngạo. Nguyên nhân chính là hắn là cường giả. Hôm nay Độc Cô Sư Thúc Tổ cũng giống như vậy. Chỉ là Độc Cô Sư Thúc Tổ rất điệu thấp chút, 800 năm đến không hề rời đi qua đi Sơn Tổ Sư Từ Đường, thế nhân cũng không biết hắn tồn tại. Nếu như Độc Cô Sư Thúc Tổ một mực sinh động ở nhân gian, thế nhân biết sự cường đại của hắn, như vậy thì coi như hắn đồ một thành phàm nhân, tất cả mọi người cũng đều sẽ nói cách làm của hắn là chính xác. Ngươi cho rằng đêm qua ngươi cùng Lý Nhược Hy đàm phán thuận lợi như vậy, là bởi vì ngươi tại Lý Nhược Hy nơi đó có lợi dụng giá trị. Nàng muốn ngươi giúp trợ nàng tìm tới trở về con đường, cho nên mới khách khách khí khí với ngươi. Lý Nhược Hy từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới cùng ngươi ngồi xuống nói chuyện ngang hàng, nếu không nàng sẽ không âm thầm điều động nhiều như vậy cường giả hạng nhất bí mật vào kinh thành, cũng sẽ không mời Tính Tuệ Thần Nhi cùng Huyền Cơ Tử hai vị này thiên trường mực cường giả. Nàng điều động nhiều cao thủ như vậy, chính là muốn thử xem có thể đánh bại hay không Độc Cô Sư Thúc Tổ. Kết quả nàng phát hiện, Độc Cô Sư Thúc Tổ cường đại đã vượt xa dự liệu của nàng. Nếu như không phải trước một đêm lão tổ tông lấy một địch ba đánh bại Lý Nhược Hy ba người, ngươi cho rằng đêm qua Quan Tinh lâu bên trên sẽ bày ra nhiều như vậy cái đế dựa? Để các ngươi bình khởi bình tọa, bình đẳng trò chuyện. Ta và ngươi nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho ngươi, mãi mãi cũng đừng đi truy tìm đúng sai, chờ ngươi cường đại về sau, đúng sai là ngươi đến tiến hành định nghĩa. Về phần Thẩm Lâm mang đi Đỏ Bảy Thần Kiếm, như là đã trở thành kết cục đã định, liền không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi đã có cứu vớt thiên hạ chúng sinh chi tâm, vậy thì ngẫm lại thế nào theo linh âm thánh nữ nơi đó làm ra chân chính ngọc quý nghi. Diệp Phong nói, chuyện này ta đang muốn thỉnh giáo đại sư bá ngài à, đều đi qua hai ngày, linh âm thánh nữ đoán chừng đã trốn về thần nữ cung rồi, ta lại không có nàng phương thức liên lạc, ta như thế nào mới có thể liên lạc với nàng a? Kinh thành ta đã chờ đủ, ta hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian giúp Khâu lão sư bọn hắn lấy tới long mạch trận đồ, sau đó mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này. Ha ha, ngươi đã quên một người, ngươi không có linh âm thánh nữ phương thức liên lạc, người kia nhất định có. Ai? Đương nhiên cùng linh âm có sở căng đan hỏa thượng kia a. A, ngươi nói là pháp nguyên cái kia tiểu bạch tăng. Đúng a. Ta thế nào đem pháp nguyên quên mất? Đến, ta hiện tại liền dùng linh âm kính liên lạc pháp nguyên, đại sư bá, ngươi trước tiếp tục nghỉ ngơi đi. Diệp Phong vỗ đầu một cái, mắng mình là thằng ngu. Pháp Nguyên cùng Linh Âm truyền 60 năm sở căng đan, thậm chí còn có truyền ôn, nói Linh Âm thánh nữ là Pháp Nguyên sinh qua hải tử, vẫn là khuê nữ, nói là có cái mũi có mắt. Pháp Nguyên nhất định có thể liên lạc bên trên Linh Âm. Tăng thêm Pháp Nguyên cái này tình nhân cũ từ đó điều giải, thành công tỷ lệ liền lớn. Nếu như mình không cách nào thuyết phục Linh Âm thánh nữ xuất ra ngọc quý nghi, vậy liền để Pháp Nguyên đi ngủ phục nàng. Chương 1069, lão cổ lại lên trước. Chương 1069, lão cổ lại lên trước. Thông hướng hoàng cung vốn là một đầu từ nam đến bắc thẳng tắp đại đạo, hai bên đều là cao cao màu đỏ tường xây làm bình phong ở cổng. Triều đình lục bộ cùng một chút đặc thù đơn vị cơ cấu, liền phân bố tại đầu này đại đạo đổ vật hai bên. Đêm trước hôn chiến nhường con đường này hai bên vách tường đổ sụp mấy đoạn, trải qua ngày hôm qua chỉnh lý, những cái kia sụp đổ tường gạch đã bị chất đống tại hai bên, đầu này đại đạo khôi phục có thể thông hành xe ngựa dáng vẻ. Chỉ là hai bên đổ nát thê lương cùng chất thành một đống gạch vỡ, đều tại uy mắng nói hoàng gia phía trước đêm bị vô cùng nhục nhã. Diệp Phong hành tẩu tại đầu này tàn phá trên đại đạo, lui tới đều là một chút quan viên hoặc là ngự lâm quân, nội giam cung nữ. Sáng sớm Diệp Phong cái này mặc bình thường phục sức thiếu niên lang, đi tại đầu này trên đại đạo, có vẻ hơi khác loại, dẫn không ít người quá khứ quan viên ghé mắt. Kết thúc cùng đại sư bá đối thoại sau, từ trong ngực lấy ra linh âm kính, đang chuẩn bị liên lạc pháp nguyên hòa thượng, hỏi một chút cái này bơ tiểu tăng hiện tại nơi nào, có thể hay không hỗ trợ ước một chút linh âm thánh nữ. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc. Ai? Lão Diệp, là ngươi sao? Diệp Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu đỏ quan phục trung nhân, theo mặt phía nam một đường chạy chậm mà đến. Tập trung nhìn vào, đây không phải Cổ Thiên Thập sao? Nhìn thấy Cổ Thiên Thập, Diệp Phong đành phải đem linh âm kính lại nhét trong ngực. Lão Diệp, thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm đâu. Cổ Thiên Thập nhìn thấy Diệp Phong lộ ra 10 phần mở ra tâm. Diệp Phong cũng vui vẻ. Hóa ra là lão cổ a, cái này rét lạnh thời tiết, ngươi thế nào đầu đầy mồ hôi? Thân thể đủ hư nha. Về sau thiếu đi dạo mấy lần cửa ngầm tử, đến cam đoan thân thể a. Cổ Thiên Thập ha ha cười nói, lão Diệp, ngươi cũng đừng giễu cợt ta rồi, ta chỉ là một phàm nhân, tố chất thân thể chỗ nào so ra mà vượt các ngươi những này tu sĩ a. Ta nói lão cổ a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hôm nay là đầu năm mùng 1 a, chẳng lẽ năm sau lần đầu tiên các ngươi những người làm quan này đều không nghỉ? Thế giới này công chức như thế chuyên nghiệp sao? Ai, đừng nói nữa, trước kia ăn Tết đều nghỉ một nửa tháng, ai nghĩ đến năm nay gặp phải chuyện này đâu. Khuya ngày hôm trước thật sự là làm ta sợ muốn chết, may mắn ta trước đó ra cố hầm, mang theo thê tử hải tử nút ở trong hầm ngầm, lúc này mới trốn qua một kiếp. Nghe được Cổ Thiên Thập nói người nhà của hắn đều không có phía trước đêm đại chiến bên trong bị liên lụy, Diệp Phong trong lòng an tâm một chút một chút. Lão cổ, lần này còn muốn đa tạ ngươi đây. Diệp Phong chỉ là hôm trước hắn nhường Cổ Thiên Thập cho Khâu Trường Lâm bọn người đưa tin sự tình. Cổ Thiên Thập nhếch miệng cười nói, đều là việc nằm trong phận sự của ta. Đúng chi, bởi vì chuyện này ta cũng mò không ít chỗ tốt. Đội viện thủ hôm qua còn tự mình cùng ta nói, chờ kinh thành sự tình có một kết thúc sau, hắn sẽ đề cử ta tới lễ bộ mặc cho Tả thị lang. A, cái này lên trước. Lão cổ à, ngươi cái này thăng có chút nhanh à, trước mấy ngày vừa thăng lên quan, hiện tại lại thăng quan, xem ra ta không nhìn lầm người, lão cổ ngươi có thể phụ chi tư à. Lão Diệp, đây đều là nhờ hồng phúc của ngươi à, ta tại Hàn Lâm viện làm biên soạn hơn 20 năm, mỗi ngày đều là biên soạn thư tịch. Từ khi gặp lão Diệp huynh đệ ngươi, ta hoạn lộ thật sự là thuận buồm xuôi gió. Ta biết bất luận là lần trước thăng quan, vẫn là lần này thăng quan, đều là lão Diệp huynh đệ công lao của ngươi. Nếu như không phải bệ hạ hôm qua phát xuống thông cáo, đem tương lai 3 tháng định vì quốc tang, quan viên không được đi dạo câu lan, không được kiến hội, ta thật muốn thật tốt mời ngươi uống dừng lại, để báo đáp Diệp huynh đệ ân đức của ngươi a. Cổ Thiên Thập so với ai khác đều hiểu, chính mình thăng nhanh như vậy, hơn phân nửa công lao đều là đến từ Diệp Phong. Lần trước đi dạo cửa ngầm tử, đánh bậy đánh bạ phá hủy thần nữ cung ở kinh thành một cái cứ điểm, cái này khiến Cổ Thiên Thập thăng lên quan. Lần này chỉ là cho Diệp Phong truyền một phong thư cho đội viện thủ lại phải cho chính mình thăng quan. Cổ Thiên Thập biết đó cũng không phải năng lực chính mình mới khiến cho chính mình thăng nhanh như vậy, nếu là dựa vào năng lực có thể thăng quan, hắn cũng sẽ không tại Hàn Lâm viện cái này thành thủy nha môn làm mấy chục năm. Ở cái thế giới này, là muốn giảng bối cảnh, giảng chính trị tài nguyên. Chính mình lần trước thăng quan, may mắn tiến vào thái tử phủ, ôm vào thái tử ra đuổi. Còn có lần này đội viện thủ muốn đích thân đề cử chính mình đảm nhiệm lễ bộ Tả thị lang, là năng lực chính mình mạnh, là bởi vì chính mình công lao lớn. Không, đều không phải là làm quan mấy chục năm, Cổ Thiên Thập sớm đã đem quan trưởng nhìn tấu tấu. Chính mình thăng quan nhanh như vậy, cũng là bởi vì chính mình chính trị tài nguyên là Diệp Phong. Đội viện thủ biết mình cùng Diệp Phong là bạn tốt. Xét thấy điểm này, coi như mình là một cái đồ đần ngớ ngẩn, đội viện thủ cũng biết cực lực bồi dưỡng mình. Diệp Phong tuổi còn trẻ cũng đã là danh chấn nhân gian chính đạo thiếu hiệp. Tiếp qua 10 năm còn phải, nho ra cần phải có một người trở thành Diệp Phong bằng hữu. Mấy cái lao á thánh tuổi tác bên trên kém cách quá lớn, mà trong kinh thành, Diệp Phong cùng cái này Cổ Thiên Thập quan hệ 10 phần thân thiết, còn cùng một chỗ đi dạo qua cửa ngầm tử. Đội viện thủ tự nhiên muốn đem Cổ Thiên Thập nhanh chóng nâng đỡ lên đến. Đội viện thủ bọn người tuổi tác đã rất lớn, sống không được mấy năm. Vạn nhất mấy vị á thánh về sau đều rác, nho ra như gặp phiền phải gì, cần tìm Diệp Phong hỗ trợ, Cổ Thiên Thập không nghi ngờ gì chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Diệp Phong lắc đầu nói, đừng nói như vậy rồi, ngươi nếu không có thực học, coi như cho ngươi cơ hội cũng có ích đa, nếu là quốc tang, không thể uống rượu chơi gái, vậy thì lần sau đi. Người khác mời ta uống rượu chơi gái, ta chưa từng cự tuyệt. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Phong biểu lộ lại có chút hèn mọn. Cổ Thiên Thập gật đầu nói, ân, cứ quyết định như vậy đi, lão Diệp, ngươi đây là muốn đi thánh nhân lâu sao? Ân, cái này hai thiên kinh thành rối bời, vì phòng ngừa biến cố gì, ta đem mấy cái đồng môn sư tỷ đệ giờ khắc này ở thánh nhân lâu, ta muốn đi qua cùng bọn hắn tụ hợp, vừa vặn lại cùng Khâu lão sư kể một ít sự tình, gần nhất mấy ngày ta có lẽ còn là ở tại Nho Lâm Dịch quán, nếu có chuyện gì, ngươi có thể đi Nho Lâm Dịch quán tìm ta. Cổ Thiên Thập nói, ân, ta biết, lão Diệp, ta muốn đi thái tử phủ bên kia, hôm nay liền không đổi ngươi đi Hàn Lâm viện rồi. Diệp Phong cười nói, ngươi bận ngươi cứ đi a. Hai người cười cười nói đi tại rộng lớn trên đại đạo, không bao lâu cũng đã tới Hàn Lâm biệt cổng. Cổ Thiên Thập đối với Diệp Phong chắp tay một cái, hai người tại Hàn Lâm viện cổng cáo biệt. Diệp Phong tại nhìn thấy Cổ Thiên Thập sau, tâm tình đột nhiên thay đổi tốt hơn rất nhiều. Hắn trong khoảng thời gian này đến nay, nhìn xem sống không tim cũng vội, kỳ thật trong nội tâm các loại áp lực là to lớn. Mặc dù đêm qua tạm thời làm xong Lý Nhược Hy, Diệp Phong lại không vui, hắn đã bắt đầu lo lắng cho mình không cách nào giúp Lý Nhược Hy tìm tới về nhà con đường kết quả bi thảm, cũng thường xuyên đang suy nghĩ, nếu như tâm linh chi hải trung nguyên chủ thần hồn lại lần nữa chạy đến, cùng mình tranh đoạt cỗ thân thể này, chính mình thắng thì cũng thôi đi, mình nếu là thua, chẳng phải là tan thành mây khói. Chính mình tới thời điểm không người nào biết, thời điểm ra đi vẫn như cũ không người nào biết. Diệp Phong mỗi ngày đều muốn rất nhiều chuyện, nghĩ đến các loại kết cục bi thảm. Cho đến hôm nay gặp phải Cổ Thiên Thập. Cổ Thiên Thập tuổi tác đã không nhỏ, vẫn như cũ đối ngày mai tràn đầy hy vọng, đối tương lai tràn đầy chờ mong. Chính mình vì cái gì lại muốn đi xoắn suýt tương lai còn chưa có xảy ra sự tình đâu? Kết quả là, Hàn Lâm viện bên trong nhiều một cái khẽ hát, bước chân nhẹ nhàng khoái hoạt thiếu niên. Chương 1070, Trường Ninh công chúa truy tìm Lâm Dịch Hạ Lạc. Chương 1070, Trường Ninh công chúa truy tìm Lâm Dịch Hạ Lạc. Diệp Phong đi tới Thánh Nhân lâu, nơi này hoàn toàn như trước đây thanh lãnh yên lặng, tại Hàn Lâm viện phía trước còn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai người ảnh, tới Thánh Nhân lâu trước, toàn bộ thế giới dường như đều yên lặng xuống tới. Diệp Phong thật sâu hít thở mấy lần, còn đưa tay đập mấy lần gương mặt, lúc này mới đẩy ra Thánh Nhân lâu cửa gỗ nhỏ đi vào. Vừa tiến đến liền cảm nhận được mấy đạo ánh mắt đồng loạt hướng phía chính mình xem ra, chính là Vân Sương Nhi bọn người. Nhìn thấy Diệp Phong đi tới, tất cả mọi người là đại hỉ. Ba Kích Nhi lập tức theo Tô Đắc Kỷ trong lực tránh thoát, hóa thành một đạo lục quang lẹn đến Diệp Phong trên bờ vai, sau đó dùng đầu cọ lấy tiểu chủ nhân bà vai. Diệp Phong cười khanh khách nói, ngươi chết lông xanh thỏ, thế nào đột nhiên đối ta nhiệt tình như vậy? Vân Sương Nhi bọn người thấy Diệp Phong thần thái sáng láng, cảm xúc sung mãn, cùng trong ngày thường cũng không cái gì dị dạng, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Vân Sương Nhi nói, Tiểu Phong, chuyện đều xử lý xong sao? Diệp Phong gật đầu nói, ân, đều đã xử lý tốt, có chút hiểu lầm cũng nói mở, ta về sau sẽ không bao giờ lại lo lắng cái kia láo nữ nhân rồi. Cũng không cần lo lắng Ngọc Nữ Tông trả đũa rồi. Thần Tiên Khất đi tới, nói, làm sao lại một mình ngươi trở về, Độc Cô lão tổ tông cùng Tiểu Ly tiền bối bọn hắn đâu? Diệp Phong nói, lão tổ tông bọn hắn hẳn là đi Khang Nhạc Phường Tiểu Ly tỷ tỷ nơi đó, tạm thời bọn hắn cũng sẽ không rời đi kinh thành. Các ngươi cũng chuẩn bị một chút, đợi lát nữa chúng ta trở về Nho Lâm khách sạn. Đúng rồi, đội viện thủ có đây không? Còn có. Tiểu Hồng đâu? Thần Tiên Khất nói, đội viện thủ cùng cái khác mấy vị á thánh đều ở phía trên, Hồng Sư Minh cũng ở phía trên. Diệp Phong gật đầu, nói, ta đi lên tìm Tiểu Hồng, thuận tiện hướng đội viện thủ bọn người chào từ biệt, lập tức liền xuống tới. Nói xong, Diệp Phong khiêng Ba Kích Nhi, chạy hướng về phía thang lầu. Đám người là Diệp Phong lo lắng một đêm, giờ phút này thấy Diệp Phong bình yên trở về, đồng thời có chuyện nhi đều đã đạt được hoàn mỹ kết cục, cái này khiến đám người hoàn toàn yên lòng. Nguyên bản bị đè nén một đêm bầu không khí, lập tức biến nhẹ nhõm rất nhiều. An Niệm quanh tay, cánh tay nâng nàng kia hai cái to lớn đại bạch tỏ, cười nói, Sương Nhi, Thiên Xin, hai người các ngươi trên mặt rốt cục có nụ cười rồi, ta tối hôm qua liền cùng các ngươi nói, có Độc Cô lão tổ tồn tại, không ai có thể tổn thương tới Diệp Phong một cọc lông, hiện tại tin chưa? Đoán chừng kinh thành sự tình cũng sắp kết thúc rồi, chúng ta vẫn là ngẫm lại tiếp xuống một đoạn thời gian đi nơi nào chơi à? Chúng ta? Tần Sở Sở hơi nghi hoặc một chút nói, An Niệm, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau du lịch nhân gian sao? An Niệm nói, ân, là có ý nghĩ này, ta tại Vân Hải Tông bên trong vốn là nhàn vân giá hạc, không có việc gì nhi cần ta đi làm. Lần này Phó Kinh Hồng cái kia hôn đản đem ta nhét vào kinh thành ổn định Diệp Phong, cho hắn tranh thủ rời đi kinh thành thời gian, nhớ tới ta liền đề khí. Không bằng trong khoảng thời gian này ở nhân gian thật tốt du ngoạn một phen, vung lòng một chút tâm tình. Các ngươi sẽ không chào đón ta đi. An tâm rồi, con người của ta rất có nhãn lực độc đáo, tuyệt đối sẽ không chậm trễ các ngươi mấy người này người trẻ tuổi nói yêu thương. An Niệm cũng không muốn ở thời điểm này trở về Vân Hải Tông. Còn có 2 tháng chính là Linh Sơn thi đấu, mặc dù An Niệm sẽ không xem như tuyển thủ tham gia Linh Sơn thi đấu, nhưng kỳ trước Linh Sơn thi đấu, các môn phái đều sẽ phái ra rất nhiều trưởng lão đệ tử, ngay cả chính Ma Đại phái trưởng môn tông chủ đều sẽ tham gia. An Niệm xem như Vân Hải Tông bên trong gần nhất 10 phần sinh động tuổi trẻ đệ tử, khẳng định phải đi Linh Sơn xem náo nhiệt. Hiện tại nếu như trở về Vân Hải Tông, trên đường trì hoãn mấy ngày, đến lúc đó lại muốn sớm mấy ngày theo Vân Hải Tông xuất phát, trở về chờ không được 1 tháng liền đi lại lần nữa rời đi. Còn không bằng trong khoảng thời gian này trước tiên ở nhân gian cầu lấy, đến lúc đó trực tiếp đi qua Linh Sơn chính là. Tần Sở Sở cười nói, An Niệm, ngươi cái này nói là nơi nào lời nói à, tất cả mọi người là hảo bằng hữu, đương nhiên hoan nghênh người cùng chúng ta cùng nhau du lịch nhân gian à. Vậy là tốt rồi. Ta cũng muốn. Ta cũng phải cùng các ngươi cùng một chỗ sông sáo giang hồ. Tô Đát Kỷ giơ tay lên, bởi vì nàng cái đầu không cao, là lo lắng người khác nhìn không thấy, nàng là nhảy dựng lên nhấc tay. Cùng lúc đó, Đông Cung Thái Tử Phụ. Cổ Thiên Thập vừa tới Đông Cung trước cổng chính, liền gặp Trường Ninh công chúa. Ngắn ngủi 2 ngày Trường Ninh công chúa bộ dáng tiểu tụy rất nhiều. Đêm đó kinh thành xảy ra chuyện, nàng theo phụ hoàng mẫu hậu cùng rời đi hoàng cung tị nạn, đêm qua chờ kinh thành sự tình hoàn toàn ổn định về sau, nàng lúc này mới cùng một đám hoàng tử công chúa, hậu cung phi tần trở về hoàng cung. Sáng sớm hôm nay nàng mang theo tỷ nữ tới gặp thái tử gia gia, hỏi thăm liên quan tới Lâm Dịch sự tình. Ngàn vạn hỗn loạn Lâm Dịch từ đầu đến cuối, là sống không thấy người chết không thấy xác, cái này khiến Trường Ninh công chúa 10 phần lo lắng. Đang động loạn phát sinh trước đó, nàng cũng đã có bất hảo dự cảm, cho nên nàng tại 3-4 ngày trước đã từng tự mình đi tìm Phó Kinh Hồng. Nàng muốn từ Phó Kinh Hồng trong miệng hỏi thăm đi vào kinh thành mục đích, có phải hay không cùng Lâm Dịch có quan hệ, có phải hay không Vân Giật trưởng môn phái Phó Kinh Hồng đến thanh lý môn hộ. Phó Kinh Hồng đây chính là kẻ giả đời, làm sao lại nói cho trưởng đình công chúa chính mình đến kinh thành mục đích thật sự. Chỉ nói là hắn cùng An Niệm xuống núi lịch lãm, vừa vặn đi ngang qua kinh thành, biết Diệp Phong mấy vị sư đệ sư muội cũng ở kinh thành, cho nên liền tới gặp nhau. Đối với Phó Kinh Hồng lý do thoái thác, Trường Linh công chúa từ đầu đến cuối bán tín bán nghi. Kinh thành xảy ra biến đổi lớn sau, Vân Hải Tông đám người kia bỗng nhiên cũng bị mất tung tích. Lẽ ra kinh thành xảy ra chuyện lớn như vậy, Phó Kinh Hồng lại thân ở kinh thành, khẳng định sẽ ra mặt ứng phó những cái kia nghe hỏi mà đến các phái tu sĩ cùng tán tu đệ tử. Thật là Phó Kinh Hồng lại biến mất, mà đồng thời biến mất còn có Lâm Dịch. Trường Linh công chúa mặc dù là trưởng công chúa, lại không có bất kỳ thực quyền hoặc là chức quan. Nàng mỗi ngày chính là uống chút trà, đánh đánh đàn, viết làm thơ. Đối với tình báo phương diện nàng là hai mắt đen thui. Nàng có thể hỏi thăm chỉ là nàng thái tử ca ca. Gần nhất hai ngày thái tử gia cũng mệt mỏi quá sức, kinh thành cùng hoàng thành đều nhanh biến thành phế tích, thái tử gia nơi nào có tâm tư đi tìm Lâm Dịch. Coi như Lâm Dịch là đệ đệ hắn, thái tử gia cũng sẽ không để ý Lâm Dịch sinh tử. Một cái Vân Hải Tông khí đồ, còn như thế tàn bạo, trở về không bao lâu liền hành hạ chết mấy cái cung nữ. Nói thật thái tử điện hạ ước gì Lâm Dịch bị Vân Hải Tông thanh lý môn hộ nữa nha. Không đau không ngừa nói vài lời, liền đem Trường Ninh công chúa cho đuổi. Trường Ninh công chúa trong lòng mười phần phiền muộn, nàng càng phát ra cảm thấy Lâm Dịch mất tích, hơn phân nửa cùng Vân Hải Tông thoát không ra quan hệ. Nàng muốn tìm Diệp Phong tới, thật là ở tại Hàn Lâm Dịch quán Diệp Phong một đám người, cũng ly kỳ biến mất. Thấy Trường Ninh công chúa thở phì phò theo Đông cung đi tới, Cổ Thiên Thập lập tức cùng Đông cung cổng một chút quan viên thái giám tối lui đến bên đường viên, xoay người thở dài. Trường Ninh công chúa lúc đầu không để ý những người này, thật là nàng chợt nhìn thấy đứng tại ven đường đối với mình chắp tay Cổ Thiên Thập. Nàng trước kia thường xuyên đi Hàn Lâm viện, cũng là đối cái này Cổ Thiên Thập rất có ấn tượng. Nghe nói gần nhất Cổ Thiên Thập cùng Vân Hải Tông Diệp Phong đi tương đối gần, có lẽ biết Diệp Phong lấy hướng. Mặc dù kia không ôm cái gì hy vọng, Trường Linh công chúa vẫn là ngừng mấy bước. Bản cung nhớ kỹ ngươi, ngươi là Hàn Lâm viện Cổ Thiên Sinh. Cổ Thiên Thập có chút được sủng ái mà lo sợ, vội vàng nói, Cổ Thiên Thập tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Chương 1071, ta cùng Diệp Phong là huynh đệ. Chương 1071, ta cùng Diệp Phong là huynh đệ. Trường Linh công chúa dừng ở Cổ Thiên Thập trước mặt, nhìn xem người này tới trung niên người đọc sách. Thật là Trường Linh công chúa cũng không có tại Cổ Thiên Thập trên thân cảm nhận được quá cường liệt hạo nhiên chính khí. Cổ Thiên Thập trên người có hạo nhiên chính khí, nhưng tuyệt đối không nhiều. Cùng Hàn Lâm viện bên trong những cái kia bạc đầu vẫn còn học đại nho trên lệnh rất xa, càng không cách nào cùng sáu vị á thánh so sánh. Tại Cổ Thiên Thập trên thân, Trường Linh công chúa càng nhiều là cảm nhận được người làm quan lòng dạ cùng dạ tâm. Cái này Cổ Thiên Thập căn bản liền không thích hợp tại Hàn Lâm viện bên trong lấy sách lập chuyện, hắn càng thích hợp làm quan. Liên thái tử điện hạ cũng không biết Diệp Phong đám người đi hướng, Trường Linh công chúa cũng không tin cái này nhỏ nhỏ Cổ Thiên Thập sẽ biết Diệp Phong chỗ. Bất quá, nàng nghe nói qua Cổ Thiên Thập cùng Diệp Phong từng uống rượu, xem như bằng hữu, cho nên Trường Linh công chúa cũng liền ôm thử một chút thái độ. Nàng nói, Cổ Tiên Sinh không cần đa lễ, bạn cũng nghe nói Cổ Tiên Sinh giống như cùng Vân Hải Tông vị kia Diệp Phong Diệp thiếu hiệp quen biết, dường như vẫn là rất thân thiết bạn bè. Cổ Thiên Thập nao nao, dường như không nghĩ tới Trường Linh công chúa sẽ hỏi sở hữu cái này vấn đề. Cổ Thiên Thập trong đầu cấp tốc chuyển động, hắn đang suy tư Trường Linh công chúa dụng ý trong nháy mắt này, suy nghĩ của hắn quay đi quay lại trăm ngàn lần, dường như đem liên quan tới Diệp Phong cùng Trường Linh công chúa ở giữa tất cả khả năng đều gỡ một lần. Nếu như là người bình thường hoặc là đồng liêu hỏi thăm Cổ Thiên Thập vấn đề này, Cổ Thiên Thập không biết bất kỳ do dự, mà là sẽ lớn tuổi đặc biệt tuổi mình cùng Diệp Phong thiếu hiệp quan hệ là cỡ nào sát. Thật là Trường Linh công chúa hỏi ra vấn đề này, Cổ Thiên Thập nhất định phải chú ý cẩn thận ứng đối. Bởi vì nên Trường Linh công chúa là hoàng gia người, mà theo hắn mà biết, Trường Linh công chúa anh ruột Ninh Vương Lâm Dịch, bởi vì tại Vân Hải Tông phạm vào một loại nào đó to lớn sai lầm, cho nên bị trục xuất sứ môn. Trên phố còn truyền ngôn việc này còn cùng Diệp Phong có quan hệ. Chính mình gần nhất hoạn lộ rất thuận, về sau còn muốn là hoàng gia công tác, hắn cũng không muốn đắc tội Trường Linh công chúa. Giờ phút này Cổ Thiên Thập nhìn không thấu Trường Linh công chúa tâm tư cùng dụng ý, cho nên Cổ Thiên Thập cũng không biết nên như thế nào trả lời. Nếu như trả lời sai, rất có thể sẽ bị mất chính mình thật vất vả mới tranh tới hoạn lộ. Thấy Cổ Thiên Thập trầm mặc không nói lời nào, Trường Linh công chúa nháy nháy mắt, nói, Cổ Tiên Sinh, vấn đề này rất khó trả lời. Cổ Thiên Thập thân thể hơi chấn động một chút, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Trường Linh công chúa. Không thể không nói Trường Linh công chúa bất luận là hình dạng, dáng người vẫn là trên người nàng tài hoa, đều là thượng giai. Thật là rất kỳ quái, xinh đẹp như vậy lại tinh thông thơ văn cùng âm luật đại tài nữ, đến nay còn không có gả đi. Cổ Thiên Thập nghĩ đến Diệp Phong cùng hắn các đồng bạn ở lại Nho Lâm dịch quán, phía sau đông gia chính là Trường Linh công chúa, có lẽ hai người quan hệ không tầm thường cũng có nói. Hơn nữa, toàn bộ kinh thành bách tính đều biết, Trường Linh công chúa rất thích thơ văn, mà Diệp Phong lại bị ca tụng là tiểu thi tiên, ngắn ngủi mấy tháng, đã có mấy thủ thiên cổ khó kiếm thơ văn giai làm ra tự Diệp Phong chi thủ. Cổ Thiên Thập trong lòng nhất định, hắn không thèm đếm xỉa. Coi như trả lời sai, đắc tội Trường công chúa, cùng lắm thì lại về Hàn Lâm viện chỉnh lý bản thảo chính là. Hắn chậm rãi gật đầu nói, tại hạ cùng với Diệp Phong thiếu hiệp, đúng là bằng hữu. Trường Linh công chúa nói, ngươi cùng Diệp Phong thiếu hiệp nếu là bằng hữu, ngươi biết hắn còn tại kinh thành sao? Hoặc là hắn đi chỗ nào? Cổ Thiên Thập đang chuẩn bị quan sát Trường Linh công chúa nhỏ xíu biểu tình biến hóa, đến phỏng đoán câu trả lời của mình đối Trường Linh công chúa mà nói đến cùng là đúng vẫn là sai. Kết quả Trường Linh công chúa lại hỏi ngoài dự liệu của hắn hai vấn đề. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra, chính mình tựa như là thành công. Cái này Trường Linh công chúa tựa hồ đối với Diệp Phong cũng không có ác ý, hơn nữa dường như còn tại tìm kiếm Diệp Phong. Cổ Thiên Thập nghĩ nghĩ, nói, về trưởng công chúa, Diệp Phong huynh đệ đương nhiên ở kinh thành a, ta mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn đâu. Không thể không nói Lư Vân Thập vẫn là rất biết theo cột trèo lên trên. Tại xác định Trường Ninh công chúa đối Diệp Phong cũng không có ác ý sau, hắn tại xưng hô Diệp Phong lúc, tăng thêm huynh đệ hai chữ. Trường Ninh công chúa nghe vậy, kinh hỉ nói, ngươi vừa rồi nhìn thấy Diệp Phong? Lúc nào, thời điểm, ở nơi nào? Ngay tại hoàng thành a, chúng ta cùng một chỗ tiến vào hoàng thành, đại khái nửa chén trà nhỏ trước ta cùng Diệp Phong huynh đệ mới vừa ở Hàn Lâm viện phân biệt a. Cái gì? Diệp Phong bây giờ tại Hàn Lâm viện? Trường Ninh công chúa nghe vậy, dường như rất là im lặng. Cái này phái người tiến đến Nho Lâm dịch quán, biết được Diệp Phong những cái kia Vân Hải Tông tu sĩ đã sớm biến mất, ai cũng không biết đi nơi nào. Vạn bạn không nghĩ tới à, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa, thì ra Diệp Phong vẫn luôn tại mí mắt của mình hạ đi dạo. Thấy Trường Ninh công chúa biểu lộ biến hóa kịch liệt, Cổ Thiên Thập thận trọng hỏi, "Trường công chúa, ngài là muốn tìm Diệp Phong huynh đệ sao?" "Ân, ta tìm hắn có một số việc nhi, đa tạ Cổ tiên sinh, ta cái này liền tiến đến Hàn Lâm viện tìm hắn." "Trường công chúa, trước đó Diệp Phong huynh đệ nói hắn gần nhất sẽ còn ở tại Nho Lâm dịch quán một đoạn thời gian, Hàn Lâm viện nhiều người phức tạp, nếu như trưởng công chúa muốn gặp Diệp Phong huynh đệ lời nói, có thể tiến đến Nho Lâm dịch quán." Cổ Thiên Thập coi là Trường Ninh công chúa là ngưỡng mộ Diệp Phong thơ văn, muốn cùng hắn đến một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương, cho nên hắn liền nhắc nhở Trường Ninh công chúa Hàn Lâm viện bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, vẫn là ưu tính Nho Lâm dịch quán có thể thích hợp người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương, ngâm thi tác đối. "A, Diệp Phong sẽ còn ở tại Nho Lâm dịch quán?" "Đúng vậy, hắn hiện tại tiến về Thánh Nhân lâu nối liền hắn mấy vị đồng bạn, không chừng hiện tại đã trở về Nho Lâm dịch quán." "Cổ tiên sinh, đa tạ cáo chi." Nói xong, Trường Ninh công chúa liền xách theo váy nhanh chân hướng phía nơi xa đi đến, mà nàng cái kia xinh đẹp tỷ nữ Ngọc Nhi thì tại đằng sau hô, "Công chúa, ngài chậm một chút ta, chớ làm rớt." Nhìn xem Trường Ninh công chúa xách theo váy đi xa, Cổ Thiên Thập trong lòng thì thào nói, hiện tại người trẻ tuổi đều nóng lòng như vậy sao? Cùng lúc đó, Vân Hải Tông, Tinh La Phong. Sáng sớm, Vân Giật thượng nhân từ đả tọa bên trong chậm rãi tỉnh lại, nhìn thoáng qua trong phòng nơi hẻo lánh bóng ma. Phật theo trong bóng tối chậm rãi đi ra. Đối với trên giường ngồi xếp bằng Vân Giật thượng nhân ôm quyền nói, "Trưởng môn." Vân Giật thượng nhân nói, "Trời đều đã sáng. Bên kia kinh thành có tin tức sao?" Đêm qua Vân Giật thượng nhân muốn thông qua một mực đi theo tại Diệp Phong bọn người trùng quanh máu hạ, hiện trường tiếp sóng đêm qua Quan Tinh lâu sự tình. Kết quả Quan Tinh lâu bị cao nhân bày ra cấm chế cái giới, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Cái này khiến Vân Giật thượng nhân trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn là hiếu kỳ. Hắn rất hiếu kỳ đến cùng là nguyên nhân gì sẽ để cho nhiều cường giả như vậy tề tụ Quan Tinh lâu, hơn nữa còn là vì một cái tuổi trẻ đệ tử Diệp Phong. Phật chậm rãi gật đầu, nói, "Quan Tinh lâu những người kia trò chuyện tại sau khi trời sáng đã kết thúc. Độc Cô sư thúc tổ cùng Tiểu Ly tiền bối đi Khang Nhạc phường, Diệp Phong sư điệt thì là đi Hoàng Thành cùng Sương Nhi sư điệt bọn người tụ họp." Nhìn những cái kia tiền bối cùng Diệp Phong sư điệt rời đi Quan Tinh lâu thần thái, đêm qua nói chuyện, giống như đã đem chuyện giải quyết.